Chương 51, Tây Thành Quỷ Sự Thẳng Hề Năng Lực. Chương 51, Tây Thành Quỷ Sự Thẳng Hề Năng Lực. Vắng vẻ trong bãi đỗ xe, ánh đèn thưa thớt. Đối diện nam nhân này trong mắt chớp động kim quang, cao dị hết sức quen thuộc. Ngay tại trước đây trong ảo cảnh, hắn từng tại Thẳng Hề Bưu trong miệng rộng, nhìn thấy qua đồng dạng kia sáng. Đó là Thẳng Hề bản thể, ba viên lưu động tiểu cầu màu sắc. Người mặc màu xanh nhạt liên thể chế phục nam nhân, tay thuận nắm lấy một thanh cán dài lưỡi búa, mê mang mà đứng tại dưới đèn đường phương. Cao dị vừa mới trở lại thực tế, ý thức được người đối diện là người chơi lúc, vô ý thức cho là mình gặp vị kia tội phạm truy nã chương đồ. Nhưng cẩn thận phân biệt sau, lại phát hiện kỳ trường tương hòa lệnh truy nã không khớp, nghĩ đến cũng không phải bản thân. Hắn trong miệng tựa hồ còn tại mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm cái gì, cao dị dù là nắm giữ ghế bành thám tử vẫn còn có chút không cách nào phân biệt. Một lát sau, nam nhân đột nhiên xoay người, cũng dẫn đến đem lưỡi búa gánh tại trên vai. Hắn trực câu câu nhìn về phía cao dị, đột nhiên hô to một tiếng, ngươi còn dám trở về? Nam nhân ánh mắt bên trong kim quang vẫn như cũ, tứ chi có chút cứng ngắc, nhưng một câu nói kia hô xong, liền bày ra tư thế, cầm đũa hướng về phía cao dị. Ui ui ui, giả, cũng là giả. Tính toán, xem ra chỉ dựa vào hô không cần cao dị hô to hai câu, phát hiện không cách nào đánh thức đối phương, liền vội vàng bắt đầu mặc trang bị. Tìm địch tính mắt chủ động tạm thời không dùng được, nhưng bị động nhìn ban đêm công năng tại bây giờ hoàn cảnh này cũng không tệ lắm. Lỗ mãng bao cổ tay có thể tăng thêm lực phòng ngự, chủ động năng lực cũng xem là tốt, cao dị đã đem nó cột vào trên cánh tay trái. Hắn bị động hiệu quả là tăng thêm nhục thể kháng tính, tác dụng phụ là nhiệt độ cơ thể sẽ theo sử dụng chậm chạp lên cao. Cái này cũng là cao dị không dám thường xuyên đem nó mang theo nguyên nhân. Đặc kỹ đai lưng hiệu quả tiêu cực nhiều nhất để cho hai chân tại sau đó trong một khoảng thời gian khó chịu, không cách nào đối lượng, cùng lắm thì làm nửa ngày người tàn tật. Vừa ấm quá cao, thật sự sẽ chết người đấy. Lại càng không cần phải nói cái này bao cổ tay hay là từ trên tay người khác đoạt được, cao dị còn không có tiến hành liên quan thuộc tính khảo thí. Nói tóm lại, không thể nào đáng tin. So sánh cùng nhau, đặc kỹ đai lưng liền dùng tốt phi thường. Nhanh nhẹn cái thuộc tính này có thể sử dụng tại đủ loại chỗ, cao dị đã mang theo nó từng tiến hành cường độ cao chiến đấu, đã chứng minh hắn độ tin cậy. Đương nhiên, thời khắc này cao dị không được chọn, cấp tốc đem ba kiện trang bị đều trang bị. Mà bãi đỗ xe bên kia, vị kia cầm đũa tráng hán vẫn như cũ nhìn chằm chằm, bốc kim quang hai mắt tràn đầy sát khí. Cùng lúc đó, lời nói cũng biểu lộ là cái người có chuyện xưa, nếu như không phải ngươi, bọn hắn cũng sẽ không chết. Không cần nhiều lời, hắn tình trạng cùng cao dị một dạng, bị thằng hề bịu đưa vào trong áo cảnh. Ngay bây giờ xem ra, hắn so cao dị vùi lấp sâu hơn. Một phương diện khác, cái này cũng lại ít kỳ vị kia thằng hề một ít đặc tính. Đầu tiên, nó có thể đồng thời xuất hiện tại trường hợp khác nhau, đối với số nhiều cá nhân tiến hành quấy rối cùng công kích. Thứ yếu, nó đối với thực tế lực ảnh hưởng rõ ràng có hạn. Không có đoán sai, cao dị tại cái này cùng một vị khác người chơi gặp nhau, chính là thằng hề bày kế. Mục tiêu của hắn, hiển nhiên là muốn cho lâm vào trong ảo cảnh hai người công kích lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Cái này hẳn cũng là thằng hề muốn tại huyễn cảnh cuối cùng xuất hiện tại trên xe con nguyên nhân. Nó sẽ thêm một bước chọc giận, khiêu khích, đợi đến cao dị khống chế không nổi cảm xúc, muốn lúc công kích. Tại thực tế, đoán chừng ngay tại cùng bị kia liên thể chế phục người chơi giao thủ, mà cái này cũng xác nhận thằng hề đối với thực tế ảnh hưởng năng lực tương đối đồng dạng. Bằng không đợi mục tiêu lâm vào huyễn cảnh, trực tiếp tại thực tế động thủ không phải dễ dàng hơn. Tin tức tốt là cao dị bây giờ đã thoát khỏi ảo cảnh quá nhiều, cũng thêm một bước nắm giữ thằng hề biểu tình báo. Mà căn cứ vào vừa mới thí nghiệm, mê vụ mặt nạ đầy đủ ngăn cản hắn tinh thần lĩnh vực công kích. Tin tức xấu là trước mặt hắn còn có cái bị khống chế lấy người chơi. Tuy nói các người chơi xem như bị tiến hóa qua người, không thể đơn thuần từ vẻ ngoài phán đoán năng lực, nhưng người trước mắt này thuộc về chỉ nhìn từ bên ngoài đi lên, liền có chút cường hãn loại hình. Dứt bỏ trong tay lưỡi búa, chỉ là chế phục ở dưới cơ bắp, cùng cường tráng thể phách, liền không giống như là cùng cao dị một cái trọng lượng cấp. Làm sao bây giờ? Cao dị cũng không phải là không có lựa chọn, lúc này trực tiếp quay đầu chạy trốn, dù là có thằng hề dẫn đạo, đối phương cũng rất không có khả năng đuổi theo. Nhưng mà cái này rất có khả năng chính là lưu đối phương cho chết. Cao dị ở trong ảo cảnh nhìn thấy qua thằng hề bị bản thể, cùng nó cái kia dương lên, tràn đầy từng tầng răng nanh miệng rộng. Nếu quả thật lâm vào cực đoan kinh hoàng và sợ hãi, thật sự sẽ bị ăn. Mà cân nhắc đến mình tại Tây Thành cục cảnh sát phòng hồ sơ bên trong nhìn thấy quá khứ án lệ, loại ảo cảnh này bên trong bị ăn, kết quả khả năng cao chính là tử vong. Phiên động cổ tay, mở ra màn sáng, cao dị lần nữa xác nhận nhiệm vụ chính tuyến. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 36, 59, 29, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 7, 5, tại mới vừa rồi đoạn thời gian kia, lại có một cái người chơi tử vong. Là tội phạm truy nã chương đồ lại một lần động thủ. Vẫn là nói điều tra cục người đã tiêu diệt chương đồ. Vô luận như thế nào, thế cục bây giờ là lại có hai cái người chết phó bản liền sẽ trực tiếp kết thúc. Cao dị cũng biết cầm tới quay về vé vào cửa, rời đi phó bản. Lần trước tâm quỷ mê vụ lúc quay về vé vào cửa chính là có thời hạn, ước chừng nửa giờ. Theo lý thuyết, nhiệm vụ chính tuyến sau khi kết thúc, trừ phi cao dị dự định tại cái này Tây Thành ở lâu dài, bằng không nhiều nhất nửa giờ liền muốn rời khỏi. Đem sổ sách tính toán rõ ràng, nếu như mình động đặc kỹ đai lưng chủ động hiệu quả chạy trốn, thậm chí có thể không cần chủ động hiệu quả, bỏ mặc nam nhân ở trước mắt trở thành thằng hề đồ ăn. Phó bản kia bên trong nhân số cũng chỉ còn lại có 6 người, không chắc một hồi sẽ qua liền sẽ đem người đếm xuống tới 5 người cùng 5 người trở xuống, phó bản sẽ kết thúc. Đây chính là quá không thể đón nhận. Cao dị đặt quyết tâm, muốn đi xử lý vị kia thằng hề điệu. Phó bản nhanh chóng kết thúc, ngược lại là hắn bây giờ không muốn nhìn thấy. Mà nam nhân ở trước mắt, lâm vào cùng mình một dạng cảnh ngộ, lời thuyết minh hắn cũng tại điều tra phó bản này trận tướng, mà không có đem thời gian và tinh lực cầm lấy đi cùng người chơi khác lục đục với nhau. Tới từ góc độ này nói, hắn hẳn là có thể tranh thủ chiến lực. Càng không cần nhắc tới, nếu là đem nó đưa cho thằng hề ăn, hắn sinh ra sợ hãi còn có thể biến thành thằng hề sức mạnh. Nam nhân đối diện bắt đầu chậm chạp di động, trong mắt kim quang càng nồng đậm. Vậy ngươi liền vì bọn họ chôn cùng a. Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái tay đem cán búa đỉnh giữ tại hổ khẩu, tay phải nắm chặt phần đuôi, đem trọn đem lưới búa giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cước bộ đột nhiên tăng nhanh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Cao Dị vào tới. Lực chú ý độ cao tập trung, ép người xuống trọng tâm, tùy thời chuẩn bị tránh né công kích. Cao Dị kéo duỗi phía dưới hai tay, nhẹ giọng tự nói, còn có nguyên nhân ngay tại vừa rồi, hắn lần nữa cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng cùng sức mạnh, đây là sức chiến đấu tăng lên. Không ngoài sở liệu, nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu lần nữa có hiệu lực. Ta bây giờ cũng là tại dám làm việc nữa a. Chương 52, Tây Thành Quỷ Sự bãi đỗ xe giao chiến chương 52, Tây Thành Quỷ Sự bãi đỗ xe giao chiến vũ khí, còn là một cái vấn đề lớn. Từ phó bản thứ nhất kết thúc bắt đầu, Cao Dị vẫn ở vào cực độ khuyết thiếu vũ khí trạng thái. Tại tâm quỷ mê vụ bên trong, còn có cái thổi phồng cự truy xem như rút thưởng ban thưởng có thể sử dụng. Nhưng tiếc là coi như một cái phổ thông đạo cụ hoàn toàn không đủ dùng, tại chỗ liền cho độ bền dùng hết. Sau cái kia tại Hồ Long Thương Thành chiến đấu, không có vũ khí vấn đề liền lộ ra ngoài. Thứ nhất giặc cướp là tay không giải quyết, phía sau càng là gậy sắt, mảnh kiếm bể. Nhặt được có tác dụng gì cái gì? Phía trước còn có cái siêu cấp phòng lang phun xương đánh một chút phối hợp, nhưng bây giờ cũng đã dùng hết. Cao Dị cũng nghĩ kèm theo điểm vũ khí, nhưng đây không phải internet trò chơi, cái gì hai tay kiếm, trường cung, pháp trượng cầm liền có thể dùng. Những binh khí này phần lớn cần thời gian dài luyện tập mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Tiến vào Tây Thành Quỷ Sự sau, đủ loại tìm tòi, hỏi ý đều không quan hệ thế nào, nhưng một khi tiến vào chiến đấu, không có vũ khí vấn đề liền lộ ra ngoài. Cao Dị phía trước ngược lại cũng không phải không có cân nhắc việc này, hắn là thật có dự định ra phòng hồ sơ, đi xem một chút trong cục cảnh sát có thể hay không trộm khẩu súng cái gì. Đáng tiếc là, không chờ hắn biến thành hành động, lại bị kéo gần trong ảo cảnh. Lần nữa trở lại thực tế, đã đi tới mảnh này bãi đậu xe. Cự phủ từ đỉnh đầu xe qua, bổ trúng một chiếc màu trắng xe mịn mị vạn sắt lá bên trong, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó là lôi kéo sinh ra sắc bén âm thanh. Cao Dị phía bên trái lật nghiêng né tránh lại một vòng công kích, suy nghĩ không có chút nào gián đoạn. Trước mặt cái này mắt bốc kim quang nam nhân càng phẫn nộ, mỗi lần vung đũa đều lực đạo mười phần, tựa hồ có xài không hết mang kình. Còn muốn chạy trốn? Muốn cùng ngày đó một dạng chạy trốn sao? Hắn gào thét, lần nữa hướng về phía trước cất bước, chuyển eo đem cự phủ quét ngang mà đến. Dựa vào đặc kỹ đai lưng nhanh nhẹn tăng thêm, cùng với nhiệt tâm thị dân sức chiến đấu để thăng. Tuy nói đối phương nhìn qua tiến hóa tỷ lệ cao hơn, nhưng thời khắc này Cao Dị tại phương diện tốc độ có rõ rệt ưu thế. Lần nữa nghiêng người nhảy lên, né tránh lại một vòng công kích. Vấn đề ở chỗ, muốn làm sao đem người này từ hiện tại trong trạng thái giải trừ đi ra đâu? Cao Dị trong đầu suy xét không ngừng, vốn lượn đầu gối, trầm xuống trọng tâm, lấy một cái tennis vận động viên tư thế chờ đợi đối phương lần công kích sau. Khách quan tới nói, trận chiến đấu này hắn ưu thế cực lớn. Trước mặt nam nhân này mặc dù cơ thể cường tráng, hơn nữa nắm giữ vũ khí, nhưng vô luận như thế nào, thằng hề tựa hồ không cách nào cổ động họ sử dụng đặc thù chủ động hiệu quả hoặc cái khác trang bị. Nam nhân đơn thuần là tại dựa vào cơ thể tiến hành không có cái gì mạch lạc phẫn nộ công kích. Nếu như chỉ là muốn thắng lợi, đem đối phương đánh ngã, kỳ thực cũng không khó. Dựa vào đặc kỹ đai lưng cùng ghế bành thám tử chủ động hiệu quả, trong nháy mắt cường hóa có thể để cho Cao Dị sức chiến đấu tăng vọt. Khi đó bắt được đối phương công kích khoảng cách, trực tiếp chế phục nam nhân cũng không tính việc khó. Vấn đề ở chỗ, hai cái này cũng là có thời gian cung đồ, hơn nữa tồn tại hiệu quả tiêu cực. Dùng sau đó, không chỉ có trong một khoảng thời gian sức chiến đấu đem trên diện rộng hạ xuống, hơn nữa còn có thể dẫn đến sau đó có khả năng chiến đấu quyết thiếu mấu chốt chiến lược. Nếu là cái kia phòng lang phun xương còn tại liền tốt, lúc đó rút đến lúc còn tại lấy bỏ, hiện tại xem ra lại là hữu dụng nhất một cái nhẹ giọng cảm khái. Cao Dị cũng tại suy xét cái khác khả năng. Liên phía trước ở trường học, chính mình ngủ lúc kinh nghiệm đến xem. Bên hai lớn tiếng la lên, cùng với đối với thân thể lắc lư có thể phản ứng đến trong ảo cảnh. Cao Dị phía trước chính là như thế bị đánh thức. Vấn đề là, trong thời gian này Cao Dị cũng không phải không có nếm thử kêu gọi đối phương, nhưng cũng không có hiệu quả. Chẳng lẽ muốn tiếp thân khống chế lại đối phương, sau đó lại lớn tiếng la lên? Cái này cũng là một cái khác vấn đề lớn, Cao Dị cần truy cầu vô hại. Tuy nói hắn thực tình muốn kéo trước mặt huynh đệ này một cái, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận chính mình nghiêm trọng thụ thương. Trên tay đối phương lưỡi búa này cũng không phải đùa giỡn, dù là lô mãng bao cổ tay cung cấp bộ phận lực phòng ngự tăng thêm. Muốn lấy nam nhân này sức mạnh, thật bổ thực chặt Cao Dị một đầu cánh tay đoán chừng không là vấn đề. Tuy nói có một bình cờ cấp đục thể thuốc chữa thế, nhưng đồ chơi không nói đến chân quý cùng đắt đỏ, về hiệu quả cũng không cách nào gây chi trùng sinh a, không thể trực tiếp đi cận thân lời nói. Ở phía ngoài chế tạo kích động, nhìn quanh một vòng, ban đêm trong bãi đỗ xe không có đi qua người qua đường, linh linh tinh tinh ngừng lại mười mấy chiếc xe. Từ trên xe cho bụi cùng mặt đất vết tích phán đoán, trong đó tuyệt đại bộ phận đâu cũng đã tại cái này ngừng vượt qua 3 tháng. Suy nghĩ thêm đến Tây Thành một ngựa tuyệt trần tỷ lệ phạm tội cùng tỷ lệ tử vong, các chủ xe hiện trạng làm cho người lo lắng. Đèn đường có chút lúc sáng lúc tối, xem chừng cung cấp điện không phải rất phong phú. Xó xỉnh có chút vứt bỏ quần áo, cùng đốt cháy than chồng, chắc có kẻ lang thang từng tại cái này qua đêm. Hướng phương xa nhìn lại, phu cận chỉ có chút tài lâu, trước đây cục cảnh sát cũng không biết tung tích, xem ra vị trí hiện tại đã cách xa trung tâm thành phố. Cực lớn tạm tâm cùng kích động. Cao Dị hơi trầm tư, một lát sau ngẩng đầu lên. Tránh đi nam nhân lại một cái bổ kích, Cao Dị nghiêng người chui vào hai chiếc bỏ neo xe con ở giữa. Không ngoài sở liệu, công kích lần nữa thất bại, đối phương nhanh chóng đứng dậy, sải bước hướng mình đuổi theo. Khống chế cơ thể, đã thích ứng đối phương đơn điệu công kích Cao Dị, dẫn dắt đến mắt bốc kim quang nam nhân, để cho hắn lại một cái bổ ngang đánh tới. Lần này Cao Dị thậm chí không cần bao nhanh tốc độ tránh né, bởi vì đối phương cự phủ chém trúng người bên cạnh xe con kính chắn gió. Cùng lúc đó, xe hơi to lớn phòng trộm linh bỗng nhiên vang lên. Thừa dịp đối phương còn chưa đem lưới búa một lần nữa giơ lên, Cao Dị nâng lên bao cổ tay, khuỷu tay kích đập ra một bên khác xe mị nỉ bạn sau cửa sổ xe. Đáng nhắc tới chính là, ô tô phòng trộm linh đúng lúc là tại thượng thế kỷ thập niên 80-90 bắt đầu lưu hành, hắn ban sơ bị lên án một điểm, chính là hắn quá linh mẫn, thường xuyên phát động. Tại Cao Dị dưới thao túng, hai đạo xe hơi to lớn phòng trộm tiếng chung đồng thời vang dội, đem toàn bộ bãi đỗ xe lâu bền yên tĩnh triệt để đánh vỡ. Tại trong hai bên mãnh liệt tiếng vang, trên mặt nam nhân xuất hiện thần sắc thống khổ, trong mắt kim quang chậm rãi tiêu thất, lộ ra mê mang hai mắt. Mà Cao Dị lại không chút nào nuông chiều hắn, thừa cơ một cái đá bay đem đối phương gạt ngã trên mặt đất, đem hắn tuột tay rơi xuống lưới búa nhặt lên. Vô luận đối phương thật tỉnh giả tỉnh, nhất thiết phải lại xác nhận một chút. Gì? Gì tình huống? Đây là đâu? Nam nhân một tiếng kêu rên té ngã trên đất, nhưng ngẩng đầu lên, mê mang rõ ràng nhiều hơn đau đớn. Nhìn đối phương cuối cùng thoát ly huyễn cảnh cùng khống chế dáng vẻ, Cao Dị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói, vô luận như thế nào, ta thật có chút đói, nếu không thì đi trước ăn một bữa cơm. Chương 53, Tây Thành Quỷ Sự Bảo Kiếm trong phó bản tác dụng. Chương 53, Tây Thành Quỷ Sự Bảo Kiếm trong phó bản tác dụng. Bóng đêm càng trầm trọng, nồng đậm tầng mây tích vô tình che đậy nguyệt quang, trả lấy thành thị lấy hắc ám. Xuyên qua một mảnh bỏ hoang thương cố, vượt qua đầu kia mất tích vô số người tiểu sông, Cao Dị hai người mới tính về tới Tây Thành trung tâm. Tại khu vui chơi phụ cận, bọn hắn tìm được một nhà phòng ăn chung, vào cửa ngồi xuống. Đương nhiên, lười bữa trải qua bao khỏa cùng ngụy trang. Lựa chọn cái này nguyên nhân có hai. Một là tại trong Cao Dị trước đây ngờ tới, thời gian qua đi 11 năm xuất hiện khu vui chơi hẳn là tồn tại vấn đề, mà nhà này phòng ăn vừa vặn xây ở khu vui chơi bên cạnh. Đang dùng cơm lúc, còn có thể thuận tiện tiến hành quan sát, bảo trì cảnh giác. Thứ hai, bởi vì đây là cơm chung. Đương nhiên, trong thực đơn hàng hóa Cao Dị toàn bộ đều chưa từng nghe thấy, không thể làm gì khác hơn là án lấy tên tuyển chút phổ thông đồ ăn. Đến nỗi thanh toán tiền tài ngược lại là việc nhỏ, Cao Dị phía trước tại phòng làm việc cái bàn bên trong tìm được một chút, đoán chừng là tiền nhiệm lao sư lưu lại. Cân nhắc đến chính mình dạy thay hẳn là không kịp lãnh lương, hôm nay lên lớp chính xác bên trên không tệ, chút tiền ấy hẳn là không quá lớn vấn đề gì. Lui một vạn bước nói, cùng lắm thì soát một chút quỷ lừa gạt nhãn hiệu kinh nghiệm đi. Hai người chỗ ngồi ở vào phòng ăn tối cạnh ngoài, cực lớn rơi ngoài cửa sổ, đã bố trí xong khu vui chơi ánh đèn rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Xác nhận phụ cận không người nghe lén, cũng không có người chơi theo dõi sau, nam nhân cuối cùng bắt đầu giải thích chuyện xưa của mình. Nam nhân tên là Vương Vũ Chu, giống nhau là thông qua vé vào cửa tiến vào trận này Tây Thành Quỷ Sự. Bất quá theo như hắn nói, phiếu là mua được, bởi vì lần trước phó bản hoàn thành rất kém cỏi, dẫn đến không có vé cửa thu vào. Hắn liền một mực kéo tới đếm ngược nhanh kết thúc, mới vội vàng mua xuống tấm vé này. Cũng không biết nơi phát ra, có phải hay không vẫn là thần côn kia Triệu Kiêm. Vương Vũ Chu tiến vào phó bản thân phận là cái thợ đốn tuổi, tựa hồ trả kiêm nhiệm vận động viên bóng rổ. Cái này tựa hồ giải thích ngay cả thể quần áo lao động cùng cự phủ nơi phát ra. Mới vừa ở đốn tuổi trong tràng thăm dò không bao lâu, Vương Vũ Chu liền bị mấy cái nhân viên tạp vụ kéo đi chơi bóng rổ. Hắn suy nghĩ đây là một cái cơ hội tốt, nhanh chóng thừa cơ tìm hiểu vào phó bản cơ bản tin tức. Ta bình thường cũng muốn chơi bóng rổ, kỳ thực còn rất có tự tin nhưng không nghĩ, nhóm người kia kỹ thuật bóng rổ đột nhiên thái quá, quy tắc cũng cùng ta đánh có chút không giống nhau, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, không bao lâu liền bị đuổi xuống ngồi băng ghế. Vương Vũ Chu trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhìn ra được hắn đối với bóng rổ trình độ bị nghiền ép một chuyện không thể nào cam tâm. Đang tại vừa nghe vừa ghi chép Cao Dị nhớ lại cái gì, đem nổ thẻ bục hướng về phía trước phiên động. Theo thứ 43 giới Tây Thành lớn bằng quả bóng rổ của so tài viên mãn kết thúc, thợ đốn tuổi liên minh đội thu được cuối cùng quán quân sáng sớm ra đi ô bên trong tin tức, thế mà lần nữa phát huy tác dụng, xem ra có thể giải thích vấn đề của đối phương. Bất quá Cao Dị vẫn là không có đánh gây đối phương tự thuật tiết tấu, vẫn như cũ nghe Vương Vũ Chu cố sự. Đằng sau cầu đột nhiên xì hơi, liền gọi ta đi phòng chữa vật cầm xuống bơm hơi ống. Khiến cho thật phức tạp, một đống dọa người đồ vật, ngược lại ta tại xó xỉnh nhìn thấy cái màu đỏ khí cầu. Phía trên là không phải chả biết cái gì. Đúng đúng đúng, màu vàng chữ, viết là cái gì Tây Thành giỏi nhất. Nghe được Cao Dị truy vấn, Vương Vũ Chu nhớ lại cái gì giống như vô bàn một cái, dọa đi lên món ăn phục vụ viên khẽ run rẩy. Hắn chặn lại nói xin lỗi, tiếp nhận bàn ăn. Nói thật, một cái bàn này cơm chung hai cái nam khang người dù sao cũng là một lần chưa thấy qua. Bọc lấy thật dày nước đường gà khối, dinh dính cháo cơm chiên, một loại nào đó thập tự hình dáng, bao quanh hắn liêu. Nổ bật, liếc nhau một cái, đói bụng lắm hai người vẫn là không có cái ăn. Tiếp xuống cố sự kỳ thực liền không phức tạp, Vương Vũ Chu ý thức được phó bản này quái dị, cũng lần thứ nhất gặp được thằng Hebiu. Sau đó, hắn tìm được một đứa bé mất tích thợ đốn tuổi, cùng tán gẫu qua sau lật nhìn hai tử quyển nhật ký. Đuổi theo đủ loại manh mối, Vương Vũ Chu đi đến một nhà quán bar, muốn cùng kia tiểu bảo trò chuyện chút. Lúc đó còn không có trời tối, quán bar còn chưa gầy dựng, muốn tìm một địa điểm chờ một chút hắn đẩy ra một nhà tiệm tạp hóa cửa phòng lúc, liền lâm vào thẳng hề huyễn cảnh. Ban sơ ta còn có thể ý thức được đây là giả, thế nhưng chút qua lại vụ án cùng người bị hại xuất hiện tại trước mặt. Đợi lát nữa, Cao Dị cắt đứt lời nói của đối phương, ngươi là cảnh sát? Ách, giống A Vương Vũ Chu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, tựa hồ tại làm tâm sự giai đoạn nói lộ ra miệng có chút khó khăn. Không thể không nói, đối với Cao Dị vị này ân nhân cứu mạng hắn chính xác không tiếp tục như thế nào bố trí phòng vệ, căn bản là hỏi cái gì đáp cái gì. Cao Dị cũng phản ứng lại, mình bây giờ không phải tại trong hiện thực làm bí mật thăm viếng, không có đạo lý sợ cảnh sát. Cũng không trách hắn vừa mới phản ứng có chút lớn, dị vang trong kiếp sống, cảnh sát đối với hắn cái này quanh năm tự xông vào nhà dân theo dõi thăm dò điều tra phóng viên, thường thường không có gì hảo sắc mặt. Cái kia, ngươi coi đó đeo mặt nạ là trang bị sao? An Ý dự định nói qua chủ đề khác, Vương Vũ Chu mở lời hỏi. Thời khắc này Cao Dị tự nhiên đã đem mê vụ mặt nạ hái xuống, hiện trang bị này chính xác không thích hợp thường ngày đeo. Đúng là, nhưng ta không thể nói cho ngươi hiệu quả của nó là cái gì. Không không không, Vương Vũ Chu nhanh chóng khoát qua tay, thuận tiện cho mình kẹp một khối gà khối, ta là đang nghĩ, ngươi coi đó vì cái gì không trực tiếp giết ta đây? Ngươi rất muốn chết. Cao Dị kẹp một khối tạo hình cổ quái kim hoàng tạc vật, cắn một cái, lại là tạc giải cước. Không phải, nhưng phó bản này là bảo kiếm a, ta thật không nghĩ tới sẽ gặp phải như ngươi loại này. Vương Vũ Chu dùng nhàn rỗi tay trái tại trước mặt lượn quanh vài vòng, hơn nửa ngày mới phát giác được phải dùng cái gì từ, người hảo tâm. Ta không phải là giải thích với ngươi qua sao, ta dự định xử lý cái kia thằng hề, truy cầu đẳng cấp cao hơn nhiệm vụ chính tuyến. Không biết có phải hay không quá đói nguyên nhân, Cao Dị thế mà cảm thấy cái này phối liệu vi phạm tổ hấn chua cay canh còn rất dễ uống. Đáng nhắc tới chính là, kể từ cùng đối phương giải thích tình huống sau, Cao Dị nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu kinh nghiệm một mực tại tiểu bước tăng trưởng. Cho tới bây giờ, đã đi tới 3 cấp, có hy vọng trở thành thứ nhất nắm giữ 3 cái năng lực nhãn hiệu. Lại cho chính mình tới một ngôi sao, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vũ Chu, đưa ra kéo dài cả một cái phó bản nghi vấn, cho nên bảo kiếm đến tột cùng đại biểu cái gì? Đánh giết người chơi khác sẽ có cái gì tăng thêm sao? Vương Vũ Chu ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, liền trong miệng đặc sắc sủi cảo cũng không có nuốt xuống, liền ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dị. Ánh mắt này giống như là đang nhìn chăm chú một cái không biết thế giới có mấy cái lục địa tiểu hải tử. Người thật không biết, ta chính xác không biết. Nhìn ra được, Vương Vũ Chu nuốt xuống cái này sủi cảo đồng thời, chả nuốt xuống không thiếu nghi vấn, đơn giản tới nói, tại bảo kiếm trong phó bản đánh giết người chơi khác, không chỉ biết thu được càng nhiều dược tề cùng tiền trò chơi, còn có thể cướp đoạt hắn ngoài định mức một phần đặc thù cùng một kiện trang bị. Chương 54, Tây Thành Quỷ Sự may mắn bánh bích quy. Chương 54, Tây Thành Quỷ Sự may mắn bánh bích quy thì ra là thế sao? Cho tới bây giờ, Cao Dị mới ý thức được sáng sớm đê hy cao trung bên trong, vị kia Cam Diệp ra lời nói là có ý gì. Ta cảnh cáo ngươi, trên người ta tiền trò chơi cùng dược tề đều lưu lại phó bản bên ngoài, trên người cũng không có gì đồ tốt, ngươi nếu là dám động thủ, lập tức toàn bộ phó bản đều biết ngươi là làm nửa ngày, thứ này lại có thể là cái vũ trụ an toàn tuyên bố sao? Bây giờ nghĩ lại, may nàng bắt đầu gặp phải là Cao Dị, muốn thật đụng vào vị kia tội phạm truy nã trước đồ, hoặc cái khác nguy hiểm người chơi, đoán chừng là không có kết quả tốt. Đương nhiên, cân nhắc nàng bây giờ tại trong tay thằng hề điệu, hơn nữa sống chết không rõ, cũng không thể nói là cái gì may mắn cùng bất hạnh. Trông thấy Cao Dị suy tính thần sắc, Vương Vũ Chu tựa hồ hiểu lầm cái gì, cơ thể nghiêng về phía trước nói, ta vẫn ý nghĩ này, ngươi đã cứu ta một mạng, trên người của ta những trò chơi này tệ dược tệ đều thuộc về ngươi, đặc thù không có cách nào lấy xuống, trang bị. Ngươi lưu cho ta một kiện là được. Tình hồn lại Cao Dị khoát tay áo, lại cho chính mình tới một canh, theo như ngươi nói, ta không màng ngươi những thứ này nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu, điểm kinh nghiệm 100 đổi lại ngươi ngươi cũng sẽ làm như thế nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu, điểm kinh nghiệm 200 ta chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu, điểm kinh nghiệm 300 cái này nhãn hiệu thăng cấp chính xác nhanh. Muốn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tương đối phù hợp mình bình thường quen thuộc sao? Nói như vậy, về sau hợp thành nhãn hiệu cũng phải lo lắng nhiều kinh nghiệm tăng trưởng khó dễ độ. Nhưng đối diện Vương Vũ Chu có vẻ hơi khó xử, hắn rõ ràng không phải rất am hiểu biểu đạt cảm xúc cái chủng loại kia người, xem ra loại này thiếu người cái gì cảnh ngộ khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn để đũa xuống, trầm tư một hồi lâu, mới ngẩng đầu trịnh trọng cùng Cao Dị thẳng thắn, "Cao huynh, nói thật ta rất không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế những thứ này, nhưng ngươi cứu ta một mạng, cái này ân, ta vô luận như thế nào đều biết nhớ kỹ, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng là người chơi, ta chắc chắn đi làm điểm cần nhờ ngươi đại phiền toái, nhường ngươi có cơ hội cũng giúp ta một tay, được chưa?" Cao Dị cũng là hiểu rõ loại người này, bây giờ phải trả đi cứng rắn nói không việc gì, ngược lại sẽ đem bầu không khí làm cứng rắn. Tiểu nói này, mới tính khiến cho Vương Vũ Chu tạm thời đón nhận, lại bắt đầu lại từ đầu ăn cơm. Nói trở lại, Cao Dị thật sự có chút nói bụng. Từ trong hiện thực, tâm quỷ mê vụ phía trước nội ứng lửa gạt công ty, ngày đó liền không có ăn bên trong cơm tối. Ngày thứ hai bữa sáng ăn một chút, giữa trưa gặp Triệu Khiêm không chút ăn, buổi tối càng không cơ hội ăn. Đến Tây Thành Quỷ Sự bên trong, sáng sớm Sở Mít phu nhân vậy ăn không ít, lại là không ăn cơm chưa chạy tới tra án. Tính toán như vậy, đã liên tục 3 ngày chỉ ăn điểm tâm, bất quá đối với Cao Dị tới nói điều này cũng đúng trạng thái bình thường. Đương nhiên, viêm dạ dày cái đồ chơi này liền cũng là thái độ bình thường. Đêm nay cái này bỗng nhiên tiểu mỹ cơm chung mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hương vị chính xác vẫn được. Nghe Vương Vũ Chu kể chuyện xưa lúc, hắn một mực tại ghi chép, đến bây giờ kỳ thực cũng liền ăn mấy ngụm như vậy. Lúc này thật vất vả tới 2 cái cơm chiên, đột nhiên lại nhớ tới chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, "Đúng, ngươi có hay không gặp phải cái kia 2 cái người điều tra cùng?" "Gặp qua. Buổi sáng bọn hắn tìm được qua ta." Cao Dị rõ ràng bắt được Vương Vũ Chu ánh mắt biến hóa, điều tra cục đối với hắn tựa hồ không phải cái gì mỹ hảo tử. "Ngươi thật giống như không thể nào ưa thích bọn hắn, ta nghĩ đến đám các ngươi đều thuộc về người của triều đình, chỉ là thuộc về khác biệt bộ môn." Cao Dị lại tới một canh, mở miệng trêu ghẹo nói. Nghe nói như thế, Vương Vũ Chu thần sắc lại rõ ràng trở nên nghiêm túc không thiếu, liền trước mắt sủi cảo đều không lo lắng lại ăn, "Cao huynh, đây chính là hoàn toàn hiểu lầm, cảnh sát chúng ta cùng điều tra cục đó là hoàn toàn khác biệt tồn tại." "A, ta còn tưởng rằng không sai biệt lắm đâu." Cao Dị bệnh nghề nghiệp lần nữa phát tác, không tự chủ dùng tới điểm phỏng vấn kỹ xảo. Quá mức theo chịu thăm người, thường thường không cách nào thu đến tối thành khẩn trả lời, ngẫu nhiên chính là phải có thật không, ta không tin một chút. Tại Cao Dị một như vậy kích phía dưới, từ Vương Vũ Chu trong miệng, điều tra cục hình tượng trở nên càng thêm lập thể. Tuy nói lời nói của đối phương ít nhiều có chút cảm xúc hóa, hơn nữa chủ quan tính chất rõ ràng, nhưng tin tức vẫn là vô cùng phong phú. Điều tra cục cái ngành này hoàn toàn phát triển thời gian không dài, cũng liền như thế hơn một năm. Lại từ tại người chơi cùng phó bản cái vấn đề này ngày càng nghiêm trọng, cùng dư luận khống chế sự tất yếu, khiến cho điều tra cục quyền lực và phạm vi thế lực càng lúc càng lớn. Không thể tránh khỏi, bọn họ cùng tra án chính sát, chấp pháp thẩm tra cảnh sát có quyền lực và trách nhiệm bên trên xung đột. Mà xem như trực thuộc cả nước tính chất bộ môn, điều tra cục tại rất nhiều vấn đề thượng đô có cao hơn quyền nói chuyện. Bao quát một chút vụ án, bọn hắn có thể cưỡng ép tiếp nhận, văn kiện cũng có thể lệnh cưỡng chế điều lấy. Không chỉ có như thế, rất nhiều chuyện kiện bọn hắn hoàn toàn không cùng cảnh sát thông khí, toàn bộ dùng cơ mật vấn đề an toàn lấp liếm cho qua. Đương nhiên, để cho Vương Vũ Chu căm tức không phải những thứ này. Kiểu cái gì điều tra cục thế mà trực tiếp từ người chơi chúng chiêu người, mà không tiến hành ngoài định mức huấn luyện cùng huấn luyện, vậy làm sao cam đoan đội ngũ thuần khiết tính cùng độ tin cậy? Vương Vũ Chu đông nhiên lại cho chính mình rót một canh, hung hăng nói, ra ngoài chấp pháp, bọn hắn còn muốn mang theo cảnh sát chúng ta danh hào, cũng không làm tốt dân chúng phương diện trấn an việc làm, cũng không có chính quy kỷ luật an bài. Đoạn này miêu tả có chút chịu tượng, không có gì cụ thể ví dụ, nhưng Cao Dị vẫn là hiểu được đối phương ý tứ. Nhớ lại sáng sớm điều tra cục bên trong vị kia tên là Đàm Chi nữ tính, nàng liền tự xưng là trở thành người chơi sau mới bị chiêu mộ. Theo lý thuyết, điều tra cục sẽ theo người chơi trong chiêu mộ thành viên, mà điều này cũng làm cho đưa đến kỳ nhân viên tố chất vàng tao lẫn lộn. Tuy nói sáng nay gặp hai người đều đi, nhưng cân nhắc đến đại bộ phận người chơi cũng là phổ thông người, mà lại là đột nhiên nắm giữ siêu năng lực lượng phổ thông người, lại thêm quyền lực ăn mòn, những người này tư chất trung bình đoán chừng sẽ không cao lắm. Và bởi vì điều tra cục bảo mật tính chất, bọn hắn nhiều khi đều phải lấy cảnh sát danh nghĩa tiến hành nhiệm vụ. Cái này liền để cảnh sát cũng không thiếu lẽ ra không nên bọn hắn có hắc qua. Cũng khó trách Vương Vũ Chu có chút oán khí. Nói với hắn điều tra cục cùng cảnh sát là một chuyện chính xác ít nhiều có chút để cho người ta khó mà tiếp thu. Đi, ta hiểu rồi. Cao Dị lần nữa khép lại bút nắp, đóng lại nổ kẹp bút. Trải qua Vương Vũ Chu một phen tự thuật, hắn cũng coi như hiểu được điều tra cục danh tiếng tầm thường nguyên nhân. Lại nói, Cao huynh ngươi là làm việc gì, giống như rất quen thuộc nghe người khác nói chuyện a. Lại ăn cái sủi cảo, Vương Vũ Chu câu có câu không mà đáp lời nói. Phóng viên mà thôi. Nói xong, Cao Dị từ trong mâm cầm lên một khối may mắn bánh bích quy. Loại này cuốn thành một vòng khô vàng sắc bánh bích quy, cũng là kiểu mỹ phòng ăn trung đặc cung phẩm. Trong đó để một tấm tờ giấy nhỏ, phía trên sẽ viết chút lập lờ nước đôi cắt tường lời nói. Mà Cao Dị trên tay chương này, rõ ràng không quá bình thường. Nơi này tử vong cũng không phải thật sự chết đi lại là thằng hề sao? Còn không có buông tha mình. Lắc đầu, đem tờ giấy để vào túi quần, Cao Dị nhìn xem trước mặt đã thả nửa ngày đồ ăn, cuối cùng có thể không có áp lực tâm lý mới tốt dễ hưởng thụ lấy. Coi như hắn cầm muỗng lên, dự định tới trước hai cái cơm trên lúc. Bên trái rơi ngoài cửa sổ, phi thường náo nhiệt khu vui chơi đột nhiên giấy lên một hồi ánh lửa, ngay sau đó là tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên. Cao Dị nhị nhân chuyển đầu nhìn lại, đại lượng đang tại chơi đùa thị dân từ trong sân chơi thét lên chạy trốn mà ra. Chẳng biết tại sao, biến cố xảy ra. Chương 55, Tây Thành Quỷ Sự tập kích chương 55, Tây Thành Quỷ Sự tập kích trả tiền xong Cao Dị cùng Vương Vũ Chu xông ra phòng ăn đại môn, nhìn về phía một bên khu vui chơi. Trong đêm tối, nhóm lửa quang khu vui chơi nhìn qua phá lệ nổi bật, giống như là tại một khối lóng lánh bánh kem mặt ngoài lại hung hăng chen lên một tầng kẹo sô cô la tương. Không kịp phàn nàn lại không ăn vài miếng cơm, Cao Dị mở ra màn sáng, muốn xác nhận tin tức. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 39, 37, 11, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 7, 5, cái này, hẳn không phải là phó bản tự thân nội dung A. Một bên Vương Vũ Chu do dự đưa ra ngờ tới, nhìn về phía Cao Dị. Ân, cái kia thằng hề không phải này chủng loại hình, hẳn sẽ không tại trong hiện thực làm khoa trương như vậy chẳng cảnh. Mặc dù chúng ta bây giờ thế giới này hẳn là cũng không thể để cho thực tế, bằng không phó bản bên ngoài thế giới kêu cái gì, trong thực tế sao? Cao Dị ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, nhưng không có đem cái này xáo hoa thức chửi bậy nói ra miệng. Bây giờ đặt tại hai người trước mặt vấn đề là, bọn hắn nên làm cái gì? Nếu như phỏng đoán không lầm, khu vui chơi nổ tung rất có thể là người chơi làm. Vấn đề là, mục đích là cái gì đâu? Tại sao muốn chế tạo dạng này nổ tung? Bây giờ trong phó bản còn lại 7 người, Cao Dị đã nhận biết có Trương Đồ, Cam Diệp gia, hai vị điều tra cục thành viên, Vương Vũ Chu. Dù là không cách nào phán đoán Cam Diệp gia chết sống, trong phó bản tối đa chỉ có hai người chưa thấy qua. Người chơi sẽ ở trong phó bản này, làm ra loại này động tĩnh, có thể nghĩ tới nguyên nhân kỳ thực không nhiều. Hoặc là cùng người chơi khác chiến đấu, hoặc là chịu ảnh hưởng của thằng hề ảo cảnh. Cân nhắc đến khu vui chơi bị cho rằng là thằng hề địa bàn, đáp án cũng không tính khó khăn đoán. Cái nào đó người chơi tìm tòi đến nơi đây, kết quả bị thằng hề ảnh hưởng hoặc khống chế, chế tạo trận nổ tung này. Cao Dị sờ lên cằm, làm ra suy đoán. Vô luận như thế nào, chúng ta phải vào xem một chút đi. Một bên Vương Vũ Chu đã không nhẫn lại được, cũng không biết phải hay không bệnh nghề nghiệp của hắn tại quái phá. Đương nhiên, xem như phóng viên Cao Dị, đối với cái này nguyên nhân nổ cũng cảm thấy rất hứng thú. Vô luận bên trong xảy ra chuyện gì, khả năng cao cùng người chơi thoát không khỏi liên quan. Cao Dị cùng Vương Vũ Chu hai người bàn bạc phút chốc, vẫn là quyết định hướng trung tâm vụ nổ dựa sát vào, thu thập tin tức. Khu vui chơi lúc này đã an tĩnh không thiếu, trung tâm nổ tung cùng đại hỏa đem không thiếu đến đây du ngoạn thanh thiếu niên cùng hài tử bước đi ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều không đi xa, rất nhanh liền tại khu vui chơi ngoại vi tạo thành một vòng vây xem bức tường người. Cao Dị cùng Vương Vũ Chu hai người từ cạnh ngoài xâm nhập, hướng trong sân chơi tiến vào. Liên tại bọn hắn đi ngược dòng người, hướng trung tâm vụ nổ đi đến lúc, mấy cái đang tại hướng ra phía ngoài rời đi thanh thiếu niên đột nhiên dừng lại, cùng lúc mở miệng, "Cao lão sư." Quay đầu nhìn lại, ba nam hai nữ mặc y phục hàng ngày, bây giờ thần sắc nửa là không rút đi khủng hoảng, nửa là nhìn thấy quen thuộc lão sư vui vẻ. Cao Dị cấp tốc phản ứng lại, năm người này cũng là sáng nay tại Đề Hy Cao Trung hy kịch trên lớp học sinh. "Các ngươi như thế nào, có thụ thương sao?" Mấy vị học sinh nhao nhao lắc đầu, đương nhiên, đây cũng không phải là Cao Dị bây giờ quan tâm nhất. Hắn khách sáo hai câu sau, vội vàng hỏi ra vấn đề mấu chốt, bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nổ tung? Mấy vị học sinh trao đổi mấy lần ánh mắt, đều không thể đưa ra đáp lại. Ấp úng lẫn nhau hỏi thăm, một hồi lâu cũng không có làm rõ đến cùng là gì tình huống. Cao Dị nửa ngày chỉ có thể suy đoán ra trong bọn họ phức tạp yêu nhau mũi tên, cùng với muốn phát triển quan hệ tụ hội nguyên nhân. "Tính toán, các ngươi về nhà trước a, ở đây không an toàn." Cao Dị khoát tay áo, lại quan tâm một câu, dự định đuổi đi những thứ này không có gì tình báo thanh thiếu niên. Nhưng ngay tại mấy người nói lời cảm tạ, dự định lúc rời đi, một vị trong đó nữ sinh đột nhiên suy tư mở miệng, "Ta giống như gặp được một cái cầm màu đen bao khỏa thấp nam nhân, trong mắt bốc kim quang." Nổ tung sinh ra xung kích hủy diệt xoay tròn chén cà phê cùng tháp rơi, lại để cho đu quay ngựa bên trong bạch mã toàn bộ đã biến thành hắc mã. Tạm thời xây dựng cửa hàng cùng kiến trúc đều có chút khuyết thiếu tính ổn định, bây giờ không thiếu đã ngã ngửa trên mặt đất. Trong sân chơi dòng người đều tán đi, nguyên bản bị đèn màu thắp sáng khu vực cũng khẩn cấp cắt điện, tránh thêm một bước nổ tung. Cao Dị đi qua một mảnh tường thấp, ở đây dường như là một loại nào đó cột công cáo một dạng tồn tại. Nhìn lên, màu nâu xám mặt tường dán đầy đủ loại thông báo tìm người. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận cũng là nhi đồng cùng thanh thiếu niên. Những cái kia không hề từ bỏ phụ mẫu, lựa chọn đem tìm người thông cáo dính sắt vào cái này dòng người dày đặc khu vực, khẩn cầu lấy có người có thể cung cấp tin tức. Nhưng cân nhắc đến vị kia thằng hề bịu tồn tại, loại này còn sót lại hy vọng cơ hồ chỉ có thể là gia thuộc nhóm tương lai tuyệt vọng chất dinh dưỡng. Nhìn về phía những thứ này có mới có giao tình tìm người thông cáo, sớm nhất mất tích đã là mười mấy năm trước sự tình. Theo lý thuyết, có một ít phụ mẫu cũng tại tòa này bị nguyền rủa trong thành thị, tìm mười mấy năm hải tử. Hơi hơi thở dài, Cao Dị nhìn về phía bên cạnh thân, Vương Vũ Chu ánh mắt cũng có chút phức tạp. Bước qua bể tan cảnh pha lê cặn bã cùng đông tràn ra lông nhung con rối, hai người cuối cùng đi tới trong lúc nổ tung. So với phóng viên, cảnh sát đồng chí rõ ràng càng có xử lý kinh nghiệm phương diện này. Giống như là tự chế thổ thuốc nổ, uy lực kỳ thật bình thường, hẳn là phụ cận cái khác có thể đốt vật cùng dầu loại tạo thành tiến một bước bốc cháy nổ tung. Vương Vũ Chu kiểm tra một phen, bộ vô trên đầu gối cho bụi, một lần nữa đứng dậy. Cao Dị cũng khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình rõ ràng. Nhưng bây giờ vấn đề là, nổ tung kẻ cầm đầu ở đâu? Vừa mới nữ sinh đề cập tới một cái manh mối, trong mắt bốc kim quang thấp nam nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là thằng hề bịu thủ bút. Vấn đề ở chỗ, nó khống chế cái này tuy thấp nam nhân là muốn làm gì, mà khống chế sau vì sao lại sinh ra nổ tung? Không, những vấn đề này quá trừu tượng cùng hùng vĩ, trước tiên từ cuối cùng bắt đầu suy xét. Nổ tung ý nghĩa là cái gì? Thằng hề theo đuổi ăn hết nhân loại sợ hãi, giết người chỉ là bổ sung thêm hành vi. Chế tạo nổ tung, rõ ràng không phù hợp kỳ hành vi đặc thù. Càng hợp lý phán đoán, có thể đây là bị khống chế người chơi một loại nào đó phản kích. Bản thân hắn nắm giữ một loại nào đó chế tạo nổ tung trang bị hoặc đặc thù, thế là ở trong ảo cảnh phát động nó hiệu quả. Nếu như trinh thám này không sai, vậy bây giờ cái này tuy thấp nam nhân ở đâu? Trên lý luận kịch liệt như vậy nổ tung, hẳn là có thể đem nó từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Thấy lạnh cả người từ trong Cao Dị tâm dâng lên, ghế bành thám tử cảm quan tăng thêm tại lúc này phát huy tác dụng, âm thanh xé gió rõ ràng có thể nghe. Bằng vào đặc kỹ nai lưng nhanh nhẹn tăng thêm, Cao Dị bay về phía trước phốc, đồng nhiên tránh đi từ chỗ tối mà đến tập kích. Trên mặt đất lăn mình một cái trốn công sự che chắn, lớn tiếng gọi Vương Vũ Chu tránh né, lúc này mới có cơ hội xem xét tập kích chính mình vật. Nhìn kỹ lại, một cái lóe ngân quang sở hữu dị kẹn đang một mực cắm vào một bên kiến trúc làm bằng gỗ trong vách tường. Từ vị này người chơi an tĩnh trạng thái, cùng với quả quyết tập kích phán đoán, xem ra vị này người chơi cũng không phải như kỳ vọng thần mật giả, mà là dự định tại cái này bảo kiếm trong phó bản có chỗ thu hoạch bình thường người chơi. Chương 56, Tây Thành Quỷ Sự phải có ánh sáng. Chương 56, Tây Thành Quỷ Sự phải có ánh sáng. Cao Dị đem tìm địch kính mắt đeo, hơi hơi thò đầu ra. Hắn bị động nhìn ban đêm hiệu quả khiến cho hình ảnh trước mắt khoác lên một tầng lục sắc lập kính, mặc dù sẽ có chút mơ hồ, nhưng cũng quả thật có thể quan sát. Dựa vào từng cường hóa thị lực cùng năng lực nhìn ban đêm, Cao Dị theo sở hữu dị kẹn bay tới phương hướng lùng tìm một vòng, lại không có chút nào thu hoạch. Một bên, trốn ở làm bằng đá tường thấp sau Vương Vũ Chu vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình huống, có kẻ tập kích. Đúng, nắm giữ biên trình năng lực, bây giờ núp trong bóng tối, phía trước lúc công kích tại ta 7 giờ phương hướng, Cao Dị ngược lại cũng không hàng hồ, loại thời điểm này chia sẻ tình báo tuyệt không thể che giấu. Dưới tình huống địch tối ta sáng, ưu tiên nhất chính là tìm kiếm vị trí của đối phương. Tìm địch tính mắt chủ động năng lực quả thật không tệ, có thể theo dõi địch nhân, nhưng cũng tồn tại cực lớn hạn chế. Hắn yêu cầu nhất thiết phải nhìn thẳng mục tiêu truy lùng toàn bộ cơ thể 5 giây, mới có thể tiến nhập truy tung trạng thái. Mà bây giờ tình huống phía dưới, Cao Dị thậm chí không thể trông thấy vị kia người chơi thân ảnh. Lúc này trên người có thể dùng đến trang bị đều đã đeo, đặc kỹ đai lưng lô mãng bao cổ tay tìm địch tính mắt ba kiện bộ cung cấp chiến lực. Thời suy xét, mê bộ mặt nạ cũng bị Cao Dị mang lên mặt, phòng ngừa lần nữa bị thằng hề bịu kéo vào huyễn cảnh. Bất kể nói thế nào, cái này công viên trò chơi cũng là đối phương địa bàn. Nói tới những trang bị này đều tồn tại tác dụng phụ, chồng chất lên nhau sẽ phi thường đau đớn, nhưng bây giờ cũng không lo được những thứ này. Xem cái kia sở hữu dị kèn ghim vào cường độ, nếu là mệnh trung thân thể của mình, dù là có lô mãng bao cổ tay lực phòng ngự tăng thêm, cũng cơ bản sẽ đánh mất sức chiến đấu. Ta đây không tính là dám làm việc nghĩa sao? Đối diện là cái làm bom nổ phóng hỏa của ai? Cao Dị nhỏ giọng thì thầm, nếm thử cùng nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu giảm đạo lý. Đương nhiên, không người đáp lại. Lần nữa lùng tìm một vòng, không có phát hiện tung tích địch nhân. Cao Dị quay đầu nhìn về phía cũng tại đeo trang bị Vương Vũ Chu, ngươi có vũ khí tầm xa sao?
Không có.
Nhưng ta lưỡi búa cầm. Nói xong, vị cảnh sát nhân dân này giơ tay đưa lên bên trong cự phủ. Từ trước đây trong lúc nói chuyện tiếng, Cao Dị kỳ thực cũng có đoán trước. Vương Vũ Chu so với mình sớm một tháng trở thành người chơi, cái này Tây Thành quỷ sự trên thực tế là hắn cái thứ ba phó bản. Hắn lúc này tiến hóa tỷ lệ cũng liền E cấp đỉnh phong, còn chưa trở thành D cấp. Ngang so sánh mà nói, ngược lại là so Hồ Long Thương Thành gặp phải giặc cướp mạnh một chút. Hắn ưu thế chủ yếu bắt nguồn từ hàng năm thể lực huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh sát kiếp sống tôi luyện ý chí. Tuy nói các người chơi tiến hóa vô cùng lợi hại, nhưng ở cùng cấp bậc đoạn, những thứ này thuộc về phổ thông người cố gắng cùng lắng đọng, vẫn như cũ có kỳ thành công hiệu. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Vũ Chu vận khí chính xác không tốt lắm. Hắn phó bản thứ nhất là tại bắt một vị nghi phạm sau, đem nó trong túi vé vào cửa thu làm vật chứng lúc, vừa bận đuổi kịp tiến phó bản thời gian. Phó bản thứ nhất liền độ khó không thấp, còn may là cái hợp tác bản, trong đội ngũ có cái kinh nghiệm phong phú người chơi giả dạng kinh nghiệm, thành công dẫn đội chiến thắng. Mà thứ hai cái phó bản lại là một cái cực kỳ khó khăn thai nạn kịch bản, Vương Vũ Chu ngạnh sinh sinh đính trụ 12 giờ, trở lại thực tế. Hai lần có chút chật vật phó bản, mặc dù đều may mắn quải, nhưng nhiệm vụ đều hoàn thành vô cùng miễn cưỡng. Kết quả sau cùng chính là, hắn lấy được trang bị cùng đặc thù cũng không tính là rất tốt. Tuy nói Cao Dị không có kỹ càng hỏi thăm, cũng đều là lấy màu trắng làm chủ. Loại tình huống này, chờ mong đối phương có cái gì thay đổi thế cục năng lực thì bấy nhiêu có chút khó khăn. Cao Dị suy nghĩ xoay nhanh chóng tính toán rõ ràng thế cục bây giờ, lần nữa thấp giọng cùng một bên kia Vương Vũ Chu nói, vào nhà trước. Ánh mắt một cái giao lưu, từ Vương Vũ Chu xuống phòng, túi người một cái xông vào liền hướng xem như công sự phòng thủ trong phòng nhỏ phóng đi. Cao Dị theo sát phía sau, đồng thời tùy thời cảnh giác có thể tập kích. Không ngoài sở liệu, đang lúc Cao Dị xông ra công sự che chắn một bước lúc, lăng lệ hàn quang lần nữa đánh tới. Sớm đã có đoán trước, lần này liền cũng không khó tránh né, Cao Dị hơi dừng lại, tránh đi cái này mang theo dự phán mục tiêu. Quay đầu nhìn lại, thế mà còn là không có phát hiện người tập kích dấu vết. Nhưng không thể không nói, địch nhân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vẹn vẹn quan sát Cao Dị một lần tránh né, lần này sở hữu dự kèn liền dẫn lên một chút dự phán. Nếu là đang để cho hắn thích ứng mấy lần, dù là Cao Dị nhanh nhẹn cùng năng lực phản ứng cũng không tệ, cũng không chắc chắn có thể lông tóc không thương. Cũng may bằng vào ghế bành thám tử cùng đặc kỹ đai lưng song trọng tăng thêm, vẫn là tránh thoát nhất là nguy hiểm lần đầu đánh lén. Xông vào phòng nhỏ, đem cửa gỗ khép lại, Cao Dị mới chậm một ngụm khí thô. Mà đổi thành một bên Vương Vũ Chu đang tại kéo hướng động màn cửa, đem cửa sổ thủy tinh triệt để che đậy. Xác nhận không có lưu cho địch nhân dòm ngó không gian sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía Cao Dị, tên kia là dùng lá Sưu Dị Kèn. Hẳn là, tốc độ rất nhanh, hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy ném vị trí. Sưu Dị Kèn xem như một loại ám khí, chủ yếu vẫn là cùng đủ loại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm nhị dạ hình tượng cùng lúc xuất hiện. Trình thể hiện lên thập tự hình dáng, bốn phía đều mang dao nhọn. Tuy nói Cao Dị đối với loại vũ khí này hiểu rõ không đậm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng vào một phát. Tin tức tốt là, bây giờ hai người chỗ nhà gỗ cũng có thể tạm thời ngăn cản đối phương viễn trình đánh lén. Mà tin tức xấu là, địch tối ta sang thế cục còn đang tiếp tục. Cao Dị đứng dậy, cuối cùng trì hoãn bất khí, bắt đầu kiểm tra lên bọn hắn vị trí nhà gỗ. Căn này nhà gỗ cũng không phải khu vui chơi kinh doanh sau mới xây, mà là mảnh đất trống này vốn có kiến trúc. Cũng chính bởi vì như thế, hắn nắm giữ coi như vững chắc nền tảng, cũng không có bị nổ tung xung kích đánh bại. Trên thực tế, bị tổn hại cũng cực kỳ có hạn, chỉ là phía tây vách tường có chút cháy đen. Từ trên bản sách văn kiện có thể phán đoán, đây là một cái tương tự với cảnh vệ đứng các loại địa điểm. Phòng ngủ giường nhỏ rõ ràng có đoạn thời gian không có sử dụng, trên mặt bàn tuần tra thời gian cùng công viên địa đồ đã tích cho. Đi qua có lẽ có vị khán thủ giả ở tại cái này, mỗi đêm sẽ ở phiến khu vực này tuần tra, xua đuổi nếm thử qua đêm kẻ lang thang. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, cũng rời khỏi nơi này. Cao Dị lùng tìm một vòng, chỉ phát hiện một bộ tích cho cũ kỹ chế phục, lượng điện báo nguy đèn tin, một bộ nghề một vật dụng, cùng với mấy chương tây thành khu vực khác nhau đại khái địa đồ. Còn lại, phần lớn là không có giá trị gì tạp vật. Mà đổi thành một bên, Vương Vũ Chu đã đem búa đóng gói hoàn toàn dỡ xuống, cổ tay phải trả mang theo cái lam tử sắt vòng tay, nhìn qua cũng là trang bị. Trông thấy Cao Dị hỏi thăm ánh mắt, hắn hạ giọng giới thiệu nói, từ tính vòng tay có thể khóa lại vũ khí, khiến cho hắn ném ra sau có thể trở lại trên tay của ta. Lại là một đồ tốt ta, Cao Dị trong nháy mắt trong đầu lóe lên không thiếu có thể cách dùng. Mặc kệ là không đánh trúng mục tiêu sau xoay tay lại, vẫn là đánh trúng mục tiêu sau tạo thành lần thứ hai tổn thương, cái này từ tính vòng tay đều không nhỏ phát huy không gian. Đáng tiếc là, tại bây giờ cục diện này phía dưới, đồng dạng không có tác dụng gì. Tất cả công kích tiền đề cũng là tìm được địch nhân ở cái nào. Màn đêm đen kịt phía dưới, trong sân chơi khu vực bị đủ loại phức tạp công trình cùng cửa hàng chia cắt, hoàn toàn không cách nào bắt giữ tung tích của địch nhân. Nếu là có ánh sáng liền tốt tại bên cửa sổ cẩn thận quan sát Vương Vũ Chu, nhỏ giọng oán trách cục diện bây giờ. Quang sao? Đồng dạng gần sát bên cửa sổ, Cao Dị hơi đưa đầu, nhìn về phía khu vui chơi phía tây. Ở nơi đó, chính là kiệt tác nhất chơi trò chơi công trình, đu quay ngựa. Ta thật giống như biết làm như thế nào chiếu sáng rồi. Cao Dị lần nữa lộ ra mỉm cười. Chương 57, Tây Thành Quỷ Sự được hay không a? Chương 57, Tây Thành Quỷ Sự được hay không a? Đu quay ngựa. Vương Vũ Chu ngữ khí tràn đầy nghi hoặc, nửa ngày mới tiếp ra nửa câu sau đặt câu hỏi, đồ chơi kia có ích lợi gì? Cao Dị không có trực tiếp trả lời, chỉ là trở lại trong phòng nhỏ, lấy ra phía trước tìm được địa đồ. Tuy nói tấm bản đồ này là công viên trò chơi không có xây thành trước đây, nhưng phụ cận cơ bản địa hình không có quá lớn sai sót. Thông qua đơn giản hội họa tiêu chí, Cao Dị nhanh chóng sửa sang lấy tình huống hiện tại. Địch nhân hẳn là chỉ có một vị, chính là người học sinh kia nhóm trong miệng thấp nam nhân. Xem như người chơi đối phương, biểu hiện ra cực mạnh tính bí mật, tần suất không cao nhưng rất có uy hiếp công kích từ xa thủ đoạn, cùng với có thể chế tạo nổ tung năng lực. Mai phục cùng đánh lén nguyên nhân, tạm thời không có cách nào xác nhận, nhưng ở cái này bảo kiếm trong phó bản, người chơi công kích lẫn nhau vốn là trạng thái bình thường. Vấn đề hiện tại vẫn là ở chỗ, như thế nào thay đổi địch tối ta sáng hiện trạng. Phương thức đơn giản nhất, liền để cho mảnh không gian này sáng lên. Tuy nói Cao Dị nắm giữ tìm địch kính mắt cung cấp năng lực nhìn ban đêm, nhưng bây giờ đến xem không đủ để tìm được thân ảnh của địch nhân. Tại phe mình hai người đều khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn bây giờ, tìm được đồng thời tới gần địch nhân là yếu tố đầu tiên. Không thể cân nhắc dây dưa phía dưới thời gian sao? Loại này nổ tung cùng hỏa hoạn nhất định sẽ có phòng cháy cùng người của cảnh sát viên đến đây à? Vương Vũ Chu đổi kịp Cao Dị mạch suy nghĩ, hơi suy xét đưa ra nghi hoặc. Xem như nhân viên công chức hắn, vô ý thức đang tự hỏi mượn nhờ phó bản thế lực khả năng. Ta nghĩ tới loại lựa chọn này, nhưng cân nhắc đến địch nhân rất có thể nắm giữ chế tạo nổ tung thủ đoạn, chúng ta tại phòng nhỏ này bên trong cũng không an toàn. Cao Dị không chần chờ, trực tiếp cấp ra hồi phục. Bọn y cả cảnh sát trưởng cùng nàng đội ngũ, khả năng cao cũng tại tới trên đường. Đợi đến đeo vũ khí cảnh sát đến, cùng với quan hệ không tệ lại chính xác vô tội Cao Dị phương, tự nhiên có thể mượn cỗ thế lực này. Nhưng vấn đề ở chỗ, địch nhân sẽ cho bọn hắn thời gian này sao? Cao Dị rất không thích đem vận mệnh giao cho vận khí cùng người khác nắm giữ, cùng chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Đang giải thích tự mình lựa chọn hành động lý do sau, Cao Dị lần nữa cầm bút lên, tại trên địa đồ đi lên tiêu chí, nếu như ta không nhìn lầm, đu quay ngựa cái công trình này là độc lập cung cấp điện, chốt mở hẳn là ngay tại bàn điều khiển phụ cận, nhân viên quản lý lúc rời đi đem nó đóng lại. Nếu như đem nó mở ra, hai tầng cao cỡ lớn bật sáng, chính xác đầy đủ chiếu sáng một khối này khu vực. Vương Vũ Chu nhìn qua là loại kia nhục thể lưu phái tồn tại, nhưng kỳ thật đầu óc cũng có chút dễ dùng, một điểm không có rơi xuống Cao Dị tiết tấu. Một lát sau, hắn lần nữa đưa ra nghi vấn, vấn đề ở chỗ, tên địch nhân kia thật chỉ là trốn ở trong bóng tối sao? Ngươi không phải nói ngươi nhìn ban đêm kính mắt cũng không nhìn thấy sao? Không tệ, nhưng ta cảm thấy hắn ẩn thân hoặc ngụy trang khả năng cao cùng hắc ám hoàn cảnh có liên quan. Cao Dị lấy tay cổ tay chống đỡ hàm dưới, nghiêng tại trên bàn gỗ chậm rãi nói, điều phán đoán này cũng không khó làm ra, nguyên nhân chủ yếu có hai. Thứ nhất, là đối với trò chơi trang bị phẩm chất phán đoán. Thông qua trước đây điều tra, trung đê đẳng cấp phó bản sẽ chỉ ở cùng một mảnh trong khu vực chọn lựa người chơi. Mà Nam Khang thị trò chơi cùng người chơi chỉ xuất hiện 3 tháng, đại bộ phận đều ở vào tương đối sơ cấp trạng thái. Lam sắc trang bị đều cực kỳ thưa thớt, mà màu tím càng là cơ hồ không có xuất hiện qua. Ngang tương đối, các người chơi lấy được trang bị phần lớn sẽ không quá mạnh, màu lam phẩm chất trang bị tuyệt đại bộ phận cũng không có vượt qua thường nhân lý giải quá nhiều. Mà một kiện có thể khiến người ta đủ hoàn toàn ẩn thân trang bị, nghĩ như thế nào đều phải là màu tím cấp bậc, Cao Dị cũng không cảm thấy địch nhân sẽ có mạnh như vậy trang bị. Nếu như đối phương thật có nghiền ép cấp trang bị cùng tiến hóa tỷ lệ, hoàn toàn có thể chính diện cận chiến đánh lén, không cần núp trong bóng tối công kích từ xa. Địch nhân lựa chọn bây giờ loại này mai phục cùng đánh lén phương thức chiến đấu, tự nhiên là đối chính mặt lấy một chọi hai không có đầy đủ tự tin. Một nguyên nhân khác là đối phương lựa chọn thời gian và nơi trốn. Toàn bộ Tây Thành Quỷ Sự lúc bắt đầu, trong phó bản thời gian là 8 giờ sáng. Tại sao muốn đợi đến ban đêm mới động thủ tập kích người chơi, lại vì cái gì muốn đem nơi trốn tuyển tại cái này có thể chế tạo hoàn toàn tối hoàn cảnh công viên trò chơi. Tổng hợp những thứ này điểm đáng ngờ cùng manh mối, Cao Dị có phán đoán. Đối phương có thể nắm giữ một loại nào đó có thể tại hắc ám trong hoàn cảnh, giảm xuống tồn tại cảm hoặc tiến hành trình độ nào đó ẩn thân trang bị cùng đặc thủ. Nguyên nhân chính là như thế, địch nhân mới đưa chiến trường tuyển ở đây, hắc ám khu vui chơi trung ương. Cũng liền giải thích Cao Dị không cách nào tìm được đối phương thân ảnh nguyên nhân. Quay đầu lại nhìn, nổ tung rất có thể cố ý gây nên, mà không phải lúc trước đoán bị thúc ép hành vi. Thằng hề Bưu có thể ngắn ngủi khống chế hắn, nhưng mà bị tránh thoát. Trận nổ tung này là cái sự thật bên trên cả bẫy, chính là đối phương dùng đi săn người chơi. Bây giờ trong phó bản chỉ còn lại 7 tên người chơi, nếu là lại chết 2 cái, cái kia giai nhiệm vụ chính tuyến liền trực tiếp hoàn thành. Đoán chừng địch nhân cũng là suy nghĩ điểm ấy, dự định động thủ. Đây là sân nhà đối phương, nơi trốn cùng thời gian cũng là cố ý gây nên. Muốn đánh vỡ loại này thế yếu, cần chính là quan minh. Mà tại trong nhà gỗ, Cao Dị cùng Vương Vũ Chu hai người đã chuẩn bị ổn thỏa. Vương Vũ Chu đem cán búa nắm trong tay, từ tính vòng tay đem lưới búa khóa lại, lúc này đang đứng ở sau lưng Cao Dị. Mà Cao Dị dùng lưới búa bổ ra bàn gỗ tự chế một mặt tấm chắn nhỏ, lúc này đang kẹt tại bao cổ tay phía trên. Đối phương sử dụng Sư Hữu Diệt Kèn mặc dù là ám khí, nhưng nói cho cùng vẫn là vũ khí lạnh. Mà Sư Hữu Diệt Kèn loại này hình chữ thập ám khí, chế tác mục đích là vì tận khả năng sát thương địch nhân, lực xuyên thấu trên thực tế vô cùng bình thường. Trong tay mặt này tấm chắn mặc dù có chút đơn sơ, nhưng đầy đủ ngăn lại mấy lần công kích. Theo kế hoạch làm việc, 5 giây Cao Dị lần nữa kiểm tra một lần đặc kỹ đai lưng củng cố, lập tức quay đầu hướng sau lưng Vương Vũ Chu làm sau cùng giao phó. Trên thực tế không có quá lớn tất yếu, nhân ra là chuyên nghiệp cảnh sát, loại này hành động chắc chắn so với Cao Dị có kinh nghiệm. Cùng nói là đang giao phó đối phương, không bằng nói Cao Dị là đang cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao dựa theo kế hoạch, hắn là cái kia phụ trách hấp dẫn địch nhân lực chú ý, cho đồng đội sáng tạo thời gian mở đèn người. Cái này cũng không khó lý giải, Cao Dị dù sao có nhanh nhẹn cùng lực phòng ngự tăng thêm, lại càng dễ né tránh sự kiện công kích. Càng không cần nhắc tới hắn đã né tránh hai phát, đối phương ít nhiều có chút cừu hận giá trị trên người mình. 5 giây thời gian nháy mắt thoáng qua, Cao Dị làm ra một lần cuối cùng hít sâu, bước xa vọt ra khỏi nhà gỗ ngăn cản. Công kích của địch nhân tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Một phát súng kèn từ phía bên phải đánh tới, thậm chí là một lần cuối cùng tập kích lúc hướng ngược lại. Cao Dị đã không kịp trực tiếp né tránh, may mắn hắn ngắm chúng là thân thể, bàn gỗ chế thành tâm chắn thành công đỡ được cái này phát tình thế bắt buộc đánh lén. Tuy nói không có bị trực tiếp trúng đích cơ thể, nhưng lực đạo to lớn mang tới chấn cảm từ trên tâm chắn truyền đến, để cho hắn cánh tay phải tê dần. Cao Dị không có ngừng xuống bước chân, đại khái đánh giá ra đối phương xuất thủ vị trí sau, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Nhưng cùng lúc trước một dạng, không cách nào bắt giữ tung tích của địch nhân. Căn cứ vào kế hoạch, hắn thẳng tắp phóng tới đu quay ngựa hướng ngược lại, nơi đó là một đống lớn bị bao cắt vây xe điện đụng hàng ngũ. Sau lưng Vương Vũ Chu đã đồng dạng xông ra nhà gỗ, hướng mục tiêu chốt mở phóng đi, phải hấp dẫn lấy sự chú ý của địch nhân. Cao Dị hơi suy tư, dừng bước lại, chuyển hướng vừa mới kẻ tập kích chỗ phía bên phải, la lớn, được hay không à, có thể đánh chúng hay không một phát. Chương 58, Tây Thành Quỷ Sự kẻ địch lộ diện. Chương 58, Tây Thành Quỷ Sự kẻ địch lộ diện. Tại không thiếu mộc trong trò chơi, trong đội ngũ phụ trách tiếp nhận tổn thương tê, tạ, vị, thường thường sẽ có một tên là trảo phúng kỹ năng. Nó hiệu quả cơ bản cũng là cưỡng chế khiến cho gần đó địch nhân công kích mình. Dù ngoạn thời điểm sẽ cảm thấy có chút chịu tượng, nhưng thực tế suy nghĩ một chút, lộ diện cơ bản cũng là lớn tiếng trảo phúng địch nhân, chọc giận đối phương, khiến cho lực chú ý trên người mình, tiếp đó bảo hộ đội ngũ xếp sau. Cao Dị bây giờ hành vi cùng lộ diện cơ bản nhất trí. Từ tuyển định nơi trốn, chờ đợi thời gian, kiên nhẫn mai phục động tác đến xem, kẻ tập kích cũng không phải không có đầu óc người chơi. Trên thực tế, cân nhắc đến đối phương thuần thục trang bị cùng đặc thù vận dụng, cùng với tạo thành thể hệ phương thức chiến đấu, có thể thấy được là cái kinh nghiệm phong phú, tính cách tỉnh táo người chơi. Đối mặt loại người này, là muốn cân nhắc đối phương phát giác phe mình mục tiêu, cũng chính là mở ra đu quay ngựa tiếp đó chiếu sáng khả năng. Vì phòng ngừa hắn thay đổi đầu thường, công kích phụ trách mở đèn đồng đội Vương Vũ Chu, Cao Dị liền tại chỗ tới một trào phúng. Không chỉ có là ngoài miệng nói một chút, hắn thậm chí dừng bước lại, không còn bảo trì di động với tốc độ cao. Đây hết thảy cũng là vì hấp dẫn đối phương thêm một bước công kích. Thời khắc này Cao Dị đã đi tới xe điện đụng hạng mục bên cạnh, lưng tựa một bên bị bao cắt che lấp, còn lại ba phương hướng cũng có thể bị tập kích. Đừng nhìn Cao Dị ngoài miệng càn rỡ, trong lòng cũng đã căng thẳng dây cung. Trào phúng địch nhân, tự nhiên muốn làm tốt bị một kích toàn lực chuẩn bị. Tìm địch tính mắt nhìn ban đêm công năng vẫn như cũ, nhưng Cao Dị đã bỏ đi trực tiếp tìm kiếm địch nhân. Hắn muốn nhìn gặp là Su Jiken quy tích. Cao Dị lựa chọn một cái bao cắt bên cạnh vị trí dừng lại, tự nhiên là có nguyên nhân. Một phương diện, có thể giảm bớt một bốn cần lo lắng tập kích phương hướng, có thể bảo đảm chính mình dư quang ít nhất có thể đại khái bắt được Su Jiken con đường. Một phương diện khác, cũng là lưu lại cho mình chạy trốn không gian. Vô luận là đặc kỹ đai lưng chủ động tăng thêm nhanh nhẹn sau tránh né, vẫn là lô mãng bao cổ tay mở ra chủ động, trực tiếp phá tan một bên bao cát. Cũng có thể dưới tình huống tránh cũng không thể tránh, cam đoan an toàn. Tối thiểu nhất sẽ không bị truy kích bổ đao, dẫn đến trọng thương thậm chí sắp chết. Nhưng hy vọng trạng thái dưới, Cao Dị tự nhiên là không hy vọng sử dụng trang bị chủ động năng lực. Dù sao hắn đều tồn tại có chút phiền phức hiệu quả tiêu cực, vô luận là đầu gối cứng ngắc, vẫn là nhiệt độ cơ thể tăng lên, đều biết cực lớn trình độ mà hạn chế sau đó chiến đấu cùng hành động. Tiếng hít thở nặng nề rõ ràng có thể nghe, đem lực chú ý ngưng kết đến ghế bành thám tử bàn cho ngũ giác tăng cường bên trên, để cho thời khắc này Cao Dị biến phải cực kỳ nhạy cảm. Trong tầm mắt trong đen kịt điểm đè, không biết tên côn trùng kêu to, ngọn lửa hun khói vị, đầu lưỡi hơi hơi khổ tâm. Trong đêm tối, Cao Dị chống đỡ bao cát, cảnh giác bốn phía hết thảy động tĩnh. Phu cận đã hoàn toàn đánh mất sức sống, nửa tiếng trước còn náo nhiệt phi phàm khu vui chơi bây giờ trở thành một mảnh tử địa. Bên cạnh, nửa gian con rối cửa hàng cùng xoay tròn cà phê còn tại thiếu đốt, tư tư thanh bên trong cũng làm cho không khí tràn ngập một hồi khó ngửi mùi khét. Phải bắt được thời cơ, thấy rõ cái kia một đạo hàn quang. Dư quang quét tới, một bên khác, Vương Vũ Chu tựa hồ đã tiến nhập đu quay ngựa cái khác phòng điều khiển, như vậy hắn liền cơ bản an toàn, kế tiếp chính là chờ hắn tìm được chỗ mở ra đu quay ngựa. Mấu chốt tại phía bên mình. Âm thanh xé gió. Cao Dị phản ứng cực nhanh, hàn quang xuất hiện trong nháy mắt liền có phán đoán. Cái này một tiêu không tốt trốn, nhưng có thể ngăn trở. Dưới thân thể nặng, Cao Dị giơ lên bàn gỗ chế thành tâm chắn, làm phải một tiếng, đem cái này một tiêu vững vàng tiếp lấy. Quen thuộc chấn cảm xuất hiện nơi cánh tay, nhưng một loại nào đó không cân đối cảm giác đồng dạng ở trong lòng dâng lên. Cái này một tiêu không giống như là dự định ghim chúng chính mình. Tại đã biết mặt này tâm chắn tồn tại điều kiện tiên quyết, lần công kích này góc độ hơi quá tại ngay thẳng. Đơn giản giống như cố ý muốn cho chính mình tiếp lấy một dạng. Vị này kẻ tập kích cũng không phải là thẳng thắn tồn tại, vì sao lại không làm góc độ cùng phương thức công kích điều chỉnh đâu? Hay là kỳ thực lần tập kích này đã có biến hóa? Cùng lúc đó, nhỏ xíu mùi thuốc súng tràn vào xoang mũi, Cao Dị cơ hồ là vô ý thức nhanh chóng đem ghim hai cái sụp dị kẹn tâm chắn ném ra ngoài. Vừa mới rời tay trong nháy mắt, nổ tung lần nữa đem tâm chắn kích trở về, đột nhiên đâm vào Cao Dị ngẩng lỗ mãng bao cổ tay phía trên. Cái này sụp dị kẹn cùng lúc trước ba phát cũng khác nhau, thế mà mang theo bạo phá hiệu quả. Sóng xung kích mặc dù bị tâm chắn tiêu mất không ít, lỗ mãng bao cổ tay cũng chặn bộ phận tổn thương, nhưng Cao Dị vẫn như cũ bị tạc không nhẹ. Hắn toàn bộ thân thể ngửa ra sau mà đi, từ trên bao cắt phương vượt qua, ngã xuống tại trong một mảnh xe điện đụng. Đau quá. Ngã xuống sau va chạm ngược lại là có tốt, vừa vặn ngã vào một chiếc xe điện đụng chỗ ngồi chỗ, chính là bắp chân chỗ đập vào kim loại nắp thùng xe bên trên, dẫn tới một hồi một đau. Mục nát bàn gỗ chế thành làm bằng gỗ tâm chắn, lúc này cuối cùng biểu hiện ra hắn không đáng tin cậy. Mấy đạo điều trạng gai gỗ rơi xuống, bị sóng xung kích cuốn lấy hướng Cao Dị phóng tới, như lựu đạn bỏ túi mảnh mỡ. Có mấy cây đã đâm thật sâu vào làn da. A, cho ta mang đến người bị ngược nhãn hiệu, Đoán chừng mỗi ngày điểm kinh nghiệm muốn tăng mạnh không kịp xử lý vết thương, Cao Dị chỉ là đem bên cạnh nơi của một cây gai gỗ rút ra, hơi rên rỉ đạo. May mang theo mê vụ mặt nạ tuy nói tinh thần kháng tính còn không có có hiệu lực, nhưng xem như mặt nạ tác dụng bảo vệ vẫn là phòng ngừa tình huống xấu nhất, cũng chính là phần mắt thụ thương phát sinh. Đáng nhắc tới chính là, mê vụ mặt nạ cũng không có giống phổ thông mặt nạ như thế, cho mắt mũi chỗ chảy ra lỗ nhỏ, mà là một mặt bóng loáng hình bầu dục mặt nạ, thậm chí hậu phương không có cố định dây băng. Chỉ cần nhẹ nhàng bám vào trên mặt, liền làm sao đều sẽ không rơi xuống. Đến nỗi tầm mắt, chỉ có thể nói ngược lại thấy được, nguyên lý chính xác nói không rõ, chỉ có thể đổ cho sức mạnh siêu tự nhiên. Cao Dị biết rõ, bây giờ tuyệt không thể lãng phí thời gian. Hắn vội vàng đứng lên, chịu đựng một thân kịch liệt đau nhức, từ bao cắt sau nhìn về phía bên ngoài. Cũng đang lúc này, Vương Vũ Chu cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Theo vui sướng âm nhạc vang lên, một tòa hai tầng cao đu quay ngựa sáng lên. Hắn giống một tòa kim sắt suối phun, các loại ngựa xoay tròn chập trùng, đem quang minh vại hướng toàn bộ trong sân chơi khu vực. Nguyên bản yên lặng chỗ ngồi, sụp đổ chơi trò chơi công trình, thậm chí thiêu đốt lên phòng nhỏ, bây giờ đều bị kín lướt qua một cái màu vàng thánh khiết quang huy. Đáng tiếc là Cao Dị không dành hưởng thụ lúc này cảnh đẹp. Sự chú ý của hắn cực độ tập trung, đem ghế bành thám tử cung cấp thị giác tăng thêm phát huy đến cực hạn. Trong vận động, có chút không hiểu, muốn ẩn nút tên địch nhân kia. Tại cái này, xoay tròn cà phê bể tan cảnh chén cà phê hậu phương, theo quang minh tới, một đạo mặc màu xanh đậm quần áo thể thao thấp bé thân ảnh xuất hiện. Hắn tựa hồ bị cái này đột nhiên xuất hiện âm nhạc cùng quang minh dọa cho phát sợ, bước nhanh từ trên đài nhảy xuống, hướng đu quay ngựa chạy ngược phương hướng. Hắn có thể chạy trốn, nhưng vô luận như thế nào, thế cục đã xảy ra thay đổi. Chương 59, Tây Thành Quỷ Sự đi ra. Chương 59, Tây Thành Quỷ Sự đi ra. Không biết là bởi vì liền nguyệt khói mù, vẫn là chịu ảnh hưởng của liên tiếp phát sinh tử vong cùng án mất tích. Tây Thành ban đêm lúc nào cũng bao phủ một cỗ bất tường khí tức. Nguyệt quang không cách nào xuyên thấu vừa dày vừa nặng tầng mây, để cho quang minh trở thành yêu cầu xa vời. Đương nhiên, tại tối nay tòa này trong sân chơi, còn nhiều thêm một phần sốt ruột cùng hun khói vị. Tại đột nhiên sáng lên kim quang hai tầng đu quay ngựa, cùng âm thanh cực lớn vui sướng trong âm nhạc. Cao Dị theo sát lấy vị kia màu làm quần áo thể thao nhỏ thấp nam nhân, chịu đựng đau đớn chạy vội tại trong công viên, một đường đi tới một tòa ba tầng cao cũ kỹ phòng ốc phía trước. Cửa tiểu lâu ra vẻ huyền nghi bày để một cái treo đầy khô lâu trang sức nhãn hiệu, ghi rõ lấy hắn thân phận. Kinh khủng thằng hề nhà ma, nếu như ta sinh hoạt tại một tòa tỷ lệ tử vong đạt giá trị trung bình gấp 6 lần, hơn nữa thường xuyên có người chính mắt trông thấy đến thằng hề ăn thịt người thành thị, ta nhất định mỗi đêm đều đi một nhà tên là kinh khủng tiểu xỉu nhà ma chơi đùa. Trong bóng tối áp suất thấp, đau đớn, khẩn trương cùng mệt nhọc, rõ ràng đều không thể ngăn cản Cao Dị chửi bậy dục vọng. Hoặc có lẽ là chính là tình huống hỏng bét như thế, hắn mới càng cần hơn chửi bậy vài câu bình định tâm thần. Nhưng một bên khác, từ đu quay ngựa phòng điều khiển một đường chạy tới Vương Vũ Chu liền không có buông lỏng như vậy. Bởi vì thấp nam nhân là hướng về đu quay ngựa hướng ngược lại chạy trốn, dẫn đến Vương Vũ Chu nhiều lắm chạy một đoạn đường rất dài. Khiêng lưỡi búa lớn đến lúc, hắn đã có chút thở hổn hển, người kia đâu? Nửa phút đi tới đi. Cao Dị hồi phục cũng rất đơn giản, đem cần thiết tin tức cho ra. Mà lúc này, Vương Vũ Chu chỉ hoan vân thở ra một hơi, mới có rảnh quan sát Cao Dị tình trạng, đồng thời kinh hô mở miệng, ngươi bị thương rồi. Phía trước khối kia nổ tung lại là tên mắt con này làm cho. Nói xong, hắn liền từ trong hành trang rút quản dược tề đi ra, xem bộ dáng là nhục thể trị liệu loại hình. Không thể không nói, Cao Dị tình trạng hiện tại nhìn qua quả thật có chút thế thảm. Bị gai gô đánh trúng sau chưa kịp xử lý vết thương, chỉ là chút xuống một bình e cấp nhục thể thuốc chữa tạm thời dừng lại phía dưới đau. Mà tùy theo khép lại vết thương lại tại trong chạy nhanh có chút nước ra, chảy ra vết máu đen vốn cũng không tính toán thật dày quần áo mảng lớn nhuộm đỏ. Lại dựa vào trên mặt đất ma sát đưa đến phía sau lưng chảy ra, cùng nổ tung sau khói bụi cùng mũi thuốc súng. Cao Dị bây giờ trong đi phim chiến tranh diễn cái nạn dân, hẳn là không có chút nào cảm giác không tốt. Không có gì đáng ngại, ta uống một bình thuốc chữa. Cao Dị phất phất tay, ngăn lại Vương Vũ Chu hảo ý hiệu quả ngừng đau đã chậm rãi có hiệu lực, vết thương cũng tại chậm chạp khép lại, mặc dù nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng trên thực tế chính xác không tính là gì đại sự. Loại trình độ này thương, Cao Dị lên làm điều tra phóng viên sau nhận qua không thiếu, đại bộ phận thời điểm hoán một chút cũng liền tốt. Càng không cần nhắc tới bây giờ trở thành người chơi, có tố chất thân thể tăng lên, còn uống bình nhục thể thuốc chữa. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất vẫn là phải làm thế nào đối phó trước mặt vị này địch nhân. Tòa này kinh khủng thằng hề nhà ma cùng vừa mới hai người chỗ nhà gỗ nhỏ một dạng, cũng không phải khu vui chơi thiết lập đúng mức tu. Cùng với tương phản, là một tòa niên linh so Cao Dị lớn không ít phòng cũ. Nhà này lâu năm thiếu tu sửa phòng ở cũ, tại dĩ vãng chính là không thiếu kẻ lang thang cùng làm ẩm ý thanh thiếu niên điểm tập kết. Tại nào đó đoạn thời gian, còn trở thành một đám cỡ nhỏ bang phái cứ điểm. Liên quan tới những tin tức này, Cao Dị là từ lão người gác đêm trong địa đồ biết được, hắn chuyên môn tiêu chú tòa nhà này. Từ trong hắn rất có đoán khí phê bình chú giải có thể thấy được, lượng công việc của hắn một nửa đều đến từ căn này phòng cũ. Theo công viên trò chơi khai mạc, ở đây cũng bị đổi thành cái gọi là kinh khủng thằng hề nhà ma. Phía trước tựa hồ còn tại kinh doanh, nhưng theo nổ tung phát sinh, du khách cũng toàn bộ rời đi. Từ đủ loại góc độ để suy nghĩ, ở đây khả năng cao phải cùng bị kia thằng hề bịu có chỗ liên quan. Cao Dị cũng giữ lại cái tâm nhãn, cảnh giác có thể ám chỉ cùng huyễn cảnh. Chúng ta muốn theo đuổi đi vào sao? Vương Vũ Chu ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là chú ý vị kia chạy đi kẻ tập kích. Kể từ Cao Dị cứu hắn tại trong ảo cảnh sau, hắn liền vô cùng vui lòng lắng nghe Cao Dị đủ loại ý nghĩ, làm việc phía trước đều phải hỏi thăm một chút ý kiến chỉ có thể nói tại trong phó bản này, Cao Dị đúng là càng thêm thuận buồm xuôi gió phương kia. Mà giờ khắc này, hắn cũng thật sự có khác biệt ý nghĩ. Cao Dị tìm địch kính mắt kỳ thực đã phong tỏa địch nhân, trước mặt nhà ma trước cửa, nhàn nhạt huyết sắc sợi tơ một đường thông hướng trong phòng. Giờ phút này nhà ma cũng ở vào mất điện trạng thái, không cần nghĩ cũng biết nội bộ đồng dạng đen kịt một màu. Đã biết địch nhân nắm giữ trong đêm tối một loại nào đó tiềm hành năng lực, tại loại này điều kiện tiên quyết, lại tiến vào cái này quỷ phòng bên trong chính xác không bình tĩnh lắm. Cân nhắc đến đối phương chạy vào nhà ma lúc quả quyết, ở đây rất có thể chính là hắn chuẩn bị rút lui điểm. Nếu như trong đó đã chuẩn bị đầy đủ loại cạm bẫy cùng ám khí, cũng không kỳ quái. Mà nhà ma nội bộ phức tạp không gian chật hẹp cùng mở tối hoàn cảnh, cũng biết để cho cao dị số người của bọn họ ưu thế tiêu thất. Cái kia, chẳng lẽ chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, chờ trong phó bản cảnh sát tới? Vương Vũ Chu có vẻ hơi nghi hoặc, lần nữa hỏi thăm. Hai người bây giờ dán tại nhà ma tường ngoài bên cạnh, cảnh giác có thể đến từ cửa sổ đánh lén. Địch nhân đã đi vào có một hồi, thật sự chuẩn bị xong lần sau công kích cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên không phải, giống như ta phía trước nói, không thể đi chờ mong trong phó bản thế lực đáng tin cậy cao dị khẽ lắc đầu. Vương Vũ Chu xem như cảnh sát, quả thật có chút quá tuân theo quy củ, loại thời điểm này còn đang suy nghĩ tuân thủ luật pháp. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chúng ta không vào trong, có thể để người này đi ra đi. Đi ra, như thế nào để cho hắn đi ra? Vương Vũ Chu thần sắc nghi hoặc, nhưng tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Tại bên cạnh hắn, Cao Dị đã móc ra một cái mới tinh cái bật lửa, đem đốt ngọn lửa nhắm ngay nhà ma làm bằng gỗ khung cửa sổ. Chương 60, Tây Thành Quỷ Sự nhà ma chương 60, Tây Thành Quỷ Sự nhà ma từ xã hội loài người tổ kiến bắt đầu, làng xóm cùng cộng đồng thiết lập mới bắt đầu, phóng hỏa cũng đã là một hạng trọng tội. Nguyên nhân đi, tự nhiên là bởi vì lực phá hoại thật sự rất lớn. Mãi đến hôm nay, nhân loại đã ở lại công nghiệp hóa sau cộng đồng, xi măng cốt thép xây dựng cao ốc, nhưng hỏa hoạn vẫn là cực đoan tồn tại nguy hiểm. Càng không cần nhắc tới cũ kỹ làm bằng gỗ phòng ốc. Nhà này lâu năm thiếu tu sửa phòng cũ, lại bị mới thêm đủ loại đông đúc dễ cháy dọa người vật, bây giờ toàn bộ trở thành tuyệt cao nhiên liệu. Từ Cao Dị móc bật lửa ra, nhóm lửa khung cửa sổ, vẻn vẹn đi qua 3 phút không đến, gian phòng đã giấy lên hừng hực cự hỏa. Chỉ từ hỏa thế đến xem, so trước đó bởi vì nổ tung giấy lên những cái kia chơi trò chơi trên thiết bị hỏa, càng lớn hơn không thiếu. Cao Dị chính mình là không hút thuốc lá, một là không có dưỡng thành cái thói quen này, hai là quả thật có chút nghèo. Tự nhiên, bình thường cũng sẽ không bên người mang theo cái bật lửa. Lại càng không cần phải nói cái bật lửa hẳn là cũng không có cách nào mang vào phó bản này, giống như điện thoại cùng cái khác công nghiệp sản phẩm như thế. Vậy hắn trong tay cái bật lửa là ở đâu ra đâu? Không tệ, chính là tại tâm quỷ mê vụ bên trong rút thưởng lấy được phổ thông đạo cụ vô tận cái bật lửa. Hiệu quả là có thể vô hạn sử dụng, nhưng khi Cao Dị thật sự dùng lúc nào tới điểm lần hỏa, mới phát hiện không đúng. Độ bền thế mà rơi mất 20. Theo lý thuyết, cái đồ chơi này nhấn sau có thể một bước đốt, nhưng mà bung ra liền sẽ đi bền bỉ. Cao Dị co rúm quẹ miệng, khó có thể tin làm tổng kết, ngươi quản cái này gọi vô hạn. Gì? Một bên Vương Vũ Chu rõ ràng không có lý giải Cao Dị đang nói thầm cái gì đó, xoay đầu lại hỏi thăm. Không có gì. Suy tính tới càng nhiều không đáng tin cậy khác phổ thông cấp bậc ban thường, cái đồ chơi này ít nhất hữu dụng. Cao Dị lắc đầu, lần nữa điều chỉnh tâm tính, hay là đem lực chú ý thả lại trước mặt nhà ma. Hỏa diễm đã thiêu đốt rất lâu, mục nát cũ kỹ nhà gỗ toàn thân cao thấp cũng là dễ cháy bật, cực nóng tại càng bành trướng gió đêm phía dưới lao nhanh quyết trương. Nhưng vấn đề ở chỗ, người ở bên trong đâu? Cao Dị cùng Vương Vũ Chu tại châm lửa sau, liền lui về phía sau mấy bước, lựa chọn cái an toàn giám thị vị trí. Có tìm địch kính mắt theo dõi, cùng với hỏa diễm mang tới quan minh, vị kia nhỏ thấp nam nhân cũng không có thể dưới tình huống không bị phát hiện thoát đi. Nhưng bây giờ hỏa diễm đã cơ bản đem toàn bộ gian phòng vây quanh, nội bộ cũng không có thể còn có thể đứng người. Cao Dị khẽ nhíu mày, gọi lên màn sáng. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 37, 45, 29, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 7, nam, trong phó bản tổng số người còn không có thêm một bước giảm bớt, cái kia tuy thấp nam nhân còn sống, có thể còn trốn ở bên trong nhà vệ sinh một nơi nào đó. Hoặc giống phim điện ảnh bên trong thường gặp như thế, bị rơi xuống xà nhà đè lại chân. Nếu như hắn chết ở trận này trong hỏa hoạn, cái kia có tính không giết người. Cao Dị ban sơ định dùng cái này bó đuốc đối phương bước đi ra, tránh bị đánh lén lần nữa cùng phục kích. Nhưng bây giờ, thấp nam nhân vậy mà liền biến mất ở trận này trong hỏa hoạn. Cân nhắc đến địch nhân một mực ở dưới là tử thủ, Cao Dị ngược lại cũng sẽ không nói có bao nhiêu không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Hiện tại hắn đang suy tư là, đối phương chết ở trong hỏa, chính mình sẽ thu được hắn rơi xuống đặc thù cùng trang bị sao? Tràn đầy nghi hoặc chuyển hóa thành mở miệng, Cao Dị quay đầu nhìn về phía một bên cảnh sát nhân dân, ngươi nói ta nếu là thật cho người kia tiêu chết ở bên trong, tính toán phòng vệ chính đáng sao? A, không phải người kia chính mình nổ tung đốt gian phòng. Vương Vũ Chu đem đầu nghiêng một cái, biểu diễn chính xác phương thức tư duy. Nếu như coi hắn là thành cổ hủ tuyệt đối trung lập người chấp pháp, vậy khẳng định là nghĩ sai. Cao Dị cười cười, lại nhìn ánh mắt màn. Trong phó bản nhân số vẫn như cũ, vẫn là 7 người. Trong hỏa hoạn cũ kỹ nhà gỗ cũng không yên tĩnh, bây giờ đã xuất hiện kết cấu tính chất sụp đổ. Đại lượng vốn cũng không ổn, xà nhà cùng trèo chống trụ theo thứ tự sụp đổ, phát ra tiếng vang nặng nề. Bành trướng trong nhiệt độ cao, lâu năm thiếu tu sửa sàn nhà bằng gỗ phát ra khó nghe tiếng két, giống như là trước khi chết chú chéo. Nhưng ở trong có chút tàn nhẫn một màn này, Cao Dị vẫn là phát giác một chút không đúng. Ghế bành thám tử tăng thêm phía dưới, năng lực quan sát của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Căn này kinh khủng thẳng hề nhà ma 10 phần không thích hợp. Từ âm thanh bên trên phán đoán, trong đó đã gần như sụp đổ, kết cấu tính chất kiến trúc đại bộ phận hư hao, bên ngoài trang trí tính chất quỷ quái pho tượng cùng cỡ lớn chiêu bài cũng đã rơi xuống. Nhưng toàn bộ nhà ma đại khái gian cung thuộc về bị cải tạo trước đây bộ phận, những cái kia nhất là mục nát, lạc hậu bộ phận vẫn như cũ ổn ổn đương đương đứng lặng ở đó. Trong đầu một thứ gì đó đột nhiên vang dội, đại lượng trước đây tin tức bắt đầu tập hợp, chia tách, một lần nữa quy nạp. cùng thằng hề Bill thời gian xuất hiện nhất trí khu vui chơi. Học sinh từng chính mắt trông thấy, vị kia tập kích thấp trong mắt nam nhân xuất hiện bị khống chế lúc kim quang. Kinh khủng thằng hề nhà ma tên. Cổ lão, thời gian tồn tại thậm chí lớn ở tòa này Tây Thành phòng cũ. Một cái phòng đoán xuất hiện tại Cao Dị trong đầu. Có thể, nhà này gian phòng chịu thằng hề Bill sức mạnh bảo hộ, trong đó cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế phổ thông. Hỏa diễm giết không chết nó, cũng không cách nào trừ bỏ căn cứ địa của nó, cũng chính là căn này nhà ma. Thời khắc này Cao Dị như cũ đeo mê vụ mặt nạ, hắn vốn là lo lắng sẽ cùng tìm địch tính mắt xung đột, nhưng thể nghiệm một chút tới vẫn còn hảo. Mê vụ mặt nạ so với một cái mặt nạ, càng gần gũi một tầng màng mỏng, giống như làn da bám vào trên mặt. Đeo lên đi trên thực tế không có gì quá lớn cảm thụ, nếu như không nhiều hơn lưu ý, Cao Dị thậm chí hoài nghi sẽ đem nó quên. Nghĩ đến cái này cũng đúng ứng hắn tác dụng phụ, cũng chính là đối nhân cách cùng bản thân hỗn loạn. Cao Dị lần trước sử dụng kỳ chủ động kỹ năng sau, liền rõ lộ ra cảm thấy một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời bản thân mất cân đối. Giống như một vị nhập vai diễn quá sâu diễn viên, chậm chạp không cách nào trở lại thực tế đồng dạng có thể đeo thời gian quá lâu, sẽ để cho Cao Dị tìm không thấy chính mình là ai. Vô luận như thế nào, những thứ này cái gọi là trang bị, sử dụng cùng đeo đều tồn tại đại giới, tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Nhưng đối với hiện tại Cao Dị tới nói, địch nhân còn chưa chết vong hoặc mất đi năng lực chống cự phía trước, hắn tuyệt đối không dám đem trang bị hái xuống. Ai có thể cam đoan vị kia có tiềm hành cùng đánh lén năng lực thấp nam nhân sẽ không đột nhiên xuất hiện tập kích đâu? Như thế nào cân nhắc nhất thiết phải sử dụng trang bị năng lực cùng hiệu quả tiêu cực được ra, hẳn là sau này vô cùng trọng yếu để tài thảo luận. Bất quá bây giờ đi, Cao Dị đối mặt với vấn đề càng lớn hơn. Đã quanh quẩn cả ngày, mây đen cuối cùng bắt đầu phong thích, từ nhỏ xíu giọt mưa bắt đầu, nước mưa càng lúc càng lớn. Trước mặt cháy gừng hực liệt hỏa nhà ma cuối cùng phát sinh biến hóa, từ trong trước mặt tiêu đốt lên nhà ma, từng cái màu đỏ cực lớn khí cầu đang từ trong cửa sổ chậm rãi gạt ra. Ta bây giờ hẳn là không ở vào trong ảo cảnh a? Vương Vũ Chu nhìn xem trước mắt vượt qua lý giải một màn, miệng há hốc chậm rãi hỏi. Khí cầu càng lúc càng lớn, giống như là muốn đem toàn bộ phòng cũ nứt vỡ giống như quyết trường, màu vàng văn tự có thể thấy rõ ràng. Tây Thành giỏi nhất, ngay tại hai người lui ra phía sau mấy bước này, cái kia càng ngày càng lớn màu đỏ khí cầu đống nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, Cao Dị cảm giác dưới chân không còn một ngống, đã rơi vào trong một mảng bóng tối. Vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng có thể làm rõ ràng bị kia thấp nam nhân đi đâu. Chương 61, Tây Thành quỷ sự tầng hầm chương 61, Tây Thành quỷ sự tầng hầm mãnh liệt ho khan vài tiếng, Cao Dị chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Cổ tay chống đỡ mặt đất 10 phần cứng rắn, nhưng mà bây giờ góp nhặt lấy mấy cm cao vận đục nước mưa, cung cấp có chút ít còn hơn không hòa hoãn. Một bên cách đó không xa, đồng dạng mê mang Vương Vũ Chu cũng đã đứng dậy. Nơi này là chỗ nào? Nhanh chóng nhìn quanh một vòng, hoàn cảnh bốn phía lạ lẫm mà quái dị. Trực quan nhìn qua giống như là cái chất đống tạp vật tầng hầm, nhưng ở một hồi trong mưa to bị hoàn toàn bao phủ. Kết đầy mạng nhện tủ chứa đồ, mất một cái chân mục nát bàn gỗ, không biết công dụng phai màu nhựa đỡ lặt tịt vật phiêu phù ở mặt nước. Trong không khí hơi ẩm xen lẫn một loại nào đó mùi hôi thối, đánh thẳng vào Cao Dị xoắn mũi, dẫn phát sinh lý tính chất tác âm. Không thể không nói, ghế bành thám tử ngũ giác tăng thêm tại lúc này làm ra tác dụng phụ. Bất quá đây cũng không phải lần đầu tiên, hắn kéo dài thuộc tính bị động, để cho Cao Dị nhiều khi sẽ nghe thấy, trông thấy chút không muốn tiếp thu tin tức. Có thể sử dụng thông thạo sau, có thể làm đến một bộ phận bản thân che đậy, nhưng bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ toàn bộ chiếu thu. Dựa vào, đây cũng là cái gì chỗ? Ở một bên vừa mới đứng lên Vương Vũ Chu, bây giờ đang vặn lấy bị ướt nhẹp góc áo, trong miệng nghi vẫn không ngừng. Hắn xem như có kinh nghiệm hơn người chơi, một thân quần áo chắc địch lại thích hợp vận động, rõ ràng làm tiền kỳ chuẩn bị. Cùng với tương phản chính là Cao Dị, toàn thân ăn mặc không có ý tứ gì, chuyên môn ăn mặc điệu thấp lại không thấy được. Mà trên cơ sở này, thích hợp vận động giữ ấm thậm chí thoải mái dễ chịu liền đều không có ở đây cân nhắc trong phạm vi. Bất quá thay cái góc độ nói, điều này cũng làm cho hắn không cần đau lòng như vậy quần áo trên người. Bởi vì sớm suy tính có thể đến vứt bỏ, lựa chọn mặc vào quần áo chính xác không tính rất quý giá. Thời khắc này Cao Dị không có cách nào trả lời Vương Vũ Chu, nói thẳng ra đây là đâu, nhưng mà trong lòng của hắn đại khái biết là ai để cho bọn họ tới. Không thể nghi ngờ, lại là vị kia phó bản bút, thằng hề Bill thủ bút. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng không tồn tại để cho bọn hắn rớt xuống trống rỗng. Không cần phải nói, bây giờ không gian cũng xuất hiện biến hóa. Trên mặt mê vụ mặt nạ còn tại, theo lý thuyết để thăng tinh thần kháng tính năng lực hẳn là còn ở có hiệu lực. Nhìn về phía một bên khác, Vương Vũ Chu trong mắt cũng không có quen thuộc kim quang. Hợp lý suy đoán mà nói, tòa kia nhà ma đúng là thằng hề Bill một loại nào đó cứ điểm. Tại hắn phụ cận năng lực của nó cùng lực ảnh hưởng càng thêm cường đại. Nếu như cái suy đoán này không sai, vị kia tập kích Cao Dị bọn hắn thấp nam nhân đi tới nơi này đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là có ý đồ khác đâu. Tạm thời không có kết luận, Cao Dị hay là đem lực chú ý thả lại trước mắt. Vương Vũ Chu đã bắt đầu tìm tòi, hắn chạy qua lòng bàn chân nước mưa, hướng đi tầng hầm mở miệng phương hướng. Bên kia có một đầu thật dài bằng gỗ cầu thang, thông hướng một phiến giống như là ra miệng cửa gỗ nhỏ, mỗi chân đạp trên đi đều biết phát ra có chút phiền lòng kẹt kẹt âm thanh. Vương Vũ Chu đem tay phải đặt ở trên vách tường tìm tòi phút chốc, không ngoài dự liệu mà tìm được công tắc điện. Đem nó đè xuống, nhưng trong tưởng tượng ánh đèn sáng lên cũng không có phát sinh. Không có điện. Không khỏi, trực giác một dạng ý nghĩ xuất hiện tại Cao Dị trong đầu. Vô luận nơi này là chỗ nào, đều cùng phía trước vị trí hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có nội bộ không có lửa hay, cẩn thận lắng nghe, bên ngoài tựa hồ trời còn đang mưa. Tầng hầm phía trên, căn nhà này bên ngoài, đang rơi xuống một hồi mưa to. Mà tại dày đặc trong tiếng mưa, Cao Dị còn nghe được hỏa diễm bị tắt từ tư thành. Thì ra là thế gì? Vương Vũ Chu quay đầu, kém chút bị trong nước đọng nô lên trượt chân, ở trong nước hảo một cái lảo đảo. Tuy nói không biết làm sao làm được, nhưng chúng ta bây giờ đang ở cái kia tòa nhà ma bên trong. Cao Dị sắc mặt nghiêm trọng, hơi dừng lại sau cấp ra kết luận. Tìm địch tính mắt nhìn ban đêm hiệu quả vẫn tại có hiệu lực, Cao Dị rất nhanh liền tìm được chỗ quái dị. Nước mưa đã đem giày thể thao cùng ống quần hoàn toàn ướt nhẹp, bây giờ cũng không quan tâm lại dính nước. Cao Dị dứt khoát liền ra tăng bước chân, hai bước đi đến bên tường. Mờ mờ trên vách tường, dán vào một tấm giấy trắng, phía trên vẽ lấy một bức thải sắc bút sáp màu vẽ. Đem nó kéo xuống, tiến đến trước mắt, phía trên hình ảnh có chút quỷ dị. Nhìn ra được người vẽ tranh là vị tiểu hài, cơ hồ không có đứng đắn gì hội họa kỹ xảo, muốn nói có cái gì ưu điểm mà nói, chính là màu sắc vận dụng cực kỳ to gan. Vẽ lên nội dung vô cùng đơn giản, tùy ý thoa lên lục sắc căn phòng bối cảnh phía trước, là một cao một thấp hai cái tiểu nhân. Hơi lùn dường như là cái tiểu hài, giơ cao lên hai tay, nhìn qua vô cùng hưng phấn. Mà để cho bức họa này trở nên quỷ dị, là vị kia khá cao tiểu nhân. Hắn đưa tay đặt ở vị kia tiểu hài trên đầu, lộ ra khiếp người khuôn mặt tươi cười. Làn da màu trắng, màu đỏ cái mũi, màu quýt tóc. Đó là một cái thằng hề. Mà tại bút sáp màu vẽ dưới góc phải, còn viết hai hàng chữ nhỏ. Người vẽ, Điêu 11111967 Điêu. Dứt bỏ người vẽ tranh viết sai lầm, hậu phương ký tên chính là vị kia thằng hề tên. Chẳng lẽ bức họa này tác giả chính là hồi nhỏ ở đây trưởng thành Điêu, trong tương lai hắn lại trở thành Tây Thành ác mộng sao? Lúc trước đủ loại tin tức thu thập bên trong, Cao Dị một mực vô ý thức đem vị kia thằng hề coi là một loại nào đó siêu tự nhiên tồn tại. Loại ý nghĩ này đương nhiên là có đạo lý, hơn nữa chuyện đương nhiên. Vô luận là khống chế mộng cảnh, năng lực sửa đổi thực tế, vẫn là hắn mở ra miệng lớn sau kim sắc tiểu cầu. Từ bất kỳ phương diện nào xem ra, cái này cũng không giống là cái phổ thông nhân loại có thể làm được. Một phương diện khác, về thời gian cũng nói không tốt. Từ phòng hồ sơ bên trong văn kiện đến xem, thằng hề sát lục kéo dài mấy chục năm, có tư liệu có thể tra đã có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1945 năm. Lại càng không cần phải nói không có ghi chép, nhưng rất có thể đồng dạng tồn tại quá khứ. Bức họa này thời gian là 11 năm trước, cũng chính là trong phó bản 1978 năm, lúc đó vẽ tranh tiểu hài đỉnh phá thiên không đến 10 tuổi. Nếu là vị này vẽ tranh Điêu, chính là vị kia tự xưng Điêu thằng hề, vậy làm sao giảng giải sự kiện lúc trước đâu? Có thể chỉ là trùng tên. Không, không đúng, cái này không giải thích được vẽ lên thằng hề. Nhất định có liên quan gì Cao Minh. Ngay tại Cao Dị lâm vào trầm tư thời điểm, tầng hầm cạnh ngoài Vương Vũ Chu xoay đầu lại, hạ giọng, vội vàng kêu gọi. Gặp Cao Dị đem ánh mắt đưa tới, hắn liền trong bóng đêm nửa ngồi tại trên bậc thang, không lên tiếng nữa. Chỉ là tay phải giơ lên, dùng ngón tay cái chỉ hướng cái kia phiến cửa gỗ nhỏ bên ngoài. Rất nhanh, Cao Dị liền hiểu được hắn ý tứ. Tại đông đúc mà nhỏ xíu tiếng mưa rơi phía dưới, tại cái này phong bế hắc ám tầng hầm bên ngoài, một đạo mệt mỏi cất bộ, kèm theo thở dài âm thanh, đang từ xa mà đến gần. Ngoài cửa có người. Chương 62, Tây Thành Quỷ Sự Thiết Cầu chương 62, Tây Thành Quỷ Sự Thiết Cầu sẽ là ai? Đen như mực tầng hầm bên ngoài, cất bộ càng ngày càng gần, đang lúc Vương Vũ Chu cho là người đến sẽ đẩy cửa gỗ ra lúc, tiếng bước chân kia lại bắt đầu từ từ đi xa. Ngưng thở, Cao Dị đem ghế bành thám tử thính giác tăng thêm phát huy đến cực hạn, đối với cái này vẹn vẹn có âm thanh tin tức làm phân tích. Thể trọng không tính quá nặng, cước bộ có chút lề mề dấu hiệu, là mỏi mệt hoặc thụ thương biểu hiện. Hơi thở dài âm thanh, vô cùng quen hay. Không tệ, chính là cái kia tập kích bọn họ, trốn nhà ma nhỏ thấp nam nhân. Trên bậc thang Vương Vũ Chu xoay đầu lại, cùng Cao Dị hơi trao đổi ánh mắt. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều không có ý định để chạy người đánh lén này. Ngắn ngủi chờ đợi sau, hai người bỗng nhiên vọt ra khỏi cửa gỗ quay đầu nhìn lại, cuối hành lang, một vị toàn thân ướt đẫm nhỏ thấp nam nhân đứng ở nơi đó. Quen thuộc rung động đồng thời xuất hiện tại trong lòng ba người, không cần nhiều lời, bọn họ đều là người chơi trận này quỷ dị trò chơi người chơi. Sâu thẳm trên hành lang, ba người phân lập hai bên. Trông thấy hai thân ảnh từ tầng hầm xông ra, vị kia thân mang màu xanh đậm quần áo thể thao nhỏ thấp nam nhân, trên mặt lộ ra khó che giấu chấn kinh. Bất quá Cao Dị thời khắc này lực chú ý, rõ ràng không ở đối phương thần sắc bên trên. Một loại nào đó không cân đối cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Trước đây tìm kiếm cùng truy tung mặc dù khẩn cấp, nhưng ở ghế bành thám tử tăng thêm phía dưới, Cao Dị vẫn là cẩn thận quan sát đối phương. Dù sao cần để phòng hắn chạy trốn hoặc ngụy trang, cùng với phán đoán trên người trang bị vật phẩm. Lúc trước trong quan sát, trên thân nam nhân quần áo thể thao mặc dù không coi là bao nhiêu ngăn nắp sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt đối không có như thế cổ xưa cùng dơ bẩn. Kỳ quái hơn là cái này tuy thấp nam nhân trạng thái, xanh xao vàng gọn, bờ môi khô ráo, hai tròng mắt hơi hơi mất đi tiêu điểm. Đây là dinh dưỡng không đầy đủ cùng thiếu nước hiện tính đặc tính. Chẳng lẽ phía trước nhưng cũng là này không có chú ý tới tình huống? Không, không có khả năng. Phía trước truy lùng thời điểm, đối phương thế nhưng là trên ý nghĩa mặt chữa bước đi như bay. Cao Dị đem hết toàn lực, chả mặc đặc kỹ đai lưng có nhanh nhẹn tăng thêm tình huống phía dưới đều không thể đuổi kịp. Ít nhất khi tiến vào căn này nhà ma phía trước, cái này nhỏ thấp nam nhân cũng là rất khỏe mạnh, mà hắn có tiến hóa tỷ lệ, khả năng cao cũng viễn siêu Cao Dị. Có thể tiến vào căn này thẳng hề gian phòng sau, sẽ bị ép tinh lực cùng khỏe mạnh. Cũng không đúng, cái này không cách nào giảng giải đối phương quần áo biến hóa, trên người mình cũng không có tương tự cảm thụ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu? Nhưng rõ ràng, tại cái này lờ mờ trong hành lang rằng có một phương khác, không có ý định lưu cho Cao Dị thời gian suy tính. Từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại, nam nhân hơi ép người xuống, tay phải lui về phía sau eo sở mó dương lên, hai cái Shuriken đã ra tay đánh tới. Thật nhanh. Phía trước tại trong sân chơi, Shuriken tập kích đều cách khoảng cách 10m. Tuy nói uy lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng tốc độ đã có không nhỏ suy giảm, lúc này mới cho Cao Dị đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng trong lúc khắc thật sự cùng địch nhân khoảng cách gần rằng co, cái này Shuriken cảm giác gáp bách mới hoàn toàn xuất hiện. Nếu như lần thứ nhất tập kích, đối phương chính là tại khoảng cách này tiến hành công kích, cái kia Cao Dị khả năng cao là tránh cũng không thể tránh. Nhưng cũng may, hắn hiện tại đã có phòng bị. Thấp nam nhân đang tiến hành lấy ra động tác này lúc, sớm đã có dự cảnh Cao Dị cùng Vương Vũ Chu hai người đã làm ra phản ứng. Bọn hắn một cái nghiêng người, phân biệt đã trốn vào sớm chọn xong công sự che chắn. Hai cái sủi dưới kèn từ trong hành lang ở giữa xe qua, phát ra rung động âm thanh xé gió, đột nhiên bắn vào hậu phương phòng khách trên vách tường, phát ra hai tiếng trầm đụng. Cùng lúc đó, nhỏ bé tiếng phá hủy long xuống, ngay sau đó là sương mù dâng lên âm thanh. Mà khi Cao Dị một lần nữa đưa đầu ra ngoài lúc, cuối hành lang nam nhân đã tiêu thất, chỉ để lại trắng xóa hoàn toàn sương mù. Dựa vào, thực sự là nghĩ dạ a. Vương Vũ Chu cũng từ một bên khác đi ra, đánh giá nhỏ thấp nam nhân biến mất phương hướng. Hắn không kiên nhẫn khoát tay áo, đem trước mặt khói trắng xua tan. Coi như Vương Vũ Chu nhấc chân dự định hướng về phía trước lúc, sau lưng Cao Dị đột nhiên đưa tay, bắt lại cánh tay của hắn. Một chảo như vậy, cũng làm cho Vương Vũ Chu đã trước người chân phải cứng lại ở giữa không trung. Cẩn thận dưới chân. Mà Cao Dị chỉ là ở một bên lạnh lùng nhắc nhở nói. Vương Vũ Chu cúi đầu nhìn lại, vừa mới chả không có vật gì hành lang trên sàn nhà, bây giờ đã trải lên một tấm thiết cầu. Loại này từ đại lượng sắc bén gai nhọn tạo thành vật thể hình cầu, giải rác tới địa bên trên sau, có thể ảnh hưởng địch nhân hành động. Nếu là vừa không chú ý, đạp lên một cước, phổ thông giày thể thao thế nhưng là ngăn không được hắn xuyên thấu hiệu quả. Đương nhiên, nếu là có khả năng tăng cao lót cái gì đến các nói, vô luận như thế nào, gan bản chân thụ thương nhưng là sẽ cực lớn trình độ mà hạn chế di động. Loại này giải rác thức cạm bầy am khí cũng chính là đồ vật rất nhiều a, không giống như là một loại nào đó đơn độc trang bị. Gặp Vương Vũ Chu thoát ly nguy hiểm khu, Cao Dị hơi hơi chống đỡ cái cằm, lần nữa lâm vào suy tư. Tại ban sơ, hắn cho là thấp nam nhân sở hữu dị kèn là một loại trò chơi trang bị, nhưng bây giờ đối phương đã thể hiện ra xương mù màu trắng cầu, thiết cầu cả bấy, sở hữu dị kèn ba loại khác biệt đạo cụ vũ khí. Hơn nữa móc ra những thứ này khác biệt đạo cụ phương thức, tựa hồ cũng không phải trong từ cổ tay hình xăm ba lô bên trong lấy ra. Có thể đây là một loại nào đó đặc thù, năng lực là có thể móc ra đủ loại nhị dạ tiểu đạo cụ. Cao Dị lẩm bẩm, làm ra suy luận. Mà đổi thành một bên, Vương Vũ Chu liền lộ ra không có vân đạm phong khinh như vậy. Hắn một bên lo lắng dùng giày gần sát mặt đất, đem những đất kia trên mặt tiểu thiết truy đẩy ra, lý giải một đầu thông lộ, vừa hỏi Cao Dị, làm sao bây giờ? Loại hoàn cảnh này rất thích hợp tiểu tử kia chạy trốn, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cuối hành lang lại là một cái hướng lên cầu thang, không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân đã từ cái kia lên lầu. Một bên Cao Dị vẫn còn đang làm trầm tư hình dáng, còn đang suy nghĩ cái gì, lại để cho tiểu tử kia bố trí cạm bẫy chẳng phải phiền toái. Vương Vũ Chu nhíu mày, có chút không hiểu lần nữa đặt câu hỏi. Mà Cao Dị chỉ là gỡ xuống mặt nạ cùng tính mắt, luốt luốt phát khô hốc mắt, đem ngón trỏ đặt ở trước miệng, xuyệt. Cẩn thận lắng nghe, vị trí bên ngoài nhà quỷ, tiếng mưa rơi trở nên càng lớn, nhưng ngọn lửa thiêu đốt âm thanh cũng còn không có tiêu thất. Vào thời khắc này, Cao Dị trung bi là nghĩ rõ trước đây đủ loại điểm đáng ngờ. Hắn lắc đầu, một lần nữa đeo hảo tìm địch kính mắt nhìn về phía trên mặt đất huyết sắc truy tung dây đỏ, ta có chủ ý tốt hơn. Chương 63, Tây Thành Quỷ Sự Nhị Dạ Trang Bị, Lam, chương 63, Tây Thành Quỷ Sự Nhị Dạ Trang Bị, Lam, mẹ nó, thật mẹ hắn xui xẻo. Âm u trong phòng khách, một cái thân hình thấp bé nam nhân ngồi dựa vào bên giường, sửa sang lấy chính mình còn sót lại tài nguyên. Từ hắn chứa mẹ lượng cực cao lên tiếng, cùng với bực bội biểu lộ, không khó coi đưa ra bây giờ cảm xúc không tốt. Nam nhân họ Chu, người trên đường đều thích gọi hắn đinh tử, một mặt là chế giễu hắn vóc người thấp nhỏ, một mặt là chỉ thay hắn âm độc tính tình. Bản thân hắn đối với cái ngoại hiệu này thật cũng không ý kiến quá lớn, ít nhất nghe vào vẫn được. Đinh tử lần này thông qua con đường, mua thấp bán cao một tấm giá cả cực thấp bảo kiếm vé vào cửa. Sớm chuẩn bị bên trong, hắn chuyên môn cho mượn bút vay nặng lãi lấy ra thăng cấp trang bị, mua không thiếu dược tề. Dự định tiến vào phó bản, giết chết mấy cái không biết rõ tình trạng người chơi, bạo điểm kim tệ. Theo kế hoạch của hắn, đem làm tới trang bị một bán, không chỉ có thể trả hết nợ tiền nợ, còn có thể có nhiều tiền kiếm lời. Không nghĩ tới cái này Tây Thành Quỷ Sự nước thế mà so trong tưởng tượng trả sâu. Bắt đầu không bao lâu, lần thứ nhất gặp phải người chơi lúc, hắn đều cũng định động thủ. Kết quả tập trung nhìn vào, kém chút không cho hắn hồn dọa đi ra, địch nhân lại là vị tiên nam khang nổi danh tội phạm truy nã chương đồ. Vị này giá trị bản thân 1000 tiền trò chơi đại ca, tự nhiên không phải đinh tử trọng nổi. Một phương diện khác, đối phương cũng đối hắn đủ loại ngôn ngữ trong nghề không có hứng thú chút nào, gặp mặt trong nháy mắt liền định động thủ. Cứ như vậy mấy giây giao thủ, đinh tử liền ý thức được chính mình không có phần thắng chút nào. Dù là xài đồng tiền lớn thăng cấp cường hóa, cũng cùng đối phương không phải một cái cấp bậc. Cũng may, trước đây vay nặng lãi cùng 3 lần phó bản kinh nghiệm, vẫn là để hắn tích lũy một điểm át chủ bài. Một cái là tăng thêm né tránh năng lực làm sắt trang bị may mắn dây chuyền. Cái đồ chơi này thế nhưng là xài 70 vạn tiền mặt mới mua được, chỉ có thể nói đúng là tiền nào đồ đấy. Một cái khác, chính là đinh tử tại thượng trước phó bản cuối cùng, đâm lưng hai cái đồng đội sau tự mình thắng lợi, lấy được đặc thù ban thưởng. Lý dạ, làm tại hắc ám trong hoàn cảnh, có thể tiến vào tiềm hành trạng thái, chủ động sử dụng, nhưng tại trong một khoảng thời gian có thể sử dụng đủ loại lý dạ vũ khí cùng đạo cụ dựa vào cái này để thăng sức chiến đấu đặc thù, cùng với vừa mới đạt đến dê cấp tiến hóa tỷ lệ, đinh tử sức chiến đấu là thật không tệ. Phía trước tại thế giới hiện thực, hắn đã bằng vào tiềm hành năng lực, cùng với lý dạ cho vũ khí đạo cụ, hoàn thành qua mấy lần trộm cắp. Mặc dù thu hoạch đồng dạng đi, nhưng đối với năng lực có mạnh hơn hiểu rõ cùng trường khống. Có thể sẽ có người hỏi, có loại này cấp bậc năng lực, vì sao không đi làm điểm càng có phong cách hành vi phạm tội? Không nói cái gì thành đoàn mặc đồng phục áo khoác đen theo mây đỏ ăn cướp ngân hàng, ít nhất cũng phải giống Cao Dị tại Thương Thành gặp phải mấy người kia tựa như, cướp cái kiếp há còn nhớ rõ sao, linh tử là trên đường người. Cái này tự nhiên không phải tại trở thành người chơi sau mới lăn lộn đến, ở xa cái này trò chơi cùng phó bản xuất hiện phía trước, hắn cũng đã là cái không có danh khí gì côn đồ các ké. Trưởng thành quý thích đi, ngược lại cũng không phức tạp, gia đình sụp đổ không có người yêu mến, thời còn học sinh không học sách không có người giáo dục, nhập môn xã hội không hiểu chuyện không ai quan tâm. Gì cũng sẽ không hắn, sớm gia nhập đủ loại chơi đùa mà thôi thức bang phái quanh năm du tẩu tại pháp luật biên giới. Đương nhiên đâu, thân ở một cái trị an tốt đẹp hiện đại quốc gia, trong tưởng tượng của hắn lao hồng cổng loại kia kịch bản, tự nhiên là sẽ không phát sinh. Thay vào đó, là trở thành trại tạm giam khách quen, bị khu quản hạt cảnh sát xem như trọng điểm chú ý đối tượng. Chính là đối với vi phạm luật pháp kết quả có minh xác nhận biết, đinh tử mới không có đi làm những cái kia sẽ bị chú ý đại sự. Cái này mẹ hắn dĩ nhiên không phải bởi vì ta sợ, chờ ta lại thông quan mấy cái phó bản, đủ mạnh, ta xem người nào mẹ hắn còn dám chọc ta. Hắn lại như thế bản thân an ủi. Mà tiến vào phó bản đinh tử, tự nhiên không hề bị luật pháp chế ước, bắt đầu lấy giết người làm mục tiêu. Phí hết lớn kình thoát đi trương đồ truy sát, hắn tức giận mắng vài câu không biết người nào mẫu thân, xem xét nhiệm vụ chính tuyến, trong phó bản thế mà đã chết mất hai người. Nghĩ thầm tính toán, cùng lắm thì vẫn là chờ đến tối, trời tối sau đó, chính mình nhị ra đặc thù cũng có càng lớn phát huy không gian. Tuyển nửa ngày vị trí, đối với phó bản kịch bản hoàn toàn không biết gì cả đinh tử, cứ như vậy chọn chúng nhà này khu vui chơi. Từ góc độ của hắn tới nói, ngược lại cũng không khó lý giải. Nhị ra đặc thù yêu cầu hắc ám, mặc dù không đến mức nhất định phải đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tối thiểu phải phụ cận không có rõ ràng nguồn sáng, mà phải bảo đảm không bị trong phó bản thế lực nhanh chóng ảnh hưởng, hắc ám đầy đủ triệt để, không gian tốt nhất chống trải thích hợp viễn trình ám khí phát huy. Tại không chỗ nào không có mặt khu vui chơi dưới bút sở tờ, linh tử chọn chúng cái này cũng là có thể lý giải. Nhưng ở trong đó có hay không thẳng hề biểu trợ giúp đâu? Chắc hẳn cũng là có. Mới vừa tiến vào khu vui chơi, định dùng nổ tung chặt đứt nguồn điện, xua tan du khách linh tử, mảy may không nghĩ một cái vấn đề trọng yếu nhất. Người chơi khác dựa vào cái gì muốn đi vào như thế cái xảy ra nổ tung, đen kịt một màu trong sân chơi. Người có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý, cũng có thể nói thẳng hề biểu an bài có chút cao minh. Kết cục sau cùng, ngược lại vẫn là ba người ở trong đó gặp nhau. Đinh tử vốn là nghĩ đối với lạc đàn người chơi động thủ, lại không nghĩ rằng một lần tới hai cái. Nhưng đủ loại công tác chuẩn bị đã làm tốt, thuộc về là tên đã trên dây không thể không phát. Cắn răng một cái, ngược lại cùng lắm thì dựa vào tiềm hành hiệu quả chạy trốn đi. Tại ngắn ngủi lại không có gì hiệu quả sau khi tự hỏi, đinh tử hay là đem sư hồ dư kèn ném ra ngoài. Nhưng người nào nghĩ, nhìn qua gầy yếu một điểm kính mắt tiểu tóc ăn, thế mà phản ứng nhanh như vậy. Phía sau cố sự đi, đu quay ngựa không hiểu thấu khởi động, đinh tử đến cuối cùng đều không nghĩ rõ ràng vì sao lại đột nhiên sáng lên, hắn cũng bị ép tiến vào căn này kinh khủng thẳng hề nhà ma. Lại sao nghĩ, nhà này nhà ma hoàn toàn không có xuất khẩu, bên ngoài còn bị người đốt miếng lửa. Ban đầu đinh tử trả rất hốt hoảng, nhưng hắn chuyển không biết bao lâu, hỏa diễm lại không chút nào tiến vào ý tứ, hắn cũng dần dần không nghĩ thêm việc này. Mà càng khẩn cấp hơn vấn đề tùy theo xuất hiện, trên người hắn nhưng không có ăn uống, một mực không xuất được làm sao bây giờ. Cứ như vậy trong phòng chờ đợi hơn một ngày, hắn tính toán lên lầu tìm phòng ngủ lúc ngủ, cửa phòng dưới đất bị bỗng nhiên đa băng, phía trước gặp phải hai vị người chơi không hiểu thấu xuất hiện ở đó. Doa đến hắn lại mở ra một lần nhị ra đặc hiệu, tuy tiện thả một vòng đạo cụ chạy trốn. Thời gian liền đã đến bây giờ. Mẹ nó, đây rốt cuộc muốn làm sao ra ngoài a? Đinh tử bực bội mà lật lên cổ tay trái, đem màn sáng triệu hoán. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 37, 30, 29, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 7, nam, mẹ nhà hắn, người không chết, đếm ngược như thế nào cũng không động đậy nữa. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ, vẫn là phải giết chết hai người kia sao? Đang quấn quýt bên trong đinh tử, đột nhiên nghe thấy được ngoài cửa nhỏ bé âm thanh. Hắn vội vàng dừng động tác trong tay lại, tính bộ đến bên cạnh cửa lắng nghe. Hắc ám trong phòng, chuyển đến sâu kín băng động. Dường như là một loại nào đó tiếng nỉ non. Một cái lao phu nhân nỉ non âm thanh. Chương 64, Tây Thành quỷ sự lao bà chương 64, Tây Thành quỷ sự lao bà đinh tử lựa chọn không gian thực sự không lớn. Khi tiến vào cái này quỷ phòng sau, thức uống còn có thể tìm được một chút như vậy, ít nhất không đến mức bị chết khát. Mà ăn liền bây giờ không có, đi dạ trang bị cùng đạo cụ bên trong, lại không bao gồm kinh điển binh lương hoàn cuối cùng cũng chỉ đành bị đói. Tại thời gian dài nghi thần nghi quỷ cùng khuyết thiếu năng lượng bổ sung một chút. Hắn hiện tại, trạng thái đã có cực lớn chuyển. Dù là xem như người chơi có siêu việt phổ thông người tố chất thân thể, nhưng tối đa cũng chính là đủ loại vận động tiêu hao hơi thiếu, đồng dạng thể năng có thể làm càng nhiều động tác, nhưng cơ bản bảo toàn năng lượng vẫn là phải tuân thủ. Người là sắt, cơm là thép, không ăn đồ ăn chắc chắn là không có cách nào chiến đấu. Huống chi, hắn vừa mới lần nữa mở ra nhị dạ đặc thù chủ động hiệu quả. Đợi đến thời gian kết thúc, hiệu quả tiêu cực xuất hiện, lại sẽ lâm vào sức chiến đấu cực thấp trạng thái. Vô luận bên ngoài là gì tình huống, hắn đều phải nắm lấy thời gian bây giờ, làm chút chuyện. Mặc kệ là giết chết cái kia hai cái không biết sống chết người chơi, vẫn là đi xem lão thái bà kia nhỉ non đến từ đâu, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Hít sâu một hơi, đinh tử đem một cái đắng không nắm trong tay, chậm chạp đẩy cửa đi ra ngoài. Tham dò quan sát, lầu hai hành lang vẫn như cũ lờ mờ tối tăm, nhưng khí ẩm cuối cùng ít đi một chút. Tiếng nhỉ non vẫn như cũ, thế nhưng hai vị người chơi nhưng không thấy bóng dáng. Cuối cùng quyết định đi ra ngoài, đinh tử dẫm ở mục nát trên sàn nhà bằng gỗ, không khỏi lo lắng dưới chân có thể hay không đột nhiên liền mất đi trèo trống. Cũng may, hết thảy như thường, nhà này nhà ma vẫn như cũ cứng chắc. Theo tiếng nhỉ non chậm rãi đi tới, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới đầu bậc thang, phía trước hai vị kia truy tung mà đến người chơi bây giờ không thấy tăm hơi. Mà bên kia Nam Thành, rõ ràng đến từ trên lầu. Không có quá nhiều do dự, trên thực tế, cũng không có ở đây chủ trừ lý do. Đinh Tử tận lực thả nhẹ cước bộ, đi lên lầu. Lầu 3 hắn đương nhiên đi qua, phía trước vì tìm kiếm có thể cửa ra vào, Đinh Tử đã đem trong cả nhà đều đi dạo nhiều lần. Tuy nói hắn hỏng bét sức quan sát cùng thấp hơn mức trung bình trí lực trình độ, để cho hắn đã bỏ sót không thiếu manh mối, nhưng phòng đối diện từ đại thể sắp đặt vẫn có ấn tượng. Bởi vì chỉnh thể phòng ốc kết cấu, lầu 3 diện tích nhỏ hơn không thiếu, chỉ có 3 gian gian phòng cùng một đầu hành lang. Theo cầu thang bằng gỗ đi lên, nhìn quanh một vòng, liền có thể đại khái thấy rõ toàn bộ không gian. Bao quát bên kia nam thanh nơi phát ra. Đứng tại trên bậc thang, Đinh Tử hư mở mắt, nhìn về phía nguồn thanh âm. Tại hành lang tối tăm phần cuối, một cái cũ kỹ ghế tay ngai đang chậm rãi lay động. Một vị mặc cổ phát, khoác lên trương phương thảm lão bà, bây giờ đang đưa lưng về phía Đinh Tử, nhìn về phía bị tấm ván gỗ phong kín ngoài cửa sổ. Tiếng nhỉ non theo khoảng cách tới gần, trở nên dần dần rõ ràng, nhưng vẫn như cũ không tới tình cảnh có thể hoàn toàn nhận. Ẩn ẩn chỉ có thể nghe thấy một chút thê thảm rên rỉ, bao hàm giải rác tự tiết. Tràn đầy nhi tử không cần cùng cứu mạng các loại ngữ, nhưng so với cái này, càng làm cho Đinh Tử xoắn xuýt là, lao thái bà này đến tuột cùng là cái thứ gì? Lúc trước hắn là tới qua nơi này, khi đó đừng nói thần bí lao thái bà, liền con chuột cũng không thấy đã đến. Nếu như là Cao Dị gặp phải loại này quái dị biến hóa, phản ứng đầu tiên chắc chắn là suy xét hoàn cảnh, thời gian, nhân viên biến hóa, suy xét có thể dị biến nguyên nhân. Đại khái xác nhận mức độ nguy hiểm sau, lại tận khả năng thu thập tin tức. Nhưng còn nhớ rõ phía trước đề cập qua sao, Đinh Tử sân trường kiếp sống không tính viên mãn, trong xã hội sờ soạn lần mò ra kinh nghiệm cũng khó xưng hữu hiệu. Đối mặt cái này không thể nào hiểu được một màn, đầu óc của hắn gian khổ vận chuyển nửa ngày, cũng chỉ được ra cực kỳ nông cạn kết luận, phía trước cũng không có lao thái bà này, hơn nữa ta phía trước một mực tìm không thấy phương thức rời đi. Cho nên, lao thái bà này nhất định là có thể để cho ta rời đi địa phương quỷ quái này người. Đinh Tử đối với kết luận của mình rất có tự tin, thu hồi siêu tần chuyển động đại não, nhấc chân hướng lao bà phương hướng đi đến. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải thật sự không có chút nào cảnh giác, dù sao trong phòng còn có hai vị người chơi không biết tung tích. Thời sau khi tự hỏi, hắn vẫn là đi trước quay người, hướng về sau lưng trên bậc thang gắn đại lượng thiết cầu, lấy ngăn cản có thể đi lên truy binh. Ngay tại vừa rồi tự hỏi thời gian, hắn đã nghe thấy được dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện cùng đi đường âm thanh. Không có phán đoán sai, có lẽ còn là tại lầu 1, đoán chừng vừa đem trước đây trở ngại cạm bẫy thanh không không bao lâu. Lạc quan điểm đoán chừng phải lời nói không chừng hai người bên trong còn có người đã dẫm vào thiết cầu, bây giờ còn cần xử lý vết thương. Muốn tại hắc ám trong hoàn cảnh vượt qua những thứ này phiền lòng vật nhỏ, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhìn về phía trên bậc thang bày đầy cả bẫy, Đinh Tử thỏa mãn gật đầu một cái. Nếu như chính hắn muốn trốn chạy, từ trên lan can vượt qua là được, xem như nhị giả cái này thuộc về chuyện rất đơn giản. Xác nhận cầu thang ngăn chặn có hiệu lực sau, hắn đem lực chú ý quay lại trước mặt nhà ma lầu 3. Hành lang thẳng tắp tĩnh mịch, cuối cửa sổ bị tấm ván gỗ phong kín, giống như cả tòa trong phòng khác mở miệng một dạng. Lão bà an vị tại trên ghế xích đu, trong ngực tựa hồ ôm cái gì, đối mặt cửa sổ tự lẩm bẩm. Nhẹ nhàng đẩy ra hành lang hai bên khác cửa phòng, xác định cũng không có người mai phục tình huống phía dưới, Đinh Tử mới chậm rãi tới gần bên kia nam thanh nơi phát ra. Đến vài mét khoảng cách, thanh âm kia cuối cùng trở nên rõ ràng. Mau cứu con của ta, mau cứu con của ta, không nên rời đi cái này hài tử. Đứng tại lão bà sau lưng, Đinh Tử mới ngửi được cái kia cố gây mũi mùi máu tươi. Túi đầu nhìn lại, lão bà trong ngực có một cái bị màu xám tấm thảm bao quanh hài nhi. Trên thực tế, không phải là một cái chân chính hài nhi, chỉ là một cái mốc meo bị tổn thương hài nhi hình dáng đồ chơi, giống như là cho chuẩn mụ mụ sớm luyện tập loại kia. Mà bây giờ, vị lão bà này bà lại đối nó cực kỳ bảo hộ, ôm vào trong ngực còn tại vỗ nhẹ nhẹ lấy nó tay nhỏ. Ác tâm, buồn nôn, cùng với hơi sợ hãi xông lên đầu. Tuy nói Đinh Tử hoàn toàn không am hiểu xử lý những chuyện này, nhưng làm sao đều đã trải qua nhiều lần như vậy phó bản. Tối thiểu nhất, hay không đến nỗi bị cảnh tượng như thế này trực tiếp sợ mất mật. Vàng vào góp nhặt kinh nghiệm, hắn vẫn là bắt đầu hắn cực không am hiểu hỏi ý câu, lão thái bà, ngươi thế nào? Không thể rời đi cái này. Trừ phi mau cứu con của ta, lão bà không có trực tiếp đáp lại, vẫn như cũng mặt hướng bị phong kín cửa sổ, tự lẩm bẩm. Rời đi. Theo lý thuyết, chỉ cần cứu được con của ngươi, ta liền có thể rời đi. Đinh Tử cuối cùng phản ứng lại, hai tay vỗ, giọng kích động nói. Lão bà vẫn là không có đáp lại, vẫn như cũng duy trì nàng thì thào giọng điệu. Mà bên người, khó nén hưng phấn Đinh Tử phiên động cổ tay, suy tư phút chốc, đem một bình giờ cấp lục thể thuốc chữa móc ra, ngài nhìn, cái này được không? Chắc chắn có thể cứu ngươi nhi tử. Đây là hắn mượn đi vay nặng lãi mua thành phẩm một trong, tuy nói giá cả không ít, nhưng ở cái này có thể để cho chính mình rời đi, cũng có thể tiếp nhận. Lão bà run run rẩy rẩy mà đưa tay phải ra, nhận lấy bình thuốc kia thể, bỏ vào trong ngực, ngươi. Hai tay chống tại cửa sổ. Phía trên hảo, hảo. Ha 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 ha, cuối cùng có thể đi ra, ta Đinh Tử thật là một cái thiên tài. Đinh Tử tựa hồ cuối cùng nhìn thấy chạy khỏi nơi này hy vọng, trên mặt sắp cười thành một đóa hoa. Vội vàng nhón chân lên, hai tay chống tại trên cửa, dùng cái mông hướng về phía hậu phương hành lang. Bởi vì không dám quay đầu, Đinh Tử không thể làm gì khác hơn là nhìn xem bị tấm ván gỗ phong kín cửa sổ, lớn tiếng hỏi thăm, dạng này được không, bà? Đi. Đương nhiên đi, lập tức liền hảo đem con rối bút bê để ở một bên, lão bà duy trì lấy run run ngữ điệu, đứng dậy. Từ phía dưới cái kia tấm thảm, một cái tự chế lang nha bổng bị giữ tại ở trong tay. Chương 65, Tây Thành Quỷ Sự Ốn Ván Lang Nha Bổng. Chương 65, Tây Thành Quỷ Sự Ốn Ván Lang Nha Bổng. Trang bị của ngươi lại còn có loại hiệu quả này. Vương Vũ Chu hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt Cao Dị, chuẩn xác mà nói là đã biến thành một vị lao bà Cao Dị. Lúc trước hắn liền biết vị này tự xưng phóng viên huynh đệ, đầu óc tốt làm trò, trang bị cũng rất lợi hại. Nhưng sao nghĩ, lại có thể có loại đẳng cấp này trang bị? Đây cũng không phải là đơn giản dịch dung, không chỉ có là tướng mạo, liền dáng người, âm thanh, quần áo đều xảy ra triệt để thay đổi. Càng quan trọng chính là, chính mình thế mà không cảm giác được đối phương là cái người chơi sự thật. Phải biết, chính là người chơi ở giữa gặp nhau có thể lẫn nhau cảm ứng, mới tránh khỏi rất nhiều có thể đánh lén cùng lừa gạt. Vị này cao huynh lại có thể che đậy lại loại cảm ứng này. Vương Vũ Chu cũng là đã trải qua hai trận phó bản người, bằng vào hắn cảnh sát thân phận, hắn góp nhặt không thiếu liên quan tới trò chơi tình báo cùng tin tức. Loại trình độ này trang bị, ít nhất phải là màu tím A. Nghĩ tới đây, cao dị hình tượng tại Vương Vũ Chu trong lòng lại cao thâm lần ấy. Đừng xoắn xuýt cái này, nhớ kỹ kế hoạch sao? Cao dị ngược lại không có quá chú ý Vương Vũ Chu biến hóa, hắn lúc này đang thích ứng thân thể hoàn toàn mới cùng âm điệu. Bởi vì mê vụ mặt nạ biến hóa là hoàn toàn ngẫu nhiên, hắn kỳ thực còn có chút lo lắng biến thành người không thích hợp trạng cảnh bây giờ. Cảnh tượng gì đâu? Tự nhiên là kinh khủng, thần bí, phong cách thích phối bây giờ nhà này quỷ dị nhà. Mang đến nam tử trắng niên, ngược lại cũng không phải không thể biểu diễn cái chúng ta hoặc sụp đổ. Nhưng so với đủ loại áo đỏ tiểu nữ hài, thần thần thao thao lão bà, cùng với cô gái mặc áo trắng, khẳng định vẫn là kém nhiều lắm. Đối với Vương Vũ Chu lại dặn dò vài câu, Cao Dị liền lên lầu bắt đầu chuẩn bị các nhu cầu đạo cụ. Ghế đu, gầm giường tìm được giả bút bê làm kịch bản đạo cụ, tấm thảm dùng để che lấp động tác. Vũ khí đúng là một vấn đề, Cao Dị từ trên giá sách phá hủy căn cây gỗ, lại đem mấy cây dị sét đinh sắt rút ra. Một cái tự chế phiên bản uốn ván lang nha bổng cứ như vậy hoàn thành. Bởi vì tìm địch kính mắt tồn tại, hắn có thể xác nhận vị kia nhỏ thấp nam nhân vẫn như cũ trốn ở trong phòng. Cùng Vương Vũ Chu cùng một chỗ cường công, ngược lại cũng không phải không được, nhưng chính xác phong hiểm quá lớn. Đối phương đã cho thấy không tầm thường sức chiến đấu, bây giờ nếu là chó cùng rất dậu, Cao Dị kỳ thực không nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Cao Dị kế hoạch tự nhiên là an toàn hơn lựa chọn, mà nói tới ngược lại cũng không phức tạp. Thông qua màn sáng đếm ngược cùng ngoài phòng động tĩnh, hắn đã đoán được nhà này phòng cũ bên trong thời gian vận động trở nên chậm. Trên cơ sở này, vị yêu nhỏ thấp nam nhân trên người dị trạng liền có thể giải thích. Xanh sao vàng bọn, dinh dưỡng không đủ, dáng đi phù phiếm, cũng là khuyết thiếu đồ ăn đưa đến. Bụi bặm trên người cùng trừ hao mòn, hẳn là thời gian dài tìm tòi cùng du đãng sản phẩm. Dùng hết màn đếm ngược biến hóa, cùng với chính mình đọc dây làm phép chia, Cao Dị rất dễ dàng có phán đoán. Theo lý thuyết, vị này kẻ tập kích đã bị nhốt tại trong phòng này ít nhất một ngày. Cân nhắc đến hắn tình trạng cùng chuyên môn từng cường hóa chạy trốn năng lực, Cao Dị làm ra một cái khác suy luận, người này nhất định cực độ khát vọng ly khai nơi này. Phỏng đoán đối phương tâm tính sau khi hoàn thành kế hoạch, hoặc gọi âm như à, liền thiết lập vô cùng tự nhiên mà nhiên. Vương Vũ Chu phụ trách dưới lầu chế tạo động tĩnh, phân tán chú ý, cho địch nhân tạo bọn hắn dưới lầu giả tượng. Mà Cao Dị thì phụ trách diễn ra một màn trò hay. Nói thật, cái này tự xưng linh tử nam nhân quả thật có chút ngu xuẩn, Cao Dị cảm giác chính mình thì thảo nói đến đủ rõ ràng, hắn vẫn là không cách nào lý giải. Không có cách nào, chỉ có thể thay cái phương thức một lần nữa giải thích một lần, lúc này mới để cho đối phương nghe hiểu. Dựa vào thất tình giả cùng bị lừa gạt hai cái nhãn hiệu, đối với thuyết phục tăng thêm, linh tử cơ hồ không có sinh ra hoài nghi. Tốt ta, Cao Dị cảm giác chủ yếu hơn nguyên nhân là não người này chính xác không dễ xử. Đáng nhắc tới chính là, thất tình giả nhãn hiệu kinh nghiệm thế mà tăng một chút. Bây giờ nghĩ lại, tại trên sớm nhất tàu điện ngầm, mình cùng vị kia hắc vệ y liền người chơi câu thông lúc, cũng không nâng lên cái gì chia tay các loại sự tình. Nhưng lúc đó, thất tình giả kinh nghiệm cũng tại tăng trưởng. Xem ra thất tình giả luyến không chỉ đại chỉ quan hệ yêu đương. Đây cũng là một tin tức tốt, sau đó hẳn là sẽ có càng nhiều chỗ có thể thăng cấp cái này nhãn hiệu. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề vẫn là trước mắt nhỏ thấp nam nhân. Vị này mặt mũi tràn đầy vui mừng đinh tử bây giờ đang nằm ở bị đóng chặt trên cửa sổ, đưa lưng về phía cắm đầy đinh tử lang nha đồng. Lực chú ý tập trung, nhìn chằm chằm cửa sổ, ta sẽ để cho ngươi rời đi. Cao Dị thở một hơi thật dài, duy trì lấy suy yếu lại run rẩy ngữ điệu. Thân thể này dù sao không phải là chính mình, tuy nói tố chất thân thể không có thay đổi, nhưng chiều dài cánh tay, thể trọng, tứ chi mềm dẻo độ các loại thuộc tính, vẫn là theo biến hóa cơ thể đi. Hơn nữa so với phía trước tại thương thành thanh niên nữ tính, người già cơ thể chênh lệch cũng quá lớn. Vì thời gian đang gấp, Cao Dị cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành thích ứng, bây giờ đang dơ lang nha đồng, tìm kiếm lấy góc độ. Nhắm chuẩn kỳ hữu bay, hắn hấp khí tụ lực, chân sau chèo trống, lang nha đồng nhìn xem liền muốn nện xuống. Nhưng lại tại bây giờ, trước mặt đinh tử, lại cảm thấy một chút không đúng. Cái này tự nhiên không phải tới từ sự thông minh của hắn, hoặc đột nhiên thông suốt, mà là kỳ hoa giá tiền rất lớn làm được trang bị, may mắn dây chuyền nó hiệu quả cũng không tính phức tạp, đó là có thể góp nhặt người đeo bình thường bận rủi, tại lọt vào lúc công kích thu được một điểm nhỏ như vậy may mắn. Mà coi như Cao Dị lang nha bổng muốn rơi xuống, đập trúng đinh tử vai trái lúc, cái này không nên xuất hiện may mắn cứ như vậy tới. Không thể không nói, có đôi khi vận khí vật này chính là đột nhiên như thế, cho một trận không đổi thế giới mang đến không thể dự liệu thay đổi. Không biết là ghế đu trọng lượng vượt qua cực hạn, vẫn là khí ẩm thấm nhuận điệp ra thành quả. Phía trước thời gian lâu như vậy bên trong, vô số lần dẫm qua làm bằng gỗ sàn nhà, thế mà cứ như vậy rạn nứt. Đang muốn cơ gậy Cao Dị, đùi phải mất đi trọng tâm, cũng dẫn đến lang nha bổng đập lên cũng rơi vào khoảng không. Đông theo cây gỗ rơi xuống đất, dị sét đinh sắt cũng đâm vào sàn nhà bên trong. Mà cái này động tĩnh khác lạ, cũng hấp dẫn đinh tử chú ý, khiến cho xoay đầu lại. Không thể không thừa nhận, loại này đối mặt, ít nhiều có chút lúng túng. Cao Dị lang nha bổng đập xuống đất, tựa hồ có mấy quả đinh sắt lõm vào sàn nhà bằng gỗ, không có cách nào lập tức một lần nữa giơ lên. Ghé vào trên cửa sổ đinh tử chồng mông lên, trên mặt viết mê mang. Nghi thức còn không có kết thúc, tính toán Cao Dị còn nghĩ dãy rủa một chút, đè lên cú họng, mở miệng lần nữa. Tiếc nuối là Đinh Tử rõ ràng phản ứng lại. Nhìn đối phương phi tiêu trong tay, cùng trong ánh mắt tức giận, Cao Dị sáng suốt từ bỏ tiếp tục lời nói trò chuyện. Đến cuối cùng, vẫn là phải chính diện chiến đấu sao? Chương 66, Tây Thành Quỷ Sự giao chiến chương 66, Tây Thành Quỷ Sự giao chiến nói thật, sớm nhất làm Đinh Tử nghe thấy tiếng vang, xoay đầu lại lúc, hắn là không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Vừa mới trả đáp ứng muốn đem hắn đưa ra ngoài lao thái bà, đột nhiên cầm trong tay cái tràn đầy đinh tử cây gỗ, đập về phía mặt đất. Bình tĩnh mà xem xét, cảnh tượng này ít nhiều có chút khó có thể lý giải được. Tưởng tượng một chút, vị kia sẽ ở ngươi tan học về nhà không mang chìa khóa lúc, thu lưu ngươi vào nhà nghỉ ngơi chờ đợi phụ huynh hàng xóm bà. Đang để cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên từ phía sau ngươi một dao phay chém vào trên bàn trà. Nói thật, sững sờ cái mấy giây là cực kỳ bình thường. Dưới tình huống bình thường, Cao Dị hoàn toàn có thể lợi dụng đối phương cái này ngắn ngủi thất thần, tranh thủ ưu thế lớn hơn. Nhưng Đinh Tử ngực may mắn dây chuyền sẽ ở có hiệu lực lúc bắt đầu chấn động cùng hơi phát nhiệt, dùng cái này cảnh cáo người đeo. Mà đã sử dụng một đoạn thời gian hắn, tuy nói không thể trong nháy mắt lý giải trước mặt tình trạng, nhưng đúng có người ở tập kích chính mình điểm ấy, không thể nghi ngờ là hiểu rõ. Cái này cũng triệt để đoạn tuyệt Cao Dị lại dùng thoại thuật tiến hành dây dưa khả năng. Đinh Tử trên tay phải cú nải một cắm thẳng có thả xuống, cái phần đuôi này là cái hình tròn tiểu hoàn, phía trước làm kiếm trạng kết cấu một tay vũ khí, cũng có chủng loại phân chia. Khá nhỏ một loại là bay cụ nải có thể dùng tại viễn trình tập kích, mà Đinh Tử bây giờ sử dụng thể tích càng lớn, thích hợp với cận chiến. Một cái sặc sỡ động tác tại trên tay nhất chuyển, cú nải đã từ đang tay cầm nắm chuyển thành trở tay, từ phải phía trên đâm tới. Cao Dị gặp hình dáng, trong nháy mắt từ bỏ đem cắm vào sàn nhà lang nha bổng cầm lên ý nghĩ, một cái ngửa ra sau tránh thoát cái này lần đầu tập kích. Đinh Tử động tác đồng dạng không chậm, nhưng trong công kích mang theo một chút do dự như vậy. Tựa hồ hắn vẫn còn đang suy tư, trước mặt lao thái bà này có phải thật vậy hay không có thể đem hắn đưa ra ngoài. Nếu như tiêu diệt, kết quả chính mình cũng không thể rời bỏ liền phiền thoái. Nhưng đối với Cao Dị tới nói, trước mắt liền lại là một cái khắc phúc đồ cảnh. Bằng vào đối phương hơi chần chờ, cùng với đặc kỹ đai lưng cho nhanh nhẹn tăng thêm, hắn miễn cưỡng né tránh trước ba phát tập kích. Nhưng mà, tình huống vẫn là không dung lạc quan. Đầu tiên là vũ khí vấn đề, đã mất đi lang nha đồng sau, Cao Dị lần nữa lâm vào khuyết thiếu binh khí trạng thái. Mà đối phương cú nải, tuy nói không tính là gì quá mức lợi hại vũ khí, nhưng tối thiểu nhất cũng coi như cái chủy thủ cấp bậc vũ khí lạnh. Dưới tình huống nhục thể năng lực ở thế yếu, tay không tấc sắt chắc chắn là không gánh nổi. Thứ yếu là cơ thể vấn đề. Mê vụ mặt nạ cho cái này lão cơ thể của phu nhân, mặc dù chính xác mê hoặc tính chất rất mạnh, nhưng thật sự cần chính diện chiến đấu, vậy thì không đủ dùng. Hơi ngắn chiều dài cánh tay, nhỏ hẹp bước rộng, càng quan trọng chính là loại kia cực kỳ khó chịu không thích đứng cảm giác. Không, dù là cái này tối ra còn có thể mê hoặc đối phương một hồi, hắn mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng hơn xa điểm ấy đáng thương công hiệu. Nhất thiết phải đem nó giải trừ. Cao Dị lần nữa lui lại, dùng ghế đu làm công sự che chắn, tuy nói không cần thiết chút nào, nhưng vẫn như cố khản khản cuống họng mở miệng, con của ta. Xử lý hắn. Nói đi, cánh tay giương lên, đem vừa mới đặt ở trên ghế Hải Nhi con rối hướng Đinh Tử mặt ném đi. Không thể không nói, loại này chất lượng kém chất keo cùng nhựa tợ lạt tiệp chế phẩm, bị trường kỳ để đó không dùng tại ở mức hoàn cảnh sau, ít nhiều có chút tác tâm. Nếu như trong nhà có khi tắm dùng để chơi đồ chơi tiểu bản bịt, hoặc vật tương tự, nhớ kỹ phải thường xuyên thay đổi. Bằng không, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn trong đó là dạng gì. Nói tóm lại, Đinh Tử vô ý thức đưa tay ngăn cản, cái này nửa đứa con trai đụng nát tại hắn trên cẳng tay, đem đủ loại vàng xanh nửa ngưng kết vật thể vai hướng hắn bộ mặt. Theo lại vài câu ân cần thăm hỏi người khác mâu thân quốc mạng, Đinh Tử dùng ống tay áo xóa nở đầy khuôn mặt chất bẩn, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước mắt. Đương nhiên, bây giờ đứng ở trước mặt hắn, đã không còn là vị lao bà kia bà. Là ngươi. Đinh Tử trong lời nói tràn đầy chấn kinh, rõ ràng, trước mắt cái này mười mấy giây biến cố đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Mà đổi thành một bên, một lần nữa biến trở về nguyên bản thân thể Cao Dị, không có chút nào cùng dây dưa nữa ý nghĩ. Hắn giờ phút này đã xoay thân thể lại, nhanh chóng hướng một bên kia phòng ngủ phóng đi. Ở trong đó, có hắn chế tác lang nha bổng lưu lại phế liệu, có thể tạm thời làm vũ khí, mà khóa trái cửa phòng cũng có thể kéo dài thời gian, đợi đến Vương Vũ Chu đến đây, tiến hành chính nghĩa lấy nhiều đánh ít. Trước đây tiếng vang cực lớn, chắc hẳn đã truyền đạt cho hắn chiến đấu bắt đầu tin tức, nhưng không thể không thừa nhận, Cao Dị tham một chút như vậy. Hắn rõ ràng có thể nhấn đặc kỹ nai lưng sử dụng tăng lên rất nhiều nhanh nhẹn chủ động hiệu quả. Có tốc độ tăng thêm, hắn liền có thể không có chút nào phong hiểm địa xông vào an toàn gián phòng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có sử dụng đặc kỹ nai lưng. Có thể là không nghĩ là nhanh như thế dùng xong át chủ bài, có thể là lo lắng mấy phút sau hiệu quả tiêu cực sẽ dẫn đến sau đó hành động bất tiện. Vô luận như thế nào, Cao Dị lựa chọn tin tưởng mình tốc độ. Trong mắt hắn, đối phương công kích từ xa cũng liền một cái kia sù nhẹ kèn, mà nếu là đem đang sử dụng cù nải thả xuống, lại cầm lấy toàn vũ khí mới, lại nhắm chuẩn ném mạnh, như thế nào cũng tốt mấy giây đi qua. Trong khoảng thời gian này, Cao Dị cho là mình hoàn toàn có thể chạy qua cái này 10 mét không đến hành lang, quẹo vào trong phòng. Nhưng hắn không nghĩ tới, linh tử nhị dạ vũ khí cũng không cần một lần nữa lấy ra một lần, mà là có thể trực tiếp trong tay tiến hành biến hóa. Nghiêm túc nhớ lại, điểm này kỳ thực Cao Dị hẳn là đủ nghĩ đến. Phía trước đối phương nhanh chóng sử dụng nhiều loại nhị dạ đạo cụ, rõ ràng cũng không có lần lượt móc ra thời gian. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Cao Dị chính xác không biết đối phương còn có vũ khí như vậy. Cái này tên là khóa liêm vũ khí, chỉnh thể chia làm hai cái bộ phận. Phía trước là một thanh tạo hình bình thường liêm đao, mà liêm đao tay cầm lại ngay cả lấy thật dài khóa liêm, tối phần đuôi mang theo khóa tiểu thiết cầu. Sử dụng cũng vô cùng linh hoạt, có thể đem thiết cầu ném mạnh lại kéo về, cũng có thể trực tiếp dùng liêm đao công kích. Hay là, giống đinh tử như bây giờ, đem xích sắt bung ra, cuốn lấy thân thể của địch nhân cùng vũ khí. Vừa muốn bước chân trái bị hướng phía sau kéo một cái, Cao Dị lần nữa mất đi trọng tâm, đột nhiên té ngã trên đất. Không kịp cảm thụ thân thể một đau, dùng tay trái cánh tay chống đỡ mặt đất. Cao Dị khó khăn xoay thân thể lại, nhìn về phía vị kia nhỏ thấp nam nhân. Mà đinh tử tự nhiên không lưu tay nữa, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi kịp, túi người đem trong tay liềm đao vùng chặt xuống. Tại một cái nháy mắt, Cao Dị thật sự cảm nhận được tử vong tới. Lưỡi đao vạch phá ống tay áo, máu tươi theo màu sáng lưỡi đao chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt. Cũng may lô mạng bao cổ tay vẫn như cũ trang bị nơi cánh tay phía trên, miễn cương kẹt liềm đao cùng tay cầm cái góc. Thế nhưng lưỡi hái bộ phận lưỡi vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dị bộ mặt, đang chậm rãi hướng phía dưới đè xuống. Làm sao bây giờ? Mê vụ mặt nạ cũng không phải cái đồ phòng ngự, thật bị đâm trúng đoán chừng không bảo vệ được chính mình. Mấy cái trang bị chủ động hiệu quả đều cần làm một điểm động tác trên tay mới có thể mở ra, bây giờ cũng không có cơ hội. Liên ghế bành thám tự động đều cần ý niệm tụ tập, không bị quấy nhiễu. Đinh Tử dáng người nhìn qua rất gầy yếu, nhưng sức mạnh lại dị thường lớn, không biết là tiến hóa tỷ số ưu thế vẫn là một loại nào đó đặc thù hoặc trang bị. Nhãn hiệu có thể sử dụng sao? Một cái duy nhất để thăng sức chiến đấu nhiệt tâm thị dân Cao Dị đã vừa mới đổi lại. Đáng tiếc, cục diện bây giờ không bị cho rằng là dám làm việc nghĩa. Lưỡi đao một tấc hướng phía dưới, tới gần cái này Cao Dị gương mặt. Mặc dù mình tay trái gắt gao chống đỡ cánh tay phải, dùng kim loại bao cổ tay kẹp lại bộ phận tròn lưỡi đao, nhưng sức mạnh vẫn như cũ ở vào hạ phong. Phía trên đinh tử sắc mặt si cuồng, hai tay gắt gao ép xuống trong tay liềm đao. Vẫn là sức mạnh không đủ sao? Lưu cho mình thời gian đã còn thừa lắc đác, Cao Dị am hiểu nhất thoại thuật cùng lừa gạt bây giờ đều không thể đưa đến hiệu quả. Nói cho cùng, cũng là chính mình quá câu chấp tại truy cầu vô hại kết quả, một chút đền bù rõ ràng là cần thiết. Chờ đã, đại giới sao? Lưỡi đao đã tới gần, theo cánh tay chậm rãi áp sát đến bên cạnh thể, phát lực cũng biến thành càng khó khăn. Huyết dịch nhỏ xuống, càng phía trên hơn là đinh tử cái kia cười gần khuôn mặt. Rõ ràng, hắn cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng phía dưới Cao Dị đột nhiên động. Vốn là phụ trợ phát lực tay trái đột nhiên buông ra, thế mà trực tiếp dùng không có bao cổ tay cánh tay chống đỡ dao nhọn. Sắc bén liềm đao trong nháy mắt quán xuyên Cao Dị cánh tay trái, mất đi ngăn cản hướng đập xuống đi. Mà Cao Dị bản thân nghiêng một cái đầu, phối hợp với cánh tay lôi kéo, né tránh tất chúng nhất kích. Liềm đao xuyên qua tay trái cánh tay, chỉ là miễn cưỡng sát qua gương mặt, liền cắm sâu vào trong một bên sàn nhà. Cố nén kịch liệt đau nhức, một cái khác đeo lô mãng bao cổ tay cánh tay phải giơ lên đến đỉnh đầu. Cái kia trong thời gian ngắn cực lớn trình độ để thăng sức mạnh chủ động hiệu quả, liền như vậy phát động. Có thể đập gãy cột chịu lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt buộc phát tại trọng tâm rời xuống đinh tử ngực, cái này không cần chuẩn bị động tác phát lực đem nó cả người đánh bay ra ngoài. Mà Cao Dị tự nhiên cũng sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy, dưới tay phải rời nhanh chóng chạm đến, mở ra đặc kỹ đai lưng chủ động hiệu quả. Cắn chặt răng, đem cắm vào cánh tay trái khóa liêm rút ra, giữ tại trên tay, đã giải quyết chừa vũ khí nan đề. Mà lô mang bao cổ tay thời gian kéo dài cũng còn có 10 giây. Đủ, đầy đủ. Chương 67, Tây Thành Quỷ Sự đánh giết ban thưởng chương 67, Tây Thành Quỷ Sự đánh giết ban thưởng vứt bỏ phòng cũ bên trong, lung lay sắp đổ lầu 3. Hành lang tối tăm phần cuối, truyền đến mấy đạo âm thanh. Đầu tiên là duệ khí đâm vào huyết nhục xé rách âm thanh, sau đó là lưỡi đao cắm vào tấm ván gỗ giòn vàng, lại là trầm trọng va chạm. Cuối cùng, là có chút thảm thiết xé rách cùng tiếng kêu rên. Khi Vương Vũ Chu cuối cùng thanh lý mất cản đường tiết cầu, xách theo lưỡi búa xông lên lầu 3 lúc, chiến đấu đã kết thúc. Xem ra, chiến thắng vẫn là phe mình, nhưng không thể nghi ngờ là chàng thắng thảm. Vị kia tập kích bọn họ nhỏ thấp nam nhân, bây giờ đang té ở bên tường, bị một cái buộc lấy xích sắt liêm đao cắm vào ngực, đã không còn tức giận. Mà Cao Dị tình trạng cũng không hảo đi nơi nào, ngồi ở một cái trên ghế xích đu, nửa người trên tràn đầy máu tươi. Nhất là cánh tay trái, cực lớn xuyên qua thương bị một cái tay khác cắn lấy, bây giờ đang vô lực mà xuôi ở bên người. Vương Vũ Chu đối với phương diện này coi như có chút kinh nghiệm, ngược lại cũng không đến mức quá mức bối rối. Hắn nhìn thấy một màn này phản ứng đầu tiên, là xông lên lại cho vị kia thấp nam nhân đến một bữa, xác nhận hắn hoàn toàn tắt thở. Đương nhiên, khách quan nói, kỳ thực nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến cũng có giống nhau hiệu quả. Cái này một bữa hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm ân oán cá nhân. Dựa vào, người thương thế kia, e cấp nhục thể thuốc chữa đoán chừng không dùng được à, phải tranh thủ đi bệnh viện. Vương Vũ Chu nói, đem lưỡi búa lưu lại đình tử trên thi thể, ngồi xuống liền bắt đầu lấy ra dược thể. Đừng, ngươi cái kia khó, dùng ta cái này. Cao Dị ngữ khí có chút suy yếu, không chỉ có là mất máu cùng mệt nhọc, còn có hai cái trang bị hiệu quả tiêu cực bắt đầu được ra. Cánh tay trái đã không cách nào nâng lên, Cao Dị không thể làm gì khác hơn là thân thể không xuống, từ trong cổ tay móc ra một bình dược thể. Không cần phải nói, chính là tâm quỷ mê vụ ban thưởng một trong, cờ cấp nhục thể thuốc chữa. Cái đồ chơi này thậm chí tại trên diễn đàn không gặp người từng bán, cân nhắc đến dê cấp liền có thể ra giá gần tới 200 tiền cho chơi, đoán chừng giá cả sẽ không quá thấp. Nhưng cân nhắc đến mình bây giờ hỏng bét tình trạng, chính xác tiết kiệm không được. Một tay đẩy ra nắp bình, Cao Dị ngửa đầu đem nó toàn bộ uống xong. Cảm thụ được nhục thể khép lại ngứa cùng quái dị cảm giác đồng thời, đem trên người mỗi trang bị theo thứ tự lấy xuống. Mấy canh giờ này đeo, đã để hiệu quả tiêu cực tích lũy quá nhiều, chính xác không có cách nào lại tiếp nhận. Cân nhắc đến địch nhân trước mặt đã tử vong, tạm thời buông lỏng xuống cũng không quá mức. Không thể không nói, C cấp nhục thể trị liệu thể chính xác so E cấp mạnh không thiếu. Đầu tiên là đối với đau đớn hòa dịu, càng thêm hiệu quả nhanh chóng, bởi vì ạ diện lỉn biến mất mà xuất hiện cảm giác đau, tại trong chốc lát tiêu thất. Thay vào đó, hơi hơi cảm giác tê dại cùng ngứa. Túi đầu nhìn lại, xuyên thành một lỗ cánh tay trái tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thậm chí có thể trông thấy trong đó mầm thịt lớn lên lúc đích. Một bên khác, thể nội từng trận dòng nước ấm như từ trên xuống dưới, chậm rãi chạy khắp cơ thể, để cho Cao Dị cả người giống như bị tỉnh hóa. Nếu như ngờ tới không sai, hẳn là chả đem chính mình một ít bệnh mãn tính cùng mất và lâu ngày thành bệnh giải quyết. Sờ lên cánh tay vết thương, đã dài ra một tầng thịt mới, mặc dù huy động còn có chút khó khăn, nhưng đã cơ bản khép lại. Một bên, Vương Vũ Chu đang lật qua lại vị kia nhỏ thấp nam nhân thi thể, tìm kiếm lấy có thể vật tư cùng manh mối. Cao Dị ngược lại cũng không cấp bách, giơ cổ tay lên, gọi ra màn sáng. Không ngoài sở liệu, trận này chiến đấu khốc liệt cũng thu hoạch thành quả không nhỏ. Đánh giết ban thưởng đã chịu đến bảo kiếm phó bản đề thăng, thu được đặc thù vũ khí đại sư, lam, thu được trang bị may mắn dây chuyền, lam, quái lực giới chỉ, trắng, thu được dược tề, e cấp nhục thể thuốc chữa 3, dê cấp tiến hóa dược tề 3, thu được tiền trò chơi, 43 không thể không nói, không hổ là bảo kiếm phó bản, cái này đánh giết ban thưởng chính xác mê người. Dù là khỏi cần phải nói, vẹn vẹn đem những vật này toàn bộ bán ra, đổi thành tiền mặt, cũng là 7 chữ số tiền lời. Đầu tiên là đặc thù, cái này tên là vũ khí đại sư màu lam đặc thù, hiệu quả là để cho người nắm giữ có thể vận dụng thuần thục đủ loại giản dị đơn binh vũ khí. Chủ động sử dụng sau, có thể làm trong tay tùy ý vũ khí phụ ma, cho thứ nhất cái ngẫu nhiên đặc hiệu, chỉ có điều cụ thể sẽ có cái nào đặc hiệu, còn cần sau đó khảo nghiệm lại. Nói thật, Cao Dị thật muốn đinh tử cái kia thu được nhị dạ đạo cụ đặc thù. Không chỉ có sức chiến đấu đề thăng rất lớn, hơn nữa rất phù hợp phong cách chiến đấu của mình. Nhưng bây giờ cái này vũ khí đại sư cũng không tệ, tiết kiệm được đi luyện tập đủ loại binh khí thời gian. Mà chủ động hiệu quả phụ ma cũng có thể để thăng tức thời sức chiến đấu. Cái này có thể nói hóa giải Cao Dị vấn đề lớn nhất, giá trị vũ lực chưa đủ thiếu hụt. Sau đó là trang bị. Trông thấy may mắn dây chuyển hiệu quả, Cao Dị mới ý thức được, phía trước công kích mình thất bại đến tuột cùng là vì cái gì. Vốn đang cho là lại là nữ thần may mắn nói bừa, kết quả lại là một kiện trang bị ảnh hưởng. Góp nhặt bình thường bất hạnh sao? Cái kia quả thật có chút thích hợp ta. Cao Dị tự giễu nở nụ cười, đem nó đeo tại trên cổ. Cái này tứ diệp thảo hình dạng trang bị, hiệu quả tiêu cực là ngày thường sẽ tao ngộ càng nhiều không chuyện may mắn kiện. Chỉ có thể nói Cao Dị chính xác không quá quan tâm, bất hạnh cũng không thể điệp ra a. Cũng không có thể. Thứ yếu là quái lực giới chỉ là một màu trắng trang bị, hiệu quả là để thăng sức mạnh. Thế mà không có chủ động hiệu quả, có thể là màu trắng trang bị vốn chính là dạng này. Bây giờ nghĩ lại, Cao Dị trở thành người chơi đến nay, dùng kém nhất trang bị cũng là màu lam, là thật đem khẩu vị dưỡng điêu. Cái đồ chơi này hiệu quả tiêu cực, là tâm trí giảm xuống, dễ dàng lâm vào khủng hoảng. Cao Dị cũng tại trong lòng cho nó vẽ lên diên, cân nhắc đem nó phân cho Vương Vũ Chu, nếu như đối phương không cần, liền chờ rời đi phó bản đem nó bán đổi tiền. Bây giờ tưởng tượng, vị kia đinh tử sẽ không liền nhận lấy cái đồ chơi này ảnh hưởng a, còn lại dược tề ban thưởng coi như không tệ, nhưng tiền trò chơi hơi ít. Hẳn là dựa theo tỷ lệ cho, nhưng không biết đạo cụ thể là tính thế nào, chỉ có thể nói thu hoạch cũng khá. Suy nghĩ, Cao Dị nhìn về phía thuộc tính của mình danh sách. Tiến hóa tỷ lệ, 44 thông qua vừa mới chiến đấu kịch liệt, tiến hóa tỷ lệ lại có đề thăng. Tiếp tục như thế, chính mình cách dê cấp cũng không xa đời. Không biết trang bị cùng đặc thù dung lượng có thể hay không đề thăng. Cũng nhân cơ hội này, Cao Dị lần nữa sửa sang lại một cái chính mình có đủ loại tài nguyên. Người chơi biệt danh, Cao Dị người chơi đẳng cấp, e tiến hóa tỷ lệ, 44 tiền trò chơi, 543 đặc thù, 2/3 ghế bành thám tử, tím đề cao mạnh cảm giác lực cùng sức quan sát, chủ động sử dụng, nhưng tại trong thời gian ngắn cực lớn trình độ đề thăng tin tức thu thập, năng lực xử lý vũ khí đại sư, lam vận dụng thuần thục đủ loại giản dị đơn binh vũ khí, chủ động sử dụng, làm trong tay tùy ý vũ khí phụ ma, cho thứ nhất cái ngẫu nhiên đặc hiệu đạo cụ, nam, năm đạo diễn. Cái còi, cam không biết mê vụ mặt nạ, tím trong vòng 1 giờ ngẫu nhiên thay đổi người sử dụng dung mạo, hình thể, âm thanh tìm địch kính mắt, lam truy tung trong vòng 100 thước chỉ định mục tiêu, có thể tại hắn đường tắt chỗ hiện ra vết tích lô mãng bao cổ tay, lam tại 15 giây bên trong, có thể tiến hành uy lực cực lớn va chạm đặc kỹ đai lưng, lam tại 3 phút đồng hồ bên trong phóng thích tiềm năng thân thể, cực lớn cường hóa người đeo nhanh nhẹn năng lực. Dược tề, 10, 20 bờ cấp tổn thương dược tề 1, nhưng ngoại dụng có thể uống thuốc, nhà ở lữ hành, giết người thiết yếu cờ cấp tiến hóa dược tề 1, trung biên độ để thăng người chơi tiến hóa độ, có thể dùng ở cao nhất C cấp người chơi E cấp nhục thể trị liệu tề 4, cờ máu, hòa hoãn đau đớn, phục hồi từ từ nhục thể tổn thương, nhưng đối với tứ chi thiếu hụt, nghiêm trọng nhục thể sẽ rách, cỡ lớn vết thương bất lực giờ cấp tiến hóa dược tề 3, cực nhỏ biên độ để thăng người chơi tiến hóa độ. Có thể dùng ở cao nhất D cấp người chơi giờ cấp nhục thể trị liệu tề, bên trên cầm máu, hòa hoãn đau đớn, phục hồi từ từ nhục thể tổn thương, nhưng đối với khối lớn tứ chi thiếu hụt, nghiêm trọng nhục thể sẽ rách bất lực trang bị số lượng vượt qua hạn mức cao nhất, hơi suy xét, Cao Dị đem may mắn dây chuyển cùng quái lực giới chỉ lưu lại. May mắn dây chuyển hiệu quả tiêu cực vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉnh thể nhỏ hơn một chút. Hơn nữa nó hiệu quả cũng cần trường kỳ đeo mới có thể tốt mà nhất phát huy. Mà quái lực giới chỉ Cao Dị trực tiếp đem nó đặt ở trong túi quần. Chỉ cần không đeo, hẳn là cũng sẽ không phát động hiệu quả tiêu cực. Cao Dị bây giờ suy tính, là sau đó hẳn là bán ra một điểm trang bị, trên người một bộ này phối hợp kỳ thực không tính hợp lý. Bất quá đây đều là sau khi rời đi sự tình, bây giờ ngược lại cũng không gấp gáp ngay tại Cao Dị tiêu hóa trang bị thăng cấp vui sướng thời điểm, bên cạnh tìm tòi nửa ngày Vương Vũ Chu đột nhiên ngữ khí nghiêm túc mở miệng, "Cao huynh, ngươi dễ chịu nhất đến xem cái này." Nghe bảo, hắn lại phát hiện cái gì? Chương 68, Tây Thành Quỷ Sự tờ giấy chương 68, Tây Thành Quỷ Sự tờ giấy thế nào? Cao Dị khó khăn đứng dậy, đem bị ngưng kết huyết dịch dính trụ quần áo chậm rãi từ trên ghế dựa kéo xuống tới. Cũ kỹ ghế đu trên sàn nhà lay động mấy cái vừa đi vừa về, lại phát ra từng trận tiếng két. Vòng qua ngồi xổm trên mặt đất Vương Vũ Chu, Cao Dị lần nữa nhìn thấy trên mặt đất cái vị kia đinh tử. Tuy nói bọn hắn là người chơi đây là phó bản, nhưng cảnh tượng trước mắt cùng quen thuộc trò chơi điện tử hoàn toàn không giống. Không có phim hoạt hình hóa biểu hiện hình thức, cùng với khoa trương âm thanh cùng đánh giết ô biểu tượng. Thi thể của địch nhân sẽ không bốc lên máu xanh, cũng sẽ không hóa thành bạch quang tiêu thất. Liêm đao theo đinh tử tử vong, đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hắn thấp bé cơ thể, cùng ngực lỗ máu. Đương nhiên, phía trước trên người lưỡi búa cũng bị Vương Vũ Trù thu về. Nhìn đối phương trước khi chết hoảng sợ thần sắc, hậu chi hậu giác, Cao Dị mới ý thức được, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Người này tự nhiên là trừng phạt đúng tội, chính mình cũng cần phải tính là phòng vệ chính đáng. Nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút khó mà bình phục. Cùng truyền hình điện ảnh trong tác phẩm thường gặp đối rối cùng ấy nay khác biệt, Cao Dị trong lòng chỉ có khó mà hình dung linh hoạt kỳ ảo cảm giác, tựa hồ đang lấy càng thêm siêu thoát góc độ lý giải sinh mệnh. Cũng may, đang lúc lâm vào không có ý nghĩa từ tốn thời gian, ngồi xổm ở một bên Vương Vũ Chu cắt đứt hắn, "Hắc hắc, đừng nghĩ chút có không có, nhìn ở đây." Lắc đầu, đem suy nghĩ khu ra, Cao Dị đi theo âm thanh, túi đầu nhìn lại. Vương Vũ Chu kéo ra thi thể nhuộm đầy vết lửa bên góc áo, tại bụng bên cạnh, đột nhiên có cái bọ cảm hình xăm. Người anh em này dường như là cái sống trong nghề, có chút hình xăm cũng không tính kỳ quái a. Cao Dị hai tay mở ra, lần nữa về tới bình thường lười biếng ngữ khí. Thời đại này nào còn có cái gì trên đường? Hình xăm là rất phổ biến, nhưng cái này hình xăm, ta trước kia cũng gặp qua. Vương Vũ Chu có chút dừng lại, giống như hồi ức mà tiếp tục mở miệng, chính là ta điều tra vụ án, cầm tới vé vào cửa lần thứ nhất tiến vào phó bản lần kia, ngay lúc đó trên người người chết cũng có một dạng hình xăm. Tin tức này ngược lại là đưa tới Cao Dị hứng thú, hắn cũng ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, đánh giá đến cái kia bọ cạp hình dáng hình xăm. Cái này bọ cạp nhìn qua không có gì đặc biệt, toàn thân giáp xác, nhỏ hẹp thân thể, đôi gai thật cao vung lên. Cao Dị móc ra nổ kẹp úp, đại khái đem nó vẽ xuống dưới, sau đó lần nữa làm ra suy đoán, ý của ngươi là nói, bọn hắn có thể là một loại nào đó tổ chức. Không bài trừ loại khả năng này. Vương Vũ Chu cũng cho không ra xác định đáp án, đem thi thể quần áo kéo trở về, lại từ hắn trong túi quần móc ra một cái tờ giấy. Rõ ràng, những thứ này cũng là đinh tử tài sản. Cao Dị thuận tay nhận lấy, theo thứ tự là xem. Cửa hàng tiện lợi biên lai, phiếu nợ, thẻ tín dụng thiếu phí thông chi, còn có một tấm viết kỳ quái lời nói hộp đêm miếng quảng cáo. Cửa hàng tiện lợi mua giá rẻ cơm hộp, thuốc lá cùng địa, thẻ tín dụng đã sớm bạo điệu, tựa hồ trả thiếu một bút vay nặng lãi. Đáng giá nhất chú ý, vẫn là cái kia trương hộp đêm tấm thẻ nhỏ, phía dưới trả viết cái địa chỉ. Cũ khu công nghiệp, Tam Cương đường 128 hào hơi hồi ức, cũng là khu phố cổ phụ cận, tựa hồ cách phòng cho thuê không tính quá xa. Nói không chừng là cái gì phần tử phạm tội hang ổ, ngươi có muốn hay không cầm lấy đi mời cái công? Cao Dị đem những cái kia ý nghĩa không lớn tờ giấy đại khái xem, cơ chương này còn lại tấm thẻ nhỏ, hướng Vương Vũ Chu nói: "Quên đi thôi, những thứ này không thuộc quyền quản lý của ta." Vương Cảnh Quan thở dài, xoa đầu gối đứng lên tới. Cao Dị nhún vai, đem tấm thẻ nhỏ cùng còn lại tờ giấy kẹp ở trong nổ kẹp bụng, một lần nữa cất kỹ. Nói thật, dù là đối phương thật dự định muốn, hắn cũng sẽ đem địa chỉ nhớ. Một loại nào đó tên là tin tức giả đã đổ bật tại Cao Dị trong đại não vang lên, xem như điều tra phóng viên, hắn đối với mấy cái này đáng giá chú ý tin tức có một loại trực giác, một dạng cảnh giác. Đồng thời, lại có cái nào đó linh cảm tại trong đầu thoáng qua. Cao Dị hơi hơi tập trung ý thức, đem nhãn hiệu hệ thống hiện ra ở trước mắt. Đúng vậy, mình quả thật nhớ không lầm. Mỗi ngày nhiệm vụ bên trong có như vậy một đầu. Điều tra một cái bí mật tổ chức đồng thời nắm viết báo cáo kết hợp trước đây kinh nghiệm, mỗi ngày nhiệm vụ hẳn là đều tại phạm vi năng lực của mình bên trong, thuộc về có thể tiếp xúc được loại hình. Có thể ở đây chỉ bí mật tổ chức, chính là cái này. Nói trở lại, Nam Khang Thị xuất hiện bây giờ trò chơi cùng người chơi cũng liền 3 tháng như vậy. Thế mà đã làm ra nhiều như vậy tương quan tổ chức, bang phái cùng quần thể. Từ đủ loại phương diện tới nói, đối với Cao Dị loại này không am hiểu cùng người hợp tác người, không tính một tin tức tốt. Hàn huyên tới người chơi cùng việc làm, Vương Vũ Chu lại bắt đầu phàn nàn, ta không chịu trách nhiệm phương diện này, người chơi cùng trò chơi những thứ này, chỉnh thể coi như hạn chế tin tức, cũng là người điều tra của quản, tin tức gì cũng không cùng hưởng. Ngay tại Vương Vũ Chu nói liên miên lại nhải thời điểm, Cao Dị ý thức hơi tự do. Chính mình ghế bành thám tử mang tới ngũ giác tăng thêm, tựa hồ lại có nhất định để thăng. Càng quan trọng chính là, vừa mới đoạn thời gian kia, Cao Dị cơ hồ không có cảm nhận được quá nhiều thính giác cùng khứu giác tin tức. Bản thân có thể trình độ nhất định khống chế ngũ giác. Đây là bởi vì tiến hóa tỷ số đề thăng, vẫn là bởi vì vừa mới chiến đấu luyện tập. Nhưng làm bây giờ lần nữa đem tính lực phát tán, Cao Dị mới ý thức được dị thường. Tiên tính như trước đã tiêu thất, thời khắc này đủ loại âm thanh lần nữa trở nên sinh động. Mưa to vẫn như cũ, hỏa diễm tựa hồ đã hoàn toàn dập tắt, trong sân chơi xuất hiện lần nữa tiếng người. Thậm chí đu quay ngựa tiếng nhạc đều ở phía xa phiêu đãng. Vô ý thức, Cao Dị phiên động cổ tay, mở ra màn sáng. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 35, 56, 22. Hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 6, 5, 35, 56, 21, 35, 56, 20, 35, 56, 19, không ngoài sở liệu, thời gian chậm dần kết thúc. Theo lý thuyết, căn này kinh khủng thằng hề nhà ma một loại nào đó phong bế tính chất cùng lĩnh vực tính chất cũng đã biến mất. Tuy nói vị kia thằng hề bị lần nữa không biết tung tích, tại mới vừa rồi trong chiến đấu cũng không có đi ra làm rối, để cho người ta có chút xoắn xuýt. Nhưng vô luận như thế nào, tại căn này nhà ma bên trong giày vò, cuối cùng kết thúc. Chương 69, Tây Thành Quỷ Sự mệt mỏi cùng mạo hiểm. Chương 69, Tây Thành Quỷ Sự mệt mỏi cùng mạo hiểm. Cuối cùng rời đi cái kia tòa nhà kinh khủng thằng hề nhà ma, Cao Dị cùng Vương Vũ Chu cũng lựa chọn tạm thời phân biệt. Nguyên nhân ngược lại cũng không phức tạp, đầu tiên là Cao Dị sau đó hành động chính xác càng thích hợp hành động một mình. Thứ yếu, dù sao cũng phải có người đến phụ trách hướng phó một chút chạy tới cảnh sát. Dù sao ở đây chết người, Tây Thành cảnh sát lại không cần, cũng không khả năng nhắm mắt làm ngơ. Vương Vũ Chu biểu thị cũng là đồng hành, ta mấy câu liền cho bọn hắn đuổi kéo xuống công việc này. Tuy nói cái này đồng hành, tại quốc gia, thời đại cùng chức vụ đều không phải là một chuyện, nhưng hắn nhìn qua thật có tự tin. Liền từ hắn đi. Đáng nhắc tới chính là, Cao Dị vốn là dự định cùng đối phương phân một chút đinh tử tuân gia trang bị cùng dược thể, nhưng bị Vương Vũ Chu cự tuyệt. Ý tứ đại khái là động thủ cơ bản chỉ có người một người, trả xài giá tiền lớn như vậy, chính mình không có đạo lý phân. Vương Vũ Chu nói vô cùng kiên quyết, Cao Dị hơi khách sáo vài câu, cũng không có kiên trì. Đối phương nói cũng quả thật có đạo lý, dù sao bị đánh cùng sử dụng trang bị dược tề cũng là hắn. Một phương diện khác, Vương Vũ Chu vẫn cảm thấy thiếu nợ thứ gì, lúc này càng không khả năng nguyện ý cùng Cao Dị tranh, cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn ngược lại sẽ để cho đối thoại trở nên lung túng. Hai người lại hàn huyên vài câu sau đó kế hoạch, lẫn nhau nói định đi địa điểm, cùng với hội hợp liên hệ phương thức, liền như vậy tạm thời phân ly. Cao Dị vết thương trên người đã khỏi hẳn, cũng liền cánh tay trái khối kia làn da màu sắc kém cỏi, bộ mặt vết thương không có hoàn toàn tiêu thất. Cũng may vết tích không đậm, hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục lại trạng thái như cũ. Cao Dị ngược lại cũng không phải mười phần quan tâm dáng ngoài loại hình, nhưng mà trên mặt lưu vết sẹo sẽ để cho chính mình cực kỳ am hiểu sự hòa hợp nụ cười trở nên không thể nào làm cho người tin phục. Mà hai cái trang bị chủ động kỹ năng sử dụng sau hiệu quả tiêu cực cũng có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Chân ngược lại là không đau, nhưng đầu gối trở nên rất là cứng ngắc. Tuy nói không tới loại kia phim cương thi loại kia, chỉ có thể hai chân trụm lại nhảy đi tới trình độ, nhưng đi trên đường vẫn như cũ có chút khó chịu. Sau đó là lỗ mãng bao cổ tay mang đến, nhiệt độ cơ thể lên cao. Ngược lại không đến nổi cỡ nào đau đớn, chỉnh thể liền cùng sốt tựa như, đầu có chút mê man. Cân nhắc đến phía trước đeo lâu như vậy, chả sử dụng chủ động năng lực, cuối cùng hậu di chứng cũng liền điểm ấy, thì thật vẫn là rất đáng được ăn mừng. Chủ yếu vẫn là nên cảm tạ bình kia cờ cấp đục thể thuốc chữa không hổ là C cấp dược thể, chính xác so trước đó uống E cấp mạnh hơn không ít. Nếu là dùng tại phổ thông người trên người, nói không chừng có thể chữa trị một chút cực kỳ phiền phức tật bệnh. Đương nhiên, cái này một bình đổi mấy cái hoàn toàn mới trang bị cùng đặc thù, cùng với càng nhiều dược tề cùng tiền cho chơi, ngược lại cũng không tính toán thua thiệt. Thời gian đã rất muộn, trong Tây Thành đã tới gần rạng sáng. Ở tòa này tỷ lệ tử vong cùng mất tích tỷ lệ song cao thành thị, cái điểm này đầu đường người đi đường vốn là cực ít, càng không cần nhắc tới trận này đột nhiên xuất hiện mưa đêm. Mưa so mấy tiếng phía trước đã thu nhỏ, Cao Dị mang theo từ trong nhà ma tìm được lão mạo tập kích dùng che mưa, nhưng quần áo ướt nhẹp liền khó mà tránh khỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có lẻ kẻ hán tử say té nằm bên đường, uống vào cuốn ở túi giấy cờ giặc bên trong địa, từ trước đến nay hướng về người qua đường nấp rượu. Cười đùa thanh thiếu niên, dưới ánh đèn đường học sói chu, hướng bầu trời đêm lẫn nhau tranh tài lấy người nào tiếng gào thét càng thêm vang dội. Là có mấy người muốn tìm Cao Dị phiền phức, nhưng tràn đầy vết máu quần áo vẫn còn có chút lực uy hiếp. Vì để tránh cho hù đến người qua đường, Cao Dị đã đem áo khoác lưu tại nhà ma bên trong, nhưng cẩn thận quan sát, nội bộ màu đậm vệ y vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ sầm máu tươi. Có chừng một nửa là Cao Dị, một nửa là vị kia đinh tử. Kéo lấy cứng ngắc đầu gối, Cao Dị cuối cùng xuyên qua đèn đường lưa thưa đường đi, tại trong nước mưa về tới ban sơ gian phòng, sợ mít phu nhân nhà bên trong. Lớn như vậy độc tòa nhà phong ốc, bây giờ chỉ có hai cái gian phòng lóe lên ánh đèn, lộ ra có chút vắng vẻ. Gõ vang cửa phòng, đợi phải có 3 phút, nghe tiếng bước chân khó khăn chậm rãi xuống lầu. Cao Dị hơi có chút chột dạ, chính mình muộn như vậy mới về nhà, còn phải phiền phức đối phương hỗ trợ mở cửa. Kỳ thực cũng trách chính hắn, lúc rời đi hoàn toàn không muốn đem chìa khóa. Dù sao lúc đó sự chú ý của Cao Dị, toàn bộ bị thai ách cùng vị dị quảng bá hấp dẫn, tự nhiên không có suy xét những thứ này việc nhỏ không đáng kể tinh lực. Lại đợi phút chốc, Smith phu nhân cuối cùng mở ra khóa trái cửa phòng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía ngoài cửa. Đương nhiên, Cao Dị cũng trang bị người bạn đường của lão niên phụ nữ lộ ra nụ cười, bắt đầu am hiểu hàn huyên. Tuy nói vết thương trên người phần lớn đã khép lại, nhưng quần áo tổn thương chính xác không che giấu được. Quỷ lừa gạt tăng cường lần nữa phát huy tác dụng, một bộ dám làm việc nghĩa, té ngã trên đất lý do thoái thác vẫn là thuyết phục Smith phu nhân. Cao Dị biểu thị muốn tắm rửa nghỉ ngơi phía dưới, cũng theo đó tạm thời cự tuyệt Smith phu nhân dự lưu bữa tối. Nói không đói bụng chắc chắn là giả. Cao Dị bây giờ là trên ý nghĩa mặt chữ vừa đói lại mệt, cơ cấp nhục thể thuốc chữa chính xác hiệu quả vô cùng tốt, nhưng tiêu hao đại lượng năng lượng để cho vốn là chưa ăn no Cao Dị càng đói khát. Một thân vết máu cùng cho bụi, đối với tắm rửa cũng là cực độ khát vọng. Cao Dị ngày thường là cái rất thích sạch sẽ người, nhưng cực đoan tình huống phía dưới đối với bẩn thỉu độ nhẫn mại cũng rất cao, đây là đang điều tra phóng viên trong kiếp sống rèn luyện ra được. Nhưng nếu như hỏi hắn bây giờ muốn nhất là cái gì, vậy khẳng định vẫn là giấc ngủ. Tính một chút, Cao Dị tại quá khứ 2 ngày thực tế thời gian, tăng thêm hơn 1 ngày phó bản thời gian, hết thể đi ngủ mấy cái như vậy giờ. Nếu như không phải trở thành người chơi sau, theo tiến hóa tỷ lệ tăng lên, tố chất thân thể cũng có nhất định để thăng. Đoán chừng Cao Dị đã sớm không biết hôn mê ở đâu. Hắn cùng Vương Vũ Chu cáo biệt, chính mình đi trước về tới đây, cũng là nghỉ ngơi một chút. Tuy nói vẫn còn trong phó bản, nhưng cái này Tây Thành bị sự tổng thời gian là 48 giờ, theo lý thuyết còn có hơn 1 ngày thời gian. Đương nhiên, cân nhắc đến lại chết một cái người chơi, phó bản cũng sẽ kết thúc, kỳ thực thời gian cũng không nhất định dư giả. Nhưng Cao Dị thực sự buồn ngủ quá, loại này sinh lý tính chất mỏi mệt, cơ hồ khó mà chịu được. Thôi ngủ một hồi à, chính là sợ kia cái gì thằng hề lại tới làm người buồn nôn, thực sự không được ta mang theo mê vụ mặt nạ ngủ. Cao Dị lẩm bẩm, liền y phục đều không thoát, đã nhanh chân đi tới bên giường. Cái này hắn tiến vào phó bản lúc, thứ nhất tiếp xúc đồ gia dụng, bây giờ nhìn qua dụ người như vậy, nằm sấp đi lên, nằm trên đó, đánh một cái lăn, tiếp đó tại mềm mại tấm thảm bọc vào bên trong tiến vào mộng đẹp, thưởng thụ ấm áp cùng lông tơ mùi thơm. Cao Dị cởi bỏ dép lê, duỗi lưng một cái, đã làm xong nhào tới nghỉ ngơi hết thể chuẩn bị. Nhưng vào ngay lúc này, ghế bành thám tử cho thính lực tăng thêm, đột nhiên có hiệu lực. Tại trong căn phòng cách vách, một cái nam hài âm thanh lờ mờ. Tiểu quỷ kêu gọi phong tử, tiểu quỷ kêu gọi phong tử, đã chuẩn bị ổn thỏa, lập tức xuất phát. Nam hài rõ ràng có ý định đè thấp lấy âm thanh, trong đó còn kèm theo một loại nào đó dòng điện âm thanh. Đang dùng bộ đàm. Phong tử thu đến, chúng ta đã trở thành, nửa giờ sau gặp ở chỗ cũ diện. Phòng đoán không có sai, đúng là tại dùng bộ đàm câu thông. Khẩn cấp lấy vang lên vải vóc ma sát tất tác âm thanh, cùng với khóa kéo nắm chặt âm thanh. Rõ ràng, Nam Hải đang làm rời đi cuối cùng chuẩn bị. Là trong cái nhà này cái vị kia tiểu nhi tử A Đặc Mông ngồi ở bên giường, Cao Dị sửa sang lại tin tức. Vị này tiểu nhi tử ca ca tại mấy năm trước mất tích, cũng dẫn đến phụ mẫu cũng rời đi hắn. Tại sáng sớm, hắn có thể nghe thấy trong phát thanh âm thanh. Đoán chừng cùng tuổi của hắn có liên quan, cũng hẳn là thằng hề đi săn mục tiêu. Một cái bên trong phim kinh dị, một đoàn tiểu hài tử giấu giếm phụ mẫu, đêm khuya xuất hành, không phải đi tìm đường chết chính là đi tìm đường chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là chỉ hướng trong phó bản hoạch một đoạn kịch bản liên quan tới thằng hề bịu kịch bản. Phiên động cổ tay gọi lên màn sáng. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 34, 27, 31, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 6, 5, Cao Dị thở một hơi thật dài, lưu luyến không rời rời đi ấm áp giường chiếu, tính toán, ta lập tức giải quyết cái kia thằng hề, tiếp đó trở lại thực tế, đi trong nhà ngủ giường của mình hắn tự an ủi mình như thế. Chương 70, Tây Thành quỷ sự thiếu niên đội thám hiểm chương 70. Tây Thành quỷ sự thiếu niên đội thám hiểm cờ rít cong lấy sau lưng đầy áp ba lô, chậm chạp đẩy cửa phòng ra, dự định trốn tránh bà lặng lẽ rời nhà lúc. Vị kia hôm qua không hiểu xuất hiện, đi tới trong nhà tá túc cao trung lão sư, tại trong hắc ám hành lang đột nhiên mở miệng, ngươi muốn đi ra ngoài sao, cờ rít? Cái này ngoài ý liệu âm thanh, là thật cho vốn là ở vào sợ hai trạng thái nam hài dọa cho phát sợ. Tiện tay mở ra một bên hành lang đèn, thời khắc này Cao Dị cho mình tới ly sữa bò nóng, đang nâng ở trong tay thổi nhiệt khí, nhìn qua có chút nhàn nhã. Đương nhiên, tuy nói không thể thành công tắm rửa ngủ, nhưng hắn hay là cho chính mình đổi cái áo khoác, che đậy hư hại quần áo cùng vết máu. Bất quá bộ mặt cùng trần trụi trên da thịt vừa mới khép lại vết thương, vẫn là cho hắn bằng thêm một tia sát khí. Đối với cờ rít loại này học sinh cấp 2 tới nói, chính xác kích thích một điểm. Hắn không biết là, Cao Dị chuyên môn làm cái ly này sữa bò nóng, một mặt là vì cởi xuống gây khốn, một mặt khác là muốn làm một cái thí nghiệm. Ngay tại vừa rồi, hắn đem một ống giờ cấp tiến hóa dược tề đổ vào, cùng sữa bò cùng một chỗ quấy phối hợp tại trong cà phê. Có thể hay không có hiệu lực đâu, nếu như có hiệu lực, lại có thể hay không bị pha loãng, tiến tới ảnh hưởng thu lấy hiệu quả đâu. Quan hệ này lấy sau này không thiếu khả năng, thì như nói đi bán ra dược tề, có thể hay không trộn với nước biến thành hai ống cái gì. Lúc Cao Dị mặc sức tưởng tượng tương lai kiếm tiền chi lộ, trước mặt tiểu Nam Hải mấy lần há mồm, nhìn về phía tựa ở bên tường thân ảnh, đều không thể nói ra lời. Cái này cũng không kỳ quái, An Điểm Tâm lúc vị này cờ rít liền không nói một lời, khả năng cao là không quá am hiểu cùng người xa lạ trao đổi loại hình. Cao Dị xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn, thời khắc này Nam Hải không thể nghi ngờ lâm vào trong ngưỡng ngùng. Loại tình huống này, nếu như muốn từ trong miệng hắn moi ra điểm tin tức mà nói, vẫn là đắc lực chút ít kỹ xảo. Smith bà vừa mới vẫn còn nói ngươi hôm nay ngủ ngon sớm, sau bữa cơm chiều cũng không thấy đến diện. Vừa vặn, ngươi đi cùng nàng chào hỏi lại đi a. Cao Dị uống xong non nửa ly cà phê, lau đi khỏe miệng, ra vẻ hồi ức giống như nói. Nói xong, liền làm bộ muốn xoay người đi gọi lầu dưới Smith bà. Không. Cái gì? Nghe thấy tiểu Nam Hải khó khăn mở miệng, Cao Dị một lần nữa xoay đầu lại, một bộ dáng vẻ không nghe rõ. Không, xin đừng nên nói cho nãi nãi. Tên là cờ rít Nam Hải túi lầu xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, khiến cho sau người đầy áp ba lô lộ ra càng thêm cồng kềnh. Cao Dị dò xét một vòng, Nam Hải trên người trang bị không coi là bao nhiêu chuyên nghiệp, nhưng vẫn là tận lực chuẩn bị. Chén nước, la bàn, dao nhỏ đa chức năng, bên trong túi đeo lưng có phải hay không còn có hai cái dùng thay đổi áo giày phủ. Hắn muốn trộm lén đi ra ngoài điểm ấy, cũng không khó phán định đánh gãy, Cao Dị kỳ thực cũng không có ý định thật sự đi cùng Smith bà nói chuyện này. Chỉ là đem nó xem như đại bổng hơi hơi đe dọa một chút Nam Hải thôi. Đây là thu hoạch đối thoại quyền chủ đạo phương thức, xem như chủ động phương mới có thể càng dễ hỏi ra mong muốn tin tức. Đủ loại thẩm vấn kỳ thực cũng là đồng dạng logic, dùng không thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, sức uy hiếp lời nói công kích thẩm vấn giả tâm lý phòng tuyến, tiến tới thu hoạch mong muốn tin tức. Mà đại đồng dùng xong đi qua, liền nên cả rốt ra sân. Cao Dị quan sát một chút biểu tình của đối phương, đột nhiên túi người xuống, ra vẻ thần bí tại cờ rít bên thai hạ giọng, người đi ra nguyên nhân, sẽ không cùng vị kia thẳng hề có liên quan a. Đột nhiên lắc một cái cơ thể, không biết làm sao hai tay, còn có biểu tình kinh hãi, Nam Hải cờ rít cơ bản đem ngươi là thế nào biết đến viết trên mặt. Không ngoài sở liệu, bọn này tiểu hài tử đang định đi ra cửa tìm thằng hề điệu. Cân nhắc đến hắn đủ loại chế tạo huyết tưởng, khống chế tinh thần, thay đổi không gian năng lực. Một đám học sinh cấp 2 tiến đến chiến đấu, trên cơ bản là con cừu non tụ tập khiêu chiến lao sói xám, chú dê vui vẻ còn thiếu chỗ ngồi cái chủng loại kia. Ta cũng tại điều tra cái kia thằng hề, không phiền thoái, cũng cùng ta nói một chút kế hoạch của các ngươi à, có thể ta cũng có thể giúp một tay. Cao Dị lộ ra tràn ngập thân hòa lực mỉm cười, tại nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu tăng thêm phía dưới rất có sức thuyết phục. Nhìn lên trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện cao trung hí kịch lao sư, cờ rít thanh tịnh ánh mắt bên trong xuất hiện một màn mê mang. Bởi vì mấy vị thiếu niên đoàn thám hiểm hội hợp thời gian, thiết lập tại nửa giờ về sau, cờ rít coi như có chút dư thời gian. Về đến phòng bên trong, cuối cùng cùng Cao Dị thẳng thắn kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn một nhóm 6 người, 5 nam 1 nữ, toàn bộ đều là đồng học. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn hắn, một mực rất ưa thích bốn phía thám hiểm, tìm kiếm kích động. Về sau, bọn hắn tại trong một lần thám hiểm tập thể mắt thấy trong săn thú thằng hề. Từ sau lúc đó, thằng hề Bưu từng nhiều lần xuất hiện tại trước mặt 6 người, chế tạo đủ loại kinh khủng hiện tượng, dùng đe dọa bọn hắn. Cái gì rắc hồng khí cầu từ trên trời nhảy xuống, khiến cho trong nhà quỷ dị bức họa xuất hiện tại thực tế, lúc ăn cơm khiến cho trong canh nhảy ra đủ loại côn trùng. Dù sao cũng là kết hợp mỗi người nhược điểm, như thế nào dọa người, như thế nào kinh khủng làm sao tới. Bọn hắn đã từng cầu viện qua trong nhà đại nhân, cùng với Tây Thành cảnh sát. Đương nhiên, một đám cả ngày các nơi quá lẫn vào học sinh cấp 2, nói ra thực sự khuyết thiếu có độ tin cậy, tự nhiên cũng không được coi trọng. Loại này nói chuyện vô căn cứ, lại nghe vào có chút hài hước thằng hề uy hiếp, chỉ có thể bị những người khác chế nhạo. Lần này thám hiểm tiểu đội đi ra ngoài tụ tập, chính là vì điều tra vị kia thằng hề Bưu, sưu tập tồn tại chứng cứ. Mà tuyển vào hôm nay, là bởi vì bọn hắn trong đó một vị thành viên tự xưng lấy được manh mối, nói là có thể tìm được thằng hề dấu vết. Không thể không nói, cái tuổi này học sinh, lòng can đảm quả thật có chút lớn. Nếu để cho các người chơi bên trên, chắc chắn không dám lô mãng như vậy. Mà khi Cao Dị hỏi, sớm nhất ngươi là thế nào biết thằng hề Bưu tồn tại lúc, Nam Hải Cờ Dít lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bản sách khung ảnh lồng kính, "Kaka ta mất tích ngày đó, ta nhìn thấy qua hắn." Đi theo Cờ Dít ánh mắt, Cao Dị cũng quay đầu nhìn lại. Trên bản sách trưng bày một tấm chụp ảnh chung, chính là tuổi nhỏ Cờ Dít cùng một người dáng dấp có 3-4 phần tương tự nam sinh. Bọn hắn ôm vào cùng một chỗ, vẻ mặt tươi cười lộ ra thuần túy như vậy, khoái hoạt. Không cần phải nói, đúng là hắn Kaka. Thông qua bộ đàm, biểu thị chính mình đã trễ một điểm tiến đến tụ họp sau, Cờ Dít hít sâu một hơi. Tại tràn ngập đau đớn, bi thương cùng tưởng niệm giảng thuật bên trong, Cao Dị dần dần làm rõ 3 năm trước đây phát sinh qua chuyện cũ. Chương 71, Tây Thành Quỷ Sự Ghế Bành Thám Tử Năng Lực. Chương 71, Tây Thành Quỷ Sự Ghế Bành Thám Tử Năng Lực. Cờ Dít Kaka gọi là mặt Smith, cùng có chút hướng nội, nói năng không thiện Cờ Dít so sánh, mặt vĩnh viễn là càng nhận người ưa thích, cùng những người khác có thể chơi thành một mảnh cái vị kia. Ở trường học, mặt là được hoan nghênh lớp học minh tinh, ở trường bóng bầu dục đội cũng là tuyệt đối chủ lực, thậm chí trong nhà hắn đều là càng chịu phụ mẫu yêu thích cái kia. Bất quá những thứ này đều không ảnh hưởng hai huynh đệ cảm tình vô cùng tốt, mỗi ngày đều cùng nhau đùa giỡn, này chủ yếu là bởi vì bọn hắn cùng yêu thích thám hiểm. Vứt bỏ xưởng sắt thép bên trong cực lớn máy móc, hoang phế phòng cũ tầng hầm, còn có trong rừng không biết công dụng quái dị cầu thang. Mỗi một lần tìm tòi cùng phát hiện, đều để bọn hắn kích động không thôi. Tại phụ mẫu yêu chiều phía dưới, huynh đệ hai người vượt qua cực kỳ khoái hoạt cùng vô câu vô thúc tuổi thơ. Thằng đến có một ngày, mặt đột nhiên gõ cửa phòng của ta, thần thần bí bí mà bảo ta cùng hắn ra ngoài. Hắn nói đây là dù ổn sự kiện Cờ Dít duy trì hắn giảng thuật tiết tấu, đột nhiên ý thức được cái gì ngẩng đầu lên, hướng Cao Dị giải thích một câu, dù ổn sự kiện ý là hắn tìm được đặc sắc nhất mạo hiểm, ngoài ra còn có rầm tợ cụ địt cái gì. Ta hiểu rồi, cho nên hắn dẫn ngươi đi cái nào. Cao Dị sắc mặt như thường, không có chửi bậy kỳ quái sự kiện tên, chỉ là đem trong miệng cà phê triệt để uống xong. Bất động thanh sắc phiên động cổ tay, gọi ra màn sáng. Tiến hóa tỷ lệ, 5-1 tăng thêm 7 tiến hóa tỷ lệ, tựa như là so e cấp mạnh hơn một chút. Đến nỗi sen lẫn trong cà phê có ảnh hưởng hay không, không dễ phán đoán a. Tối nay lại bình thường uống một ống, làm một chút tương đối a Cao Dị như mày, một lần nữa đem lực chú ý quay lại Nam Hải. Mà Cờ Dít hoàn toàn không có ý thức được Cao Dị những thứ này suy nghĩ phức tạp, như cũng đắm chìm tại trong hồi ức. Ca ca hắn, mang ta đi đi rất lâu, dọc theo con sông kia. Cuối cùng, đứng tại một đầu đường hầm dáng vẻ đường ống bên ngoài. Đường ống? Cao Dị nhớ lại cái gì, một bên ra hiệu Cờ Dít tiếp tục, vừa móc ra mình nổ thẻ cũ, lục soát phía trước tại phòng hồ sơ bên trong ghi chép tin tức. Sau cùng người chứng kiến, trông thấy mặt dọc theo dòng sông rời đi. Cước bộ một mực kéo dài đến cuối cùng chính mắt trông thấy chỗ ngoài 2 cây số ống cống chỗ. Chẳng lẽ chính là cái này đường ống? Cao Dị không có ở này làm nhiều hỏi thăm, bây giờ hắn cần Cờ Dít đem sự kiện đầu đuôi nói ra. Mà không ngoài sở liệu, cố sự cũng dần dần trở nên quỷ dị. Cái kia đường ống nhìn qua chính là một cái bỏ hoang ống cống, nhìn vào bên trong đen xì một mảnh, miễn cưỡng có thể để cho một người qua lại. Cờ Dít khó khăn nhớ lại, tựa hồ tại đối mặt một loại nào đó ác mộng đồng dạng, thỉnh thoảng muốn dừng lại thở một ngụm. Mà Cao Dị hơi hơi hợp mắt, kết hợp tại phòng hồ sơ nhìn thấy tin tức trong đầu vẻ ngoài màn này. Chẳng biết lúc nào, tiếng nước chảy cùng côn trùng kêu vang đột nhiên xuất hiện ở bên hai. Lần nữa mở mắt nhìn lại, nguyên bản trưng bày bàn đọc sách cùng giường chiếu gian phòng đột nhiên biến mất, bị treo trên vách tường Tây Thành địa đồ chậm rãi bay xuống, phủ kín toàn bộ sàn nhà, bốn phía vách tường ầm vang sụp đổ, để cho nguyên bản tràng cảnh hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là một con sông bên bờ trường đường hầm, đứng sừng ở cục đá đê bên cạnh, một đường hướng vào phía trong kéo dài mô đất phía dưới. Mà Cao Dị cùng Cờ Dít ngay tại bờ sông, ấm áp gió xuân cùng tần sinh lá xanh phía dưới, đang ngồi ở hai khối bóng loáng trên tảng đá lớn vương. Cái này đột nhiên lên tràng cảnh, giống như là một loại nào đó vừa giờ thiết bị một dạng, đem Cao Dị tại hồ sơ trong tấm ảnh nhìn thấy, cùng với Cờ Dít trong miệng miêu tả hình ảnh bắt đầu kết hợp, toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Qua mấy giây, Cao Dị mới ý thức được, đây cũng là ghế bành thám tử hiệu quả, mà không phải thằng hề bị ảnh hưởng. Năng lực lại có để thăng sao? Đây là lúc trước chưa từng hiện ra qua hiệu quả. Vấn đề gì ghế bành thám tử là chỉ những cái kia không cần tham viếng chứng nhân, đích thân tới hiện trường. Chỉ cần nằm ở trong nhà thoải mái dễ chịu ấm áp trên ghế bành, nghe những người khác giới thiệu vụ án tin tức, liền có thể thành công phá án, tìm ra hung phạm thám tử. Thì ra là thế, những thứ này đặc thù chính xác sẽ chậm chạp tiến hóa, xuất hiện càng nhiều năng lực hơn cùng hiệu quả. Bây giờ loại này giống như thám tử điện ảnh một dạng tràng cảnh dựng lại cũng hẳn là ghế bành thám tử năng lực biểu hiện hình thức một trong. Cao Dị không nói thêm gì, chỉ là tại trong cảnh tượng này, tiếp lấy lắng nghe Cờ Dít giảng thuật. Mặt nói với ta, lần này mạo hiểm là so đảm xem ai dám dọc theo đầu kia đường ống, đi vào trong càng xa. Theo đầu kia đường ống nhìn lại, quả thật có chút dò người. Tia sáng hoàn toàn không cách nào xuyên thấu sắt thép cùng xi măng, làm cho cả trưởng đường hầm đáng nhìn khoảng cách bảo trì tại chừng 1 mét, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh đen nước bùn cùng mấy bật. Lại hướng bên trong, chính là dài dằng dặc mà yên tĩnh hắc ám. Cao Dị quay đầu nhìn lại, ấu niên một dạng Cờ Dít cùng hắn ca ca mặt đi qua từng mảnh đá cuội, đi tới đường hầm trước mặt. Quy tắc là xem ai có thể đi vào trong càng xa, ta đi trước. Mặt hướng Cờ Dít nở nụ cười, liền chậm rãi bước đi vào, không đến phút chốc, thân ảnh liền biến mất trong đường hầm trong bóng tối. Chỉ còn lại giày thể thao dẫm qua không có nước đường ống, phát ra tiếng bước chân, cùng với mặt có quy luật tính toán, 1 2 3 4 5 6. Đến tới cái thứ 6 số lượng, tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển hướng, gia tốc, chỉ chốc lát, mặt liền cười lớn chạy ra, 6 giây, dòng ra 6 giây. Đây chính là người dũng cảm biểu hiện, đến nỗi ngươi đi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Cờ Dít, vung lên lông mày, lộ ra khiêu chiến thần sắc. Cái này có gì lợi hại, ta có thể đi càng xa. Cờ Dít kêu rất lớn tiếng, cố hết sức cho mình tráng chữ gan. Tại vị này so với mình ưu tú hơn, được hoan nghênh hơn trước mặt anh, hắn lúc nào cũng cố gắng biểu hiện lấy chính mình. Nói đi, Cờ Dít liền hít sâu một hơi, tại mặt trong tiếng cười, nhắm mắt đi vào đầu kia đường hầm. Mới vừa vào đi, hắn liền hối hận. Dì xét sắt thép bên trong, sen lẫn khó mà chịu được mùi thối, mà bốn phía tràn đầy là không cách nào nhận bốn lượt ống sắt nói, để cho Cờ Dít chỉ có thể đi một đầu cố định thẳng tắp. Đây là đủ để cho giam cầm sợ hai chứng người bệnh sụp đổ chẳng diện, nhỏ hẹp, ngăm đen, không biết. Cờ Dít cố nén sợ hãi, lớn tiếng đếm lấy số lượng, hướng vào phía trong đi đến, 1 2 3 4 5 6 7. 7 giây. Ta thắng. Cờ Dít nghĩ như vậy, ra tốc chạy ra, nhìn về phía mặt cái kia nụ cười sảng lạ. Không tệ lắm, không hổ là đệ đệ của ta, kế tiếp lại tới phía ta. Mặt cười cười, đem áo khoác lưu tại trên đê, lần nữa đếm lấy số lượng hướng trong ống dẫn đi đến. Liên như vậy, Cờ Dít cùng mặt hai huynh đệ, liền bắt đầu một hồi dài dằng dặc hành tẩu tranh tài. Mỗi một lần tiến vào, mặt cái bóng càng ngày càng xa, âm thanh càng ngày càng kéo dài, tiếng vang cũng càng ngày càng khó lấy phân biệt. Đằng sau hai người không thể không thông qua bộ đàm lẫn nhau câu thông, tính toán, mới có thể đem tiếp tục tranh tài tiếp. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Cờ Dít cùng mặt vừa có thời gian liền sẽ về tới đây, lần nữa bắt đầu tranh tài. Sau đó đâu? Gặp Cờ Dít hồi ức dần dần thả chậm, Cao Dị túi người truy vấn. Cờ Dít lần nữa túi lầu xuống, ngậm miệng, khó khăn điều động khàn khàn cổ họng, tựa hồ hồi ức cuối cùng đã tới kinh khủng nhất địa điểm. Một lần kia, ta quyết tâm muốn triệt để vượt qua mạn, đi đến trong ống dẫn nơi xa nhất, vĩnh viễn thắng được trận đấu này chương 72, Tây Thành Quỷ Sự phần cuối chương 72, Tây Thành Quỷ Sự phần cuối bên bờ sông, lá xanh dần dần khô héo, lại chậm rãi rơi xuống. Cây cối tại dài rằng giặc hói đầu kỳ sau, lại lần nữa mọc ra mầm non. Tại ghế bành thám tử mô phỏng trong không gian, thời gian nhoáng một cái cứ như vậy trôi qua hơn phân nửa năm. Đầu này dài đường hầm liền như là có cái gì ma lực giống như, hấp dẫn hai huynh đệ cơ hồ toàn bộ lòng hiếu kỳ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Mà thăm dò khoảng cách cùng thời gian cũng càng ngày càng dài, từ sớm nhất mấy giây đến mười mấy giây, về sau biến thành mấy chục giây. Bây giờ một lần dài nhất ghi chép từ mặt bảo trì khoảng chừng 101 giây. Đương nhiên, đến nơi này cái khoảng cách, hai người đã không còn có thể lại dùng kêu phương thức ghi chép. Bộ đàm liền trở thành liên lạc với nhau chọn lựa duy nhất. Cờ Dít mấy lần muốn đánh vỡ cái kỷ lục này, nhưng cũng không có thành công. Thẳng đến một lần, hắn quyết định muốn triệt để đánh hạ cái trò chơi này, không để cho mình dùng lại xoắn suýt tại cái này kinh khủng đường ống. Có thể đoán được là, chỉ bằng vào chính hắn, chính xác không có khả năng lại đột phá cái thành tích này. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy dũng khí cùng quyết tâm, cũng là thể lực và đi bộ hạn chế, dù sao thời điểm đó Cờ Dít còn là một cái học sinh tiểu học. Cuối cùng, hắn quyết định làm chút ít thông minh, đơn giản tới nói chính là làm một phía dưới tệ. Khi đi vào đầu kia đường ống đại khái vài mét sau, kỳ thực người bên ngoài liền hoàn toàn không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Đây chính là vì cái gì? Hai người chỉ có thể thông qua bộ đàm lẫn nhau câu thông. Đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa, kỳ thực tiến vào trong ống dẫn khoảng cách nhất định sau, Cờ Dít liền có thể sử dụng chút quy tắc cấm thủ đoạn. Cao Dị bên người hình ảnh lần nữa biến hóa, rõ ràng cao lớn một đoạn hai huynh đệ xuất hiện lần nữa tại bờ sông. Trên bờ sông vừa mới rậm rạp đứng lên bụi cây chặn ánh mắt, đem đường ống đặt ở thổ địa phía dưới. Có thể thấy được, thời gian đã theo Cờ Dít giảng thuật cố sự chỗ trôi qua. Lần này ta nhất định sẽ đi đến tận cùng bên trong nhất, đến lúc đó ngươi phải thừa nhận, ta chính là cái trò chơi này cuối cùng người thắng. Cờ Dít xuyên qua một kiện dễ dàng cho vận động màu vàng áo khoác, dưới chân là một song vũ giày, rõ ràng làm đủ chuẩn bị. Nhìn ra được, hắn thật sự dự định lần này trong trò chơi triệt để chiến thắng. Chỉ bằng ngươi. Mặt lộ ra một cái rất có khiêu khích ý vị nụ cười, dung đùi đáp ý nhìn về phía Cờ Dít. Đây là hai huynh đệ đặc biệt ở chung phương thức, chỉ có chân chính thân mật người mới sẽ dạng này trêu ghẹo đối thoại. Cờ Dít tránh đi ca ca đùa bỡn ánh mắt, đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trong đầu kia đường ống. Hít sâu một hơi, lần nữa chậm rãi tiến vào. 1 2 3 4 5 2 bên ống sắt đạo vẫn là như thế chen chúc, hẹp hòi, đem Cờ Dít thân thể gầy nhỏ bao bọc tại trong bóng tối. Như sắt thép rét lạnh xuyên thấu tất cả quần áo, trực tiếp bao quanh hắn gầy nhỏ thân thể. 21 22 23 24 25 theo sau lưng tia sáng hoàn toàn biến mất, Cờ Dít lần nữa tiến nhập cái kia triệt để hắc ám. Dù là đã tiến vào ở đây mấy chục lần, loại kia trái tim gia tốc cảm giác vẫn như cũ sẽ không tiêu thất. Sợ hãi tựa hồ đã biến thành thực thể, theo mỗi một lần hô hấp tại hầu kết cùng lồng ngực ở giữa nhảy lên. Hắc khí đem cái kia trong bóng tối không biết kinh khủng hút vào. Hơi thở, lại đem còn sót lại dũng khí cùng tìm tòi muốn bài xuất. 41, 42, 43, 44, 45 không sai biệt lắm. Cái này đã tiếp cận cờ rít phía trước tiến vào cực hạn, nghe bộ đàm bên kia mà tiếng cười, hắn quyết định khởi động chính mình tiểu động tác. Cước bộ cùng tính toán không ngừng, cờ rít móc ra đặt ở túi láo cỡ nhỏ đèn tin, đây cũng là hắn vũ khí bí mật. Một tay đem nó mở ra, trong ống dẫn chẳng cảnh trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Theo hắc ám rút đi, cũng dẫn đến trong hô hấp bên trong tim khiêu động sợ hãi cũng biến thành nhỏ yếu. Mặt rõ ràng không có ý thức được đệ đệ của hắn làm cái gì, chỉ là ở bên kia hỏi đến, còn có thể kiên trì sao? Thua ta cũng không tính toán mất mặt. Đương nhiên, cờ rít đương nhiên sẽ không để ý tới, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. 99-100-101-102-103 rất tốt, mình đã vượt qua phía trước mặt ghi chép. Cờ rít trong lòng tung tăng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lấy đèn tin xua tan lấy hắc ám, vẫn như cũ tiếp tục lấy tính toán. Tốt ta, ngươi thắng cờ rít, đêm nay ta sẽ đem ta phần kia nổ viên thịt phân ngươi. Mặt thở dài, ngữ khí khó được có chút tiếc nuối, rõ ràng không nghĩ tới đệ đệ sẽ vượt qua hắn. Nhưng cờ rít hoàn toàn không có trả lời, chính như lúc trước hắn nói tới, hắn muốn đi đến cái đường ống này cuối cùng, triệt để thắng được tranh tài. Ta cũng không biết vì cái gì, khi đó ta không khỏi vì đó chắc chắn, cảm thấy đầu kia đường ống nhất định có cái phần đuôi, nhất định có thể đi đến. Cao dị đối diện cờ rít, lúc này đang cúi thấp đầu, hai tay giao ác cùng một chỗ, trong giọng nói mang giảm một chút mê mang cùng đau đớn. Cái kia, ngươi cuối cùng đi đến cuối cùng sao? Cao dị tận lực chậm dần ngữ điệu, để cho âm thanh trở nên nhu hòa, dẫn dắt đến Nam Hải giảng thuật. Ta, cờ rít ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Cao dị hai mắt, ngữ khí trở nên run rẩy, cấp ra ngoài ý liệu trả lời. Ta đi tới, ta đi đến cuối. Hoàn cảnh chung quanh chợt biến thành đen. Phía dưới dòng sông cùng đá cội toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Ghế bành thám tử theo cờ rít giản thuật, đem tạo dựng tràng cảnh lần nữa biến hóa. Trong bóng tối, một đạo đèn tin cầm tay tia sáng phóng tới, thẳng tắp chiếu vào trên thân hai người. Mặc áo giả kín, chân đạp bùng đi mưa đi qua bảng cờ rít khẩn trương đi tới, từ trước mắt bảng cờ rít sau lưng chậm rãi đi qua. Vừa đi, vừa dùng non nớt âm điệu tiếp tục lấy tính toán, 167-168-169-170-171 đột nhiên, đèn tin cầm tay tia sáng đột nhiên chớp động mấy cái, ngừng không sáng. Cùng lúc đó, bộ đàm bên kia âm thanh cũng bắt đầu đứt quãng, để cho mạt âm thanh trở nên phá thành mà nhỏ. Khắc, ngươi như thế nào? Thu đến hồi phục kỳ quái, nếu như vẹn vẹn là bộ đàm không tín hiệu, ngược lại là còn có thể lý giải. Đèn tin cầm tay kia là chuyện gì xảy ra đâu? Cái đồ chơi này tin thế nhưng là trước kia vừa đổi, cờ rít vô cùng rõ ràng. Hắn cũng ngừng nhịp bước dưới chân, để cho đen như mực trong đường ống lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Không, không đúng, không phải hoàn toàn yên tĩnh. Tại hắc ám càng phía trước, tại không biết cùng bí ẩn nơi xa, có cái gì động tĩnh? Nghiêng hai lắng nghe. Đó tựa hồ là một đoạn tiếng khóc, một đoạn tiểu Nam Hải tiếng khóc. Chương 73, Tây Thành Quỷ Sự Thi Đua. Chương 73, Tây Thành Quỷ Sự Thi Đua. Ngươi coi đó là thế nào, nghĩ đến đâu? Không cảm thấy dưới loại tình huống này nghe thấy tiếng khóc vô cùng kỳ quái sao? Cao dị hít sâu một hơi, vẫn là lựa chọn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tại trong cờ rít giảng thuật, hắn nghe được cái kia Nam Hải tiếng khóc sau, thế mà lựa chọn tiếp lấy đi tới, đi tìm nơi phát ra âm thanh. Nói thật, đây là bên trong phim kinh dị có thể xưng mô bản hóa tìm đường chết hành vi. Nếu có người làm thống kê đủ loại kinh dị trong phim ảnh, ít nhất 80 người chết cũng là chết bởi loại này biết rõ tồn tại nguy hiểm tìm đường chết. Đối với phổ thông người tới nói, tại quỷ dị trong hoàn cảnh gặp phải quỷ dị hơn dị biến, chạy trốn chắc chắn là lý trí hành vi. Ta không nhớ rõ, ta chỉ cảm thấy khi đó có một thanh âm tại trong đầu ta nói chuyện, để cho ta đi vào đầu kia đường ống chỗ càng sâu. Cờ dít thần sắc trở nên đau đớn, dường như đang cố gắng nhớ lại lấy cái kia đoạn chuyện cũ. Thấy thế, Cao dị vội vàng an ủi vài câu, để cho hắn ký ức lần nữa vận chuyển. Cân nhắc đến trong phó bản thằng hề tinh thần lĩnh vực năng lực, hơn nữa có thể chế tạo rất thật huyễn cảnh cùng sợ hãi, chịu ảnh hưởng cũng không tính không thể hiểu được. Theo tiếng khóc, cờ rít tiếp lấy hướng vào phía trong đi đến. Không biết là hành vi quản tính, vẫn là hy vọng dùng cái này hòa dịu áp lực, hắn duy trì lấy trước đây tính toán. 199-200-201-202-203 nhưng ở một đoạn thời khắc, mất đi đèn tin cùng tia sáng bảo vệ cờ rít, đột nhiên ý thức được cái gì. Bốn phía, trở nên hào trống trải. Nguyên bản loại kia bị nghiêm mật bao khỏa một dạng cảm thụ biến mất, loại kia bị đặt ở hẹp hòi trong thông đạo cảm thụ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn tay run run, phía bên trái bên cạnh với tới. Nguyên bản hẳn là ống sắt đạo nơi đó, cái gì cũng không có. Bên phải, cũng giống vậy, phía trên, sờ không tới đỉnh, liền dưới chân nước động cũng không biết lúc nào biến mất. Hô hấp trở nên càng kịch liệt, cảm giác sợ hãi đã không còn câu nệ tại ngực, mà là theo mạch máu bò đầy toàn thân. Loại này khắc vào trong gen, đối với hắc ám cũng không biết sợ hãi hoàn toàn đánh tan cờ rít. Hắn quay đầu đi, muốn trốn chạy. Nhưng, đường trở về cũng không tìm được. Bộ đàm bên kia, âm thanh cũng không còn cách nào nghe rõ, cờ rít phí công nhiều lần nhấn đèn tin chớp mở, khẩn cầu lấy một chút ánh sáng. Nhưng hắc ám vẫn như cũ. Đúng lúc này, cái kia Nam Hải tiếng khóc trở nên rõ ràng như thế. Liền tại phụ cận, không chuẩn xác mà nói, ngay tại cờ rít sau lưng. Hắn quay đầu đi, mà chẳng biết tại sao, vừa mới thật lâu không thể có hiệu lực đèn tin đột nhiên phát sáng lên. Cờ rít run rẩy đem nó giơ lên, chỉ hướng tiếng khóc nơi phát ra. Đó là một cái Nam Hải, một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu Nam Hải. Mà bên cạnh Cao dị, theo Nam Hải xuất hiện, ghế bành thám tử tạo dựng tràng cảnh trở nên mơ hồ, tổn hại bị đèn tin đánh sáng tiểu Hải, bộ mặt giống như là bị đánh lên mổ xải giống như, không cách nào phân biệt. Nhìn về phía một bên, ngồi ở đó trước mắt bạn cờ rít hai tay ôm đầu, tựa hồ đang khó khăn tiến hành hồi ức. Không nóng nảy, một chút nghĩ, từ bộ mặt đặc thù bắt đầu. Cao dị vô vô cờ rít bả bay, nếm thử giúp hắn trở lại đoạn ký ức kia bên trong. Mái tóc màu đỏ, mắt xanh, có không ít tàn nhang theo cờ rít giản thuật, vị kia nam hải khuôn mặt dần dần rõ ràng, Cao Dị ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng làm sao đều nhớ không ra là ở đâu gặp qua. Bờ môi rất yếu ớt, rất gầy, hơn nữa cờ rít ngẩng đầu lên, giải đáp Cao Dị nghi hoặc, ta nhớ ra rồi, hắn nói, hắn gọi Điêu. Điêu. Trong đầu hình ảnh trong nháy mắt cùng cảnh tượng trước mắt trùng điệp, vị này nam hải khuôn mặt chính là Cao Dị ở đó tòa nhà ma trong tầng hầm ngầm nhìn thấy qua. Cái kia trương ký tên Điêu tranh màu nước bên trên tiểu hải khuôn mặt, tuy nói bức họa rất chịu tượng, nhưng màu tóc, màu mắt cùng với tàn nhang hoàn toàn đối ứng. Không đúng, bức họa kia ngày là 1967 năm, cờ rít đoạn ký ức này là 1987 năm, trung gian cách 20 năm. Theo lý thuyết, vị này Điêu chắc chắn không phải người sống, thậm chí không phải là người. Hắn còn nói cái gì? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Cao Dị vội vàng truy vấn, nhưng khi hắn nhìn về phía cờ rít, mới phát hiện đối phương đang co giúp ở trên ghế, đau đớn vật vẩn. Ta nhớ không nổi, ta chỉ nhớ rõ ta chạy ra ngoài, mặt đem ta con về nhà. Ta nhớ không được đi rồi, nóng nội sao? Cao Dị vội vàng đem Nam Hải kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ động phía sau cõng. Không thể không nói, ở cô nhi viện luyện tập săn sóc tiểu hải kỹ xảo, lại còn có phát huy không gian. Không nên gấp, không thèm nghĩ nữa đường ống, nói cho ta biết về sau xảy ra chuyện gì a. Đợi phải có mấy phút, cờ rít mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, đứt quãng nói tiếp thuật, ta sau khi trở về kỳ thực không chút, cũng không có gặp phải chuyện kỳ quái gì, chính là thế nào? Cờ rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Dị, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ càng lớn, mặt biến, có chút không giống. Nguyên bản lạc quan vui tươi, mỗi ngày đều cười hì hì mà, đột nhiên không thích nói chuyện. Mặc kệ là lão sư đồng học, vẫn là bóng bầu dục đội đồng đội, thậm chí phụ mẫu cùng hắn nói chuyện, hắn đều không tiếp tục để ý chung quanh chẳng cảnh lại một lần biến hóa, ghế bành thám tử lần nữa chuyển đổi hình ảnh, nguyên bản gian phòng cuối cùng trở về. Nhưng thay đổi không có kết thúc, phía bên phải vách tường ầm vang sụp đổ, đem sắt vách mặt gian phòng lộ ra. Ở đó, hai năm trước Cờ Rít đang cùng Mặt giao lưu. Người muốn đi ra ngoài sao? Mặt. Cờ Rít từ ngoài cửa nhô đầu ra, nhìn về phía hắn ca ca. Đúng. Mặt cái kia ký hiệu nụ cười không còn, chỉ là lạnh lùng trả lời lấy, trên tay dọn dẹp động tác không ngừng. Có thể. Bên ngoài mưa xuống lớn như vậy, không bằng chúng ta tới chơi gấp giấy thuyền a, giống như trước kia. Không, Cờ Rít, chính ngươi chơi a. Mặt đeo lên ba lô, đụng vỡ tay cầm giấy trắng đệ, ngoan cường hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ba mụ mụ đều đi ra ngoài, ngươi muốn đi đâu? Mặt. Cờ Rít có vẻ hơi hốt hoảng, hắn không thể nào hiểu được ca ca đột nhiên chuyển biến. Thật không nghĩ đến, nghe nói như vậy Mặt dừng bước. Hắn đứng tại chỗ, lấy một cái cực không bình thường góc độ xoay đầu lại, nhìn về phía đệ, lộ ra có thể xưng quỷ dị mỉm cười, ta muốn đi tiếp lấy chúng ta tranh tài. Ca ca loại này xa lạ ngữ khí cùng thân sắc, triệt để sợ choáng váng lúc đó mới 12 tuổi Cờ Rít. Hắn đương nhiên biết Mặt nói tranh tài là cái gì, dĩ nhiên chính là đầu kia trong đường ống thí gan thi đua. Nhưng làm sao có thể chứ, mưa lớn như vậy, đầu kia đường ống nhất định sẽ nước đọng, căn bản là không có cách đi xuyên. Lại càng không cần phải nói, tại sao muốn đi đâu? Ta lúc đó rất sợ hãi, không dám đi lại nói cái gì. Nếu như ta ngăn trở hắn mà nói, nếu như ta lúc đó cùng hắn cùng đi lời nói, Cờ Rít dùng ống tay áo che khuất hai mắt, hung hăng đem nước mắt từ trong hốc mắt tạo xuống. Cao Dị biết, đây chính là Cờ Rít ca ca, vị kia Mặt mất tích ngày đó. Ta cùng cảnh sát nói, cùng ba mụ mụ nói Mặt đi đường ống, nhưng bọn hắn không tìm được hắn. Cờ Rít âm thanh khàn khàn mà làm cho đau lòng người, rõ ràng hai năm này hắn đem đối với ca ca mất tích ấy nấy toàn bộ chôn giấu dưới đáy lòng. Loại này hoàn toàn không phải hắn cái tuổi này hẳn là tiếp nhận áp lực, nhất định khiến cho gặp khó có thể tưởng tượng đau đớn. Cảnh sát chính xác từng đi tìm, điểm ấy từ phòng hồ sơ bên trong văn kiện liền có thể nhìn ra. Cao Dị lật ra nổ tẹp úc, càng quan trọng chính là trong đó còn có như vậy một đầu nội dung. Tiến vào đường ống lùng tìm, 200 mét chỗ bị hình lưới cốt thép phong kín, không có tìm được đối ứng vết tích một đầu đường ống tự nhiên không có khả năng không có điểm cuối, thậm chí không có khả năng không có rẽ ngoặt cùng chỗ rẽ, càng không khả năng để cho hai đứa bé tùy ý đi xuyên. Hai minh đệ này đến tột cùng đi tới nơi nào đâu? Cái này cũng không trách ngươi, Cờ Rít, ta nghĩ ngươi cả hẳn là cũng sẽ không trách ngươi. Cao Dị khẽ thở dài một cái, nếm thử an ủi đối phương. Nhưng Cờ Rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Dị ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Hắn muốn nói lại thôi, nhưng mấy giây vẫn không thể nào nói ra lời, tựa hồ không biết nên như thế nào thuyết minh. Cao Dị hoa mấy giây mới ý thức tới ý nghĩ của đối phương. Hắn cảm thấy ca ca của mình không có chết. Trầm mặc mười mấy giây, Cờ Rít mới chậm rãi đem đặt ở trên bản sách bộ đàm cầm lấy. Đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, hắn chuyển động bộ đàm thượng điều cả kênh cái nút. Từ đối với trong ống nghe, đứt quãng, Cao Dị nghe được làm hắn giận cả tóc gáy âm thanh. Đó là Cao Dị từng tại vài phút trước nghe qua âm thanh. Mặc dù có chút khàn khàn, đau đớn, nhưng hắn vô cùng xác nhận, đây là vị kia Mặt âm thanh. Mặt cái kia khàn giọng như chết người một dạng âm thanh. 97232319723239723233 vị này mất tích 2 năm mà, vẫn còn tiếp tục hắn đến ngược, còn đang tiến hành trận này thí gan tranh tài. Chương 74, Tây Thành Quỷ Sự Tổ Sở Tỏ Dị chương 74, Tây Thành Quỷ Sự Tổ Sở Tỏ Dị Cao Dị không tiếp tục đi ngăn cản Cờ Rít, bỏ mặc hắn từ lầu 2 nhà vệ sinh cửa sổ nhỏ lật ra, nhảy đến hậu viện lều nhỏ phòng phía trên, lại từ bên ngoài bãi cỏ rào chắn chỗ rời đi. Tại hạ lấy mỏng mưa ban đêm, hắn rời đi bóng lưng gầy yếu lộ ra kiên định như vậy. Nói thật, Cao Dị vẫn như cũ cảm thấy mấy cái học sinh cấp 2 chạy tới đối phó bản buốt, đơn thuần là đang tìm cái chết. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng biết chính mình không có tư cách ngăn cản đối phương. vị này Nam Hải đã mất đi quá nhiều, không ai có thể thay hắn thả xuống. Cao Dị chỉ là hỏi kỳ cụ thể đi hướng, cùng với có thể kế hoạch, lại đáp ứng đối phương chăm sóc kỹ sở Smith phu nhân thần cầu, liền để rời. Đáng nhắc tới chính là, Cơ Dít cùng mạo hiểm của hắn tiểu đội, địa điểm tập hợp lại là Đê Hy Cao Trung, chính là Cao Dị nhậm chức trường học kia. Không biết là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó, tất nhiên Cao Dị vốn định làm Cơ Dít chúc phúc một chút, nhưng nghĩ tới mình cùng nữ thần may mắn cái kia không quá hòa hợp quan hệ, cũng chỉ đành coi như không có gì. Nhất là, bây giờ còn mang theo đầu thường ngày sẽ giảm xuống may mắn dây chuyền. Nếu như người chơi các hạng thuộc tính có thể cụ tượng hóa, cái kia Cao Dị bây giờ điểm may mắn rất có thể là số âm. Thở một hơi thật dài, đem lại nhớ đầy mấy trang nổ kẹp bục khép lại. Theo tâm tính buông lỏng, dùng cà phê cùng ạ diện lìn áp chế một cách cưỡng ép đi xuống cảm giác mệt mỏi, lần nữa hiện lên. Cơ cấp nhục thể thuốc chữa hiệu quả ngừng đau đã tiêu thất, bây giờ đủ loại đau nhức cùng sưng cảm giác lần nữa đuổi theo. Nhìn về phía một bên đồng hồ, thời gian đã tới 11 giờ đêm 50, phó bản cũng đã bắt đầu gần tới 16 giờ. Mệt mỏi quá a. Vô luận như thế nào, tại mới vừa rồi cùng Cờ Dít trong lúc nói chuyện với nhau, Cao Dị đối với phó bản tin tức có càng hiểu nhiều hơn, cũng giải đáp không thiếu trước đây nghi vấn. Thu hoạch lớn hơn là, theo quan tâm Cờ Dít hành vi, nhiệt tâm thị dân nhãn hiệu điểm kinh nghiệm nhiều lần tăng thêm. Tại trong lúc bất chi bất giác cuối cùng đi tới tứ cấp, mở khóa cái tiếp theo kỹ năng, cũng trở thành thứ nhất nắm giữ 3 cái năng lực nhãn hiệu. Chờ đưa đi Cờ Dít sau, Cao Dị cuối cùng có thời gian gọi lên hệ thống, xem xét chính mình năng lực mới. Nhiệt tâm thị dân LV4, khi hữu, điểm kinh nghiệm 4020, 5000 nhãn hiệu năng lực, dù tổ tỉ ạ, điên cuồng động vật thành, để cho người ta không tự chủ cảm nhận được thân cận cùng đáng tin, lại càng dễ thu được tín nhiệm cùng tán thưởng. Super mạ gì nơ, siêu năng lục chiến đội lúc dám làm việc nghĩa, sức chiến đấu sẽ thu hoạch được đề thăng. Tội sở to gì, đồ chơi tổng động viên lúc người nhiệt tâm tại trợ giúp người khác, bên người ngài đồ chơi cùng vật phẩm nhóm, có sát suất sống. Lại vì ngươi cung cấp trợ giúp a. Cao Dị khó được biểu hiện ra một tia mê hoặc cùng không hiểu, chửi bậy muốn cơ hồ áp chế không nổi. Lúc ta trợ giúp người khác, đồ chơi cùng vật phẩm sẽ sống lại. Cao Dị tự nhiên là nhìn qua cái kia bộ tên là Tổn Sở Tỏ Dị điện ảnh, nhưng giờ phút này nhiệt tâm thị dân hoàn toàn mới nhãn hiệu vẫn như cũ có chút chấn kinh hắn. Cùng với những cái khác nhãn hiệu đơn giản để thăng thuộc hạ tính chất cùng năng lực bị động hiệu quả khác biệt, cái này tên là Tổn Sở Tỏ Dị, đồ chơi tổng động viên, kỹ năng hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Vừa mới ta nên tính là tại nhiệt tâm trợ giúp người khác a, đám đồ chơi. Cao Dị lẩm bẩm, đánh giá đến chính mình vị trí gian phòng. Cờ Dít mặc dù yêu quý ra ngoài thám hiểm, lại là một cái không quá sáng sủa nhân vật, nhưng xét đến cùng còn là một cái mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành Nam Hải, có chút đồ chơi hẳn là trong dự liệu. Nếu như nhiệt tâm thị dân năng lực mới đã phát động, cái kia một ít thay đổi cũng cần phải xuất hiện. Đừng nói, dựa vào ghế bành thám tử cung cấp cảm quan tăng thêm, Cao Dị còn thật sự có phát hiện. Ở trong phòng cái giường đơn phía dưới, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh đánh động dưới đất, cùng với nhỏ bé mà chỉnh tề nhẹ vang lên. Cao Dị chậm rãi cúi người xuống, ghé vào làm bằng gỗ trên mặt đất, hướng dưới giường hắc ám nhìn lại, muốn tìm được âm thanh đầu nguồn. Đem rũ xuống ga giường kéo, xuyên thấu qua phòng ngủ ánh đèn nhìn lại. Ở đó, một cái nhãn hiệu hư hại trong suốt hình trụ tròn thùng nhựa bị đơ nhở ngã trên đất. Trong bóng đêm, một đống lớn màu xanh lá cây nhựa tợ lạt tiệp tiểu binh sĩ đang tại từ trong leo ra. Những thứ này nhựa tợ lạt tiệp binh sĩ bản thân ngược lại không có gì kỳ quái, Cao Dị hồi nhỏ cũng đã gặp không ít. Nhưng những thứ này tư thế khác nhau, cầm khác biệt vũ khí binh sĩ toàn bộ sống lại đúng là lần thứ nhất gặp. Giờ phút này nhóm binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm, đang tại lẫn nhau nâng, đem trang bị cùng nhân viên từ trong thùng nhựa lôi ra, đồng thời tại một vị quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới bắt đầu xếp hàng. Cái này ta biết ta, cực ác trung đội bạt quảng bàn y đúng không? Cao Dị co rút lấy khoe miệng, chửi bậy lấy hoàn toàn mới xuất hiện hơn số 10 binh sĩ. Cũng liền tại lúc này, cầm đầu quan chỉ huy tựa hồ nghe được Cao Dị lời nói, bước nhanh chạy tới trước mặt hắn, đứng nghiêm một cái liền chào một cái. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này cũng không tính tinh xảo vi hình binh sĩ dưới chân, đều có hai khối lớn dùng chẹo chống tiểu nhựa đỡ lạt tiệp phiến. Mà cái này dẫn đến hắn tư thế đi có vẻ hơi hài hước, giống như là tại đem thân thể một tả một hữu phát tới. Báo cáo sếp, Alien đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất động. Còn có chút xuất diễn một điểm, vị quan chỉ huy này dùng chính là cái kiểu cũ dịch và chế tác cho phim mảnh giọng điệu, khi nói chuyện trầm đồng du dương. Nhìn về phía gầm giường đống kia đã sắp xếp chỉnh tề nhựa tợ lạt tiệp binh sĩ, Cao Dị đưa tay để cho quan chỉ huy đứng tại lòng bàn tay mình, đem nó mang lên trên bàn sách. Suy tư một hồi lâu, mới một lần nữa mở miệng, "Ách, các ngươi biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao?" "Đúng vậy trưởng quan, chúng ta phó tư lệnh vừa mới xuất phát, đi giải cứu bị bắt tư lệnh." Quan chỉ huy hai tay chắp sau lưng, trả lời vấn đề cẩn thận tỉ mỉ. "Phó tư lệnh sao?" Xem ra những thứ này nửa tợ lạt tiệp binh sĩ chủ nhân ban đầu hẳn là Kakamat, cho nên đệ đệ Cờ Dít là phó tư lệnh sao? Cao Dị không có xoắn suýt vấn đề xưng hô, tiếp tục mở miệng hỏi thăm, vậy các ngươi có thể đuổi kịp phó tư lệnh sao? Ta cần các ngươi phái người tiến đến bảo hộ hắn, thuận tiện xác nhận có không có lọt vào nguy hiểm. Đón nhận cái thiết lập này sau, không thể không nói các binh sĩ chính xác rất đáng tin cậy. Quan chỉ huy nghe thấy mệnh lệnh sau, xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt bắt đầu bố trí. Nghe thấy được sao các binh sĩ, tình trạng khẩn cấp, trinh sát kế hoạch bắt đầu thi hành, động. Không bao lâu, trang bị khác nhau nhựa tợ lạt tiệp binh sĩ xếp hàng chạy ra, ngồi lên đồng dạng là nhựa tợ lạt tiệp chế thành lục sắc tiểu bị tạm, bắt đầu hướng ra phía ngoài xuất động. Không thể không nói, những thứ này chiều cao ước chừng tại trên dưới 5 cm binh sĩ, sức chiến đấu chính xác làm cho người lo nghĩ. Nhưng tin tức tốt là, giữa bọn họ có thể tương thông qua đồng dạng vi hình bộ đàm câu thông, bên cạnh Cao Dị lưu lại 6 cái binh sĩ, làm một chút chính xác không có vấn đề. Lại nói ta sau đó có phải hay không hẳn là bên người mang theo điểm đồ chơi, cẩn thận tuyển một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả, nhìn xem còn có thể mở ra dù nhảy. Tại trong thang lầu tốc hàng các binh sĩ, Cao Dị cũng tại mặc sức tưởng tượng lấy có thể khác thao tác. Cần chúng ta làm cái gì sao, trưởng quan? Một vị quăng lấy sau lưng đơn binh điện đài, lính truyền tin ăn mặc người tí hon màu xanh lục lưu lại trên bản sách, hướng Cao Dị hỏi thăm. Ngươi muốn môi cách một đoạn thời gian cùng đại bộ đội câu thông, một khi có phát hiện hoàn toàn mới liền nói cho ta biết. Cao Dị nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nhớ kỹ nói cho các ngươi biết quan chỉ huy, ở bên ngoài hành động phải chú ý ẩn nấp, không thể bị những người khác phát hiện. Ngồi dựa vào trên ghế, thưởng thụ lấy khó được lúc nghỉ ngơi quang. Nhìn xem lính truyền tin cùng đại bộ đội trò chuyện, Cao Dị vẫn là cảm giác có chút không chân thực. Năng lực này có thể kéo dài bao lâu đây? Cầm đi cho Tử Trạch phục sinh bọn hắn nhị thứ nguyên lão bà, hẳn là có thể kiếm nhiều tiền a. Cũng liền tại Cao Dị thở một hơi dài nhẹ nhõm, hơi hơi thần du mặc sức tưởng tượng thời điểm, dưới lầu sở mít bà tiếng gào vang lên lần nữa, "Tiểu Cao, ngoài cửa có người tìm ngươi, nói là đồng nghiệp của ngươi." "Tốt ta, tối nay chính xác không có cách nào yên tĩnh." Chương 75, Tây Thành Quỷ Sự tụ hợp chương 75, Tây Thành Quỷ Sự tụ hợp ta đã biết, lập tức liền xuống. Nghĩ nghĩ, Cao Dị từ cờ rít gian phòng tìm được cái trang lá bài hộp sắt nhỏ, đem còn lại 6 vị nhựa tợ lạc tiệp binh sĩ an trí đi vào, để cạnh nhau vào áo khoác bên trong túi. Tuy nói độ thoải mái chắc chắn chẳng ra sao cả, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo chứng an toàn. Xác nhận mấy vị binh sĩ không đến mức bị chính mình để ép sau, Cao Dị mới tắt đèn khóa cửa, rời khỏi phòng. Người đến đã bị Sở Mít bà nên vào trong nhà, bây giờ đứng tại bên cạnh bàn ăn. Không ngoài sở liệu, chờ đợi người chính là trước kia cùng Cao Dị tách ra Vương Vũ Chu. Vị này dáng người khôi ngô cảnh sát sắc mặt hai tay cắm vào túi, sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Hai người phía trước liền trao đổi đi trước địa điểm, đồng thời biểu thị có việc liền tại đây tụ tập. Từ Vương Vũ Chu vẻ mặt nghiêm túc xem ra, bây giờ đang đứng ở có việc tình trạng. Cao Dị vô ý thức phiên động cổ tay, lần nữa kiểm tra phía dưới nhiệm vụ chính tuyến. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 31, 54, 22, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 6, nam, chưa từng xuất hiện lại một vị người chết, phó bản cũng không có kết thúc. Tối thiểu nhất, kém nhất tình huống còn chưa phát sinh. Hiểu được Vương Vũ Chu ra ngoài trò chuyện động tác, Cao Dị mượn cớ chính mình cần trở về trường học xử lý chút bản sự cùng Sở Mít bà chào tạm biệt xong. Nhìn xem bà nụ cười hiền lành, ứng phó sớm nghỉ ngơi một chút chú ý an toàn giao phó, Cao Dị không khỏi có chút đau lòng. Tối nay khả năng cao, nàng muốn tự mình ở lại đây tòa nhà rộng rãi trong phòng. Nếu là cờ rít lại suất một chút chuyện, Cao Dị không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là đi theo Vương Vũ Chu bước chân, rồi mưa đêm, đi lên đêm khuya lạnh tanh đường đi. Xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta bây giờ đi cái nào? Cao Dị hơi hơi quay đầu, không tiếp tục nói nhảm. Có chút phức tạp, ta chậm rãi cùng ngươi giảng. Bây giờ đi trước bệnh viện. Vương Vũ Chu ngữ khí có chút trầm trọng, giống như hắn dần dần nói ra cố sự đồng dạng. Đơn giản tới nói, tại xử lý vị kia đinh tử sau, hắn tự mình lưu lại khu vui chơi, chờ đợi cảnh sát đến đây. Đương nhiên, hắn cũng không chủ động xách có như thế bị người chết, chỉ nói mình là trông thấy hỏa hoạn, sợ có người xảy ra chuyện, cho nên đến đây xem xét. Nhưng sau nghĩ, Tây Thành cảnh sát hoàn toàn không quan tâm hắn tới mục đích, chỉ là hỏi thăm chút Vương Vũ Chu hôm nay mấy cái thời gian chút người ở đâu. Xác nhận sau đó, cảnh cáo hắn hôm nay về nhà sớm không cần bên ngoài dừng lại, liền thả hắn rời đi. Trong thành phố này cảnh sát quả thật có chút không đáng tin cậy, Cao Dị hồi tưởng lại trước đây kiến thức, dựng cái khang. Không, lần này thật đúng là không phải. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là, trong thành thị có cái càng đáng giá bọn hắn chú ý vụ án tồn tại. Vương Vũ Chu thở dài, khó được vì Tây Thành cảnh sát giải bày một câu. Ta đoán một chút, cùng chúng ta phải đi bệnh viện có liên quan. Cao Dị ngờ tới rất chính xác, Vương Vũ Chu gật đầu một cái, cuối cùng giảng đến sự tình mấu chốt, ta chạy mấy cái chỗ hỏi thăm, cuối cùng nghe được một sự kiện, Tây Thành bệnh viện đêm nay tiếp thu hai vị nơi khác tới thám tử, đều bị thương. Không phải là? Vương Vũ Chu không đợi Cao Dị hỏi xong, trực tiếp cấp ra đáp án, không tệ, chính là hai vị kia điều tra cục người chơi. Tây Thành bệnh viện, lầu 3 phòng cấp cứu bên ngoài. Cao Dị một mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trong một vị chừng 20 tóc ngắn nữ tính, cánh tay phải băng bó thay cao, bây giờ đang bị băng vải treo ở trước ngực. Không cần phải nói, chính là trước kia tại Đê Hy Cao Trung gặp qua, điều tra cục tổ hai người bên trong nữ nhân trẻ tuổi, Đàm Chi. Khi đến gần sau, Cao Dị mới chú ý tới tình trạng của nàng so với trong tưởng tượng kém. Đôi môi tái nhợt, bộ mặt không có huyết sắc, hai mắt vô thần nhìn về phía hành lang mặt khác vết tường. Khi Cao Dị nhẹ giọng kêu gọi nàng lúc, kỳ tại như ở trong mộng mới tỉnh đứng lên, tựa hồ còn khiên động vết thương, một hồi bị đau. Ngồi xuống nói à, không nên gấp gáp, Cao Dị thuận tay đổi lại thất tình giả nhãn hiệu, đem Đàm Chi theo trở về trên đế. Nhưng rõ ràng, đối phương không có vương lòng như vậy. Đàm Chi mắt nhìn một bên trong phòng giải phẫu phương sáng giải phẫu bên trong đèn bài, rõ ràng không cách nào hoàn toàn yên tâm lại. Nếu như không có đoán sai, bên trong chính là vị kia hoàng đội. Nàng tiếng nói khàn khàn, bắt đầu giải thích bọn hắn trải qua sự tình. Đàm Chi một kiện đạo cụ hư hư thực thực kiểm chắc đến trong phó bản tồn tại màu cam trang bị, tin tức này để cho điều tra cục tổ hai người khẩn trương lên, quyết định tăng tốc hành động tốc độ. Mãi cho đến buổi tối, tên thứ ba người chơi tử vong lúc, bọn hắn cuối cùng đuổi kịp vị kia tội phạm truy nã Trương Đồ bước chân. Không nghĩ tới, vị kia Trương Đồ lại có cực mạnh phản truy tung năng lực. Hắn sớm phát hiện người theo dõi tồn tại, đồng thời tương kế tự kế, tại trong một rừng cây thiết kế cả bẫy, tiến hành đánh lén. Bởi vì song phương đều hoàn toàn không có đi nghiên cứu phó bản, dẫn đến thằng hề Bưu cũng không có chú ý bọn hắn, cuộc chiến đấu kia 10 phần thuần túy. Đàm Chi không có hoa quá nhiều thời gian tới giảng thuật cụ thể đi qua, chỉ là nhanh chóng hơi đến kết quả. Bọn hắn trọng thương Trương Đồ, xác minh hắn năng lực cơ bản cùng trang bị. Nhưng đại giới là, điều tra cục hai người đều bị không thiếu thương. Đàm Chi bản thân kỳ thực còn tốt, chỉ là cánh tay phải gãy xương, tăng thêm hơi mất máu. Nhưng vị này hoàng đội tình trạng liền 10 phần nguy cấp, không chỉ có làm mấy chỗ xuyên qua thương cùng nội tạng chảy máu. Làm bảo hộ Đàm Chi, còn đã trúng một cái đánh lén, dẫn đến trong thân thể độc. Hơn nữa loại độc này cũng không phải trên vật lý tồn tại, khả năng cao là Trương Đồ cái nào đó trang bị hoặc đặc thủ. Theo trước đó kinh nghiệm đến xem, chỉ cần Trương Đồ không chết, loại độc này cũng sẽ không tiêu thất. Mà trên tay chúng ta thuốc giải độc lục thể thuốc chữa đều hiệu quả rất kém cỏi. Đàm Chi ngữ tốc rất nhanh, rõ ràng cũng là đang vì thời gian lo lắng. Theo lý thuyết, ngươi hy vọng chúng ta hỗ trợ xử lý vị kia Trương Đồ. Cao Dị phản ứng rất nhanh hiểu được đối phương ý tứ. Không tệ, cái thời đại này điều trị trình độ thực sự không đủ, nhưng dù là rời đi phó bản này, không giải quyết trên người độc hoàng đội vẫn như cũ sẽ Đàm Chi cắn môi một cái, không có đem lời nói xong. Nàng nhìn về phía trước mặt Cao Dị cùng Vương Vũ Chu hai người, ngửa đầu, ngữ khí khẩn thiết nói, chỉ cần các ngươi cung cấp trợ giúp, điều tra cục sẽ cung cấp vô cùng phong phú thủ lao. Tình cảm cùng lợi ích toàn bộ nói chuyện, vị này Đàm Chi tiểu thư đàm phán trình độ cũng không tính thấp, nói không chừng trở thành người chơi phía trước cũng là vị liên quan nghề nghiệp nhân viên. Vấn đề là, chúng ta muốn làm sao biết vị kia Trương Đồ ở chỗ nào, hắn chắc chắn không có khả năng cùng các ngươi đánh đỡ sau tại chỗ bất động a. Một bên Vương Vũ Chu đưa ra nghi hoặc, Cao Dị có thể nhìn ra, hắn kỳ thực vốn là không có ý định cự tuyệt đối phương cầu viện. Xem như một cái cảnh sát, hắn mặc dù không quá ưa thích điều tra cục tác phong, nhưng cùng một vị cùng hung cực các tội phạm truy nã vẫn là không có gì có thể so tính chất. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Ta có một cái có thể tiến hành truy lùng trang bị, đã đặt ở trên người địch nhân, một hồi ta có thể dẫn đường. Đàm Chi gặp có hy vọng, ngữ khí chấn phấn không thiếu, vội vàng phiên động cổ tay. Nhưng ở trong sự kích động lại quên đi chính mình cánh tay phải còn băng bó thạch cao, lần nữa một hồi bị đau. Hơn nửa ngày, mới thử lấy nha tướng một cái tiểu cũ trên lòng bàn tay máy chơi lên một dạng trang bị móc ra, nơi này hẳn là. Nàng tiến đến trước màn hình, khó khăn nhận ra được, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Dị hai người, Lê Thi Cao Trung. Đây là Cao Dị đi tới phó bản sau chỗ nhậm chức trường học, cũng là cờ dít cùng hắn thám hiểm tiểu đội chỗ cần đến. Bây giờ, cũng chính là cuối cùng một trận chiến đấu sân khấu. Tại Tây Thành Quỷ Sự thời khắc cuối cùng, hình lưới phân tán từng cái chi nhánh, vậy mà lấy phương thức như vậy tụ hợp lại với nhau. Chương 76, Tây Thành Quỷ Sự nhiệm vụ đặc thù, đánh bại Trương Đồ. Chương 76, Tây Thành Quỷ Sự nhiệm vụ đặc thù, đánh bại Trương Đồ. Ngoại khoa giải phẫu cơ bản thành công, nhưng mà bệnh nhân tình trạng vẫn là rất kém cỏi, chúng ta thực sự không cách nào phân biệt hắn sinh mệnh thể trình từng bước giảm xuống nguyên nhân là cái gì, bây giờ chỉ có thể trước tiên bảo trì quan sát. Mặc màu lam y phục giải phẫu bác sĩ đến đây giảng giải tình huống, sau đó liền để ra không gian để cho hai vị người chơi tiến hành thăm. Xuyên qua thê lương hành lang, bước vào tử bệnh phòng bệnh. Trong gian phòng, thời gian phảng phất ngưng kết, trên giường bệnh tiếng hít thở tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ trầm trọng. Đủ loại cái ống cùng dụng cụ tạo thành một khúc không tính êm tai hòa âm, mà trên màn ảnh mỗi một lần nhảy lên, đều là đối với sinh mệnh im lặng lại phí công kêu gọi. Dù là cũng không có chuyên nghiệp kiến thức y học, Cao Dị cũng có thể nhẹ nhõm làm ra phán đoán, được xưng hoàng đội trung niên nam nhân, thuộc về ngọn đèn sắp hết trạng thái. Đàm Chi không lo được hình tượng, đỡ lấy gãy xương cánh tay phải, trực tiếp quỳ xổm đến giường bệnh bên cạnh, bắt đầu cùng với nàng trưởng quan kể rõ tình huống. Hoàng đội, ngươi yên tâm, ta đã tìm được trợ thủ, bây giờ lập tức đi tìm cái kia Trương Đồ. Kỳ thực Cao Dị là muốn trực tiếp đi tới Đê Hy Cao Trung, dù sao thời gian hạn chế đặt ở nơi này bên trong. Nhưng mà Đàm Chi vô cùng nghĩ gặp lại hoàng đội một mặt, mà chính xác cũng cân nhắc đến vị này trọng thương đội trưởng có lẽ có tình báo gì có thể cung cấp. Cuối cùng, hai người quyết định để cho Vương Vũ Chu đi trước làm tiền kỳ chuẩn bị, mà Cao Dị bồi bên này chờ đợi giải phẫu kết thúc. Trên giường bệnh hoàng đội bờ môi khó khăn mở ra, phát ra yếu ớt âm thanh. Đàm Chi vội vàng đem lỗ tai xích lại gần, phân biệt lấy lời nói của đối phương, "Thủy, ngài muốn uống nước sao? Còn có bút, nô kẹp bút, áo khoác." Theo tầm mắt của đối phương, Cao Dị vô vô bị treo ở cửa phòng sau nhuốm máu màu nâu áo khoác, thuận lợi từ trong móc ra một cái màu nâu xách nhỏ. Bên trong có Đàm Chi cau mày, khó khăn phân biệt lấy mơ hồ không rõ ngữ điệu, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Dị, hoàng đội nói bên trong có ghi lại tình báo. Đương nhiên, Cao Dị kỳ thực vốn là không có khách khí, đối phương còn tại đằng kia gian khổ truyền đạt tin tức lúc, hắn liền đã tại lật xem bàn tay này lớn xách nhỏ. Cái này bản tử tựa hồ thật mới, chỉ dung ước chừng 1/4 bộ dáng, dứt bỏ phía trước nhất một chút lúc này không có ý nghĩa quá lớn bản ghi nhớ cùng chờ làm hạng mục công việc. Ước chừng có 10 mấy trang, tại ghi chép Tây Thành Quỷ Sự bên trong tin tức, cùng với liên quan tới Trương Đồ tình báo. Xem ra đối phương cũng có cùng Cao Dị một dạng ghi chép quen thuộc. Ta hiểu rồi, hoàng đội, ngài thật tốt nghỉ ngơi, nhất định muốn chịu đựng. Cái gì? Đàm Chi làm trước khi rời đi sau cùng tạm biệt, nhưng lại nghe thấy được trên giường bệnh người lời nói, lưu lại. Không, như vậy sao được, cánh tay phải băng bó thạch cao nữ tính đội vàng biểu thị phản đối, trong sự kích động lại kéo tới cái nào vết thương, sắc mặt càng tái nhợt. Rõ ràng, nàng đối với yêu cầu này có chút khó xử. Đi, nghe ngươi lời của đội trưởng a, ngươi cái này đoạn mất một tay tình trạng cũng không giúp được một tay, đến lúc đó ngược lại sẽ thêm phiền. Nhìn một chút giường bệnh bên cạnh dãy rủa dáng vẻ, Cao Dị thở dài, cắt đứt Đàm Chi phản ứng kịch liệt kiên trì, lại nói, trừ bỏ chúng ta bốn người tăng thêm cái kia chương đồ, trong phó bản còn không có cái người chơi sao, dù sao cũng phải lưu cá nhân tại cái này, bằng không thì ngươi hoàng đội lại bị đánh lén làm sao bây giờ? Cái này, Đàm Chi đứng dậy, cắn môi nhìn một chút Cao Dị, lại nhìn một chút trên giường bệnh hoàng đội, rõ ràng ở vào trong quân uy. Để cho nàng lưu lại bệnh viện, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn chính xác. Tại mới vừa rồi trong khi chờ đợi, Cao Dị cặn kẽ hỏi thăm phía trước kinh nghiệm chiến đấu. Có liên quan tình báo cùng tin tức, cũng đã tại trong nội kẻ bục bên trong toàn bộ ghi chép hoàn tất, theo lý thuyết không còn cần Đàm Chi cung cấp tin tức. Một phương diện khác, ở trước đây trong chiến đấu, Đàm Chi đã đem có thể sử dụng đặc thù cùng trang bị dùng không sai biệt lắm. Bây giờ không chỉ có tình huống thân thể hỏng bét, vẫn tồn tại đại lượng hiệu quả tiêu cực được ra. Dưới loại tình huống này, hắn sức chiến đấu cơ bản có thể không đáng kể. Đi, cứ như vậy đi, ta đi trước. Đem hoàng đội quyển vợ nhỏ cất kỹ, Cao Dị cũng không có lại đi an ủi đối phương nhà hứng, không có ý định lãng phí thời gian nữa, quay người liền muốn rời khỏi. Không ngoài dự liệu, Vương Vũ Chu bên kia công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chờ một chút, Đàm Chi bây giờ lại dãy rủa đứng dậy, gọi lại Cao Dị. Phiên động cổ tay, chỉ chốc lát, móc ra hai cái trang bị cùng một đống dược tề. Cái này hai cái hẳn là có thể dùng. Dược tề cùng trang bị cũng xin đừng nên tiết kiệm, vô luận có cái gì thiệt hại, điều tra cục nhất định sẽ cho bồi thường. Kính nhờ. Đàm Chi nói xong, giơ lên gãy xương cánh tay phải, sâu đậm bái. Ta hiểu rồi. Cao Dị không có đi cam đoan cái gì, đối mặt một cái cường đại trước nay chưa từng có địch nhân, hắn cũng làm không ra bất kỳ cam đoan. Bất quá liên quan lời nói của đối phương, hắn vô ý thức đang tự hỏi có hay không có thể làm giả sổ sách lừa gạt phụ cấp cái gì. Tại trong thật dài cuối đầu, Cao Dị đem đối phương cung cấp trang bị cùng dược tề cất kỹ, rời đi phòng bệnh. Dọc theo bệnh viện hành lang chậm rãi rời đi, nhỏ dài tiếng khóc từ hắn rời đi trong phòng bệnh truyền đến. Thật là, nói không nên lời cự tuyệt ta. Đối phương mặc dù vẽ lên không thiếu bánh nướng, cái gì đền bù, ban thưởng, nhưng nói thật, tất cả đều là hư vô mở mịt đổ vật. Địch nhân nhưng là một cái sức chiến đấu siêu cường, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tội phạm truy nã, dù là lúc trước trong chiến đấu thụ chút thương, sử dụng chút trang bị đặc thù, nhưng thật là mình có thể giải quyết sao? Dù là có giúp đỡ, nhưng nghĩ như thế nào, tại sao là một cái không thấy được thực chất vượt sâu a? Lý trí nói, có phải hay không nên cầm những trang bị này liền như vậy chạy trốn, đợi đến phó bản kết thúc xong việc. Vị kia Đàm Chi cũng đúng là tìm không thấy cái khác hy vọng, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu là tìm được không phải Cao Dị cùng Vương Vũ Chu, mà là lúc trước đinh tử loại kia người chơi, không chắc tại chỗ đánh lén hai người bọn họ bệnh nhân, cầm toàn bộ chiến lợi phòng chạy. Đi qua vừa mới chờ đợi lúc phòng phẫu thuật, Cao Dị hơi hơi quay đầu, nhìn về phía cung cấp cho gia thuộc lấy chờ đợi kim loại chỗ ngồi. Cạnh bên cạnh tường trắng bên trên bị khắc đầy các thức hiện cho cầu nguyện cùng cầu thần. Thượng đế, mau cứu trượng phu của ta, phù hộ con của ta cùng mụ mụ. Vô số lo lắng chờ đợi gia thuộc ở phía trên khắc xuống cầu nguyện của mình, khả năng cao, khối này vách tường so giáo đường nghe qua càng nhiều thành tín cầu nguyện. Ở trước mặt Lâm chính mình vượt qua năng lực chính mình phạm vi tuyệt cảnh lúc, chờ đợi cùng hy vọng liền trở thành bất đắc dĩ lựa chọn. Bệnh viện hành lang im lặng mà dài dằng dặc, mỗi một bước cũng giống như tại trong vận mệnh dòng sông tiến lên. Cao Dị cho mình chút xuống lại một mình mới bắt được E cấp tiến hóa dược tề kiểm tra vừa mới vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đã phát động nhiệm vụ đặc thù, đánh bại chương đồ ban thưởng, thi hữu đặc tính 1, sử thi vật phẩm cơ hội rút thưởng một thời hạn, 6 tiếng cười một cái tự dễ ước, Cao Dị bước nhanh hơn, đi vào trong đêm tối. Chương 77, Tây Thành Quỷ Sự thời gian đảo lưu kỹ năng chương 77, Tây Thành Quỷ Sự thời gian đảo lưu kỹ năng Đàm Chi cung cấp 2 cái trang bị, phẩm chất bên trên là một lam tái đi. Hết xanh rõ xét tính, lam, bị động hiệu quả là có thể lùng tìm vụ cận tồn tại linh thể cùng quỷ hồn đồng phát xuất cảnh cáo. Mặc dù hiệu quả tiêu cực không tính lớn, nhưng cân nhắc đến trước mắt phó bản thiết lập cùng nội dung, hẳn là dùng không quá bên trên. Khi chủ động hiệu quả nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, có thể kiểm chắc 15m bên trong, một kiện trong tầm mắt trang bị cụ thể hiệu quả. Đàm Chi cũng chính là dùng cái này, xác định chương đồ vũ khí chủ lực cụ thể năng lực. Vốn nên là tác dụng không lớn, nhưng trong tay Cao Dị còn vừa vặn có như thế cái cụ thể hiệu quả không rõ trang bị. Đạo diễn cái còi, cam, cái này tại tâm quỷ mê vụ cuối cùng, từ đạo diễn trong tay bắt được ngân sắc tiểu cái còi, đến nay không biết có hiệu quả gì. Căn cứ vào ngay lúc đó ngữ cảnh, chỉ có thể ngờ tới đây là một cái bảo mệnh dùng trang bị. Nhưng cụ thể hiệu quả không biết tình huống phía dưới, như thế nào biết muốn làm sao bảo mệnh đâu. Càng không cần nhắc tới có thể tồn tại hiệu quả tiêu cực, cũng có thể dùng số lần không rõ ràng. Cũng may, cái này hết xanh dò xét kính tới có chút kịp thời. Đem nó trang bị sau, đi theo chỉ dẫn, đem cái còi đặt ở tấm gương ngay phía trước, đọc chậm chú ngữ. Tại trong một hồi tiếng nỉ non, tấm gương không chỗ ở run run, cuối cùng thế mà trực tiếp nát ra hai đạo khe hở. Tuy nói giống như không có trực tiếp hư hao, nhưng trực quan cảm thụ là hắn độ bền rơi mất không thiếu. Tin tức tốt là, trong tay Cao Dị thần bí trang bị màu cam, cuối cùng hiện ra chân thân. Đạo diễn cái còi, cam, chủ động hiệu quả, đơn lần thổi còi lên, tuyên bố lần này quay chụp vô hiệu, lùi lại trở về 15 giây phía trước bên trên một màn có ý tứ gì, thời gian đảo lưu sao? Đây chính là trang bị màu cam A. Cao Dị sờ lên cằm, không khỏi cảm thán nói, tuy nói miêu tả có chút giản lược, nhưng loại này lùi lại năng lực, có phần cũng quá vượt quá tưởng tượng. Cụ thể hiệu quả cùng hậu di chứng còn cần khảo thí, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho sau đó chiến đấu tăng thêm một lá bài tẩy. Đàm Chi cung cấp một cái khác là hiệu cao cổ khuyên hai, trắng, không có chủ động hiệu quả. Bị động năng lực là tăng lên trên diện rộng tính lực, đối với nắm giữ ghế bành thám tử đặc thù Cao Dị, chính xác ý nghĩa không lớn, hẳn là chỉ có thể cho Vương Vũ Chu dùng. Tin tức tốt là, cái này khuyên thai áp dụng chính là kẹp ở vành thai đeo phương thức, không cần chuyên môn đánh cái lỗ thai. Bất quá Đàm Chi trên tay cái kia máy dò ngược lại là không có giao cho Cao Dị, vấn đề chủ yếu là sử dụng tác dụng phụ có chút lớn, hơn nữa không có quá nhiều tất yếu. Không ngoài dữ liệu, chương đồ sẽ không rời đi đề hy cao trung. Còn lại dược tề, mấy bình E cấp tiến hóa dược tề. Cao Dị đã mắc kẹt thời gian toàn bộ uống xong. Bởi vì không đủ thời gian, không có lưu đủ khoảng cách, tựa hồ hiệu quả hơi có chút suy giảm. Nhưng cuối cùng, Cao Dị tiến hóa tỷ lệ vẫn là đi tới 73 cách thành công lên tới D cấp còn kém 25 miễn cưỡng coi như là một E cấp đại thành. Đáng nhắc tới chính là, căn cứ vào Đàm Chi miêu tả cùng hoàng đội bất ký, vị này trương đồ tiến hóa tỷ lệ có thể bất ngờ không cao, cũng liền e đến dê cấp tả hữu. Trong sổ thuyết pháp là phương thức công kích cũng không phức tạp, trang bị số lượng rất nhiều, tuy nói tố chất thân thể rất mạnh, nhưng không có cao giai người chơi biểu hiện. Đương nhiên, đối với cao dị cái này gia nhập vào trò chơi không có mấy ngày mà nói, cao giai người chơi đến tột cùng là cái dạng gì, kỳ thực không có chút nào khái niệm. Muốn cứng rắn nói lời, phía trước gặp phải vị kia, cung cấp vé vào cửa thần côn Triệu Khiêm tựa hồ trình độ rất cao. Phiên động cổ tay, lần nữa kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến. Tại Tây Thành bên trong sống sót 48 giờ, 30, 54, 25, hoặc trong phó bản còn thừa người chơi số lượng ít hơn so với tương đương 5 người, 6, 5, thời gian đã tới rạng sáng, thời khắc này cao dị tựa ở Đê Hy cao trung bên ngoài trên tường rào, chờ đợi Vương Vũ Chu đến đây. Lại đợi vài phút, xếp theo hai cái túi giấy cờ dạp đối phương, cuối cùng khoan thai đi tới. Đều bố trí xong, bây giờ đi vào sao? Vương Vũ Chu đem cái túi để ở một bên trên khóm hoa, hoạt động bả vai, hỏi thăm cao dị ý kiến. Đừng nóng đội, ta cùng trong trường bình sĩ trò chuyện một chút. Cao dị nói, tại trong Vương Vũ Chu ánh mắt kinh ngạc, từ áo khoác bên trong túi đem nhựa tờ lạc tiệp lính truyền tin móc ra, đặt ở trên lòng bàn tay, hồi báo tình huống. Là, quan chỉ huy. Đại bộ đội đã phân ra 5 cái tiểu đội, bắt đầu ở trong trường học tiến hành điều tra, hiện đã thanh không một nửa khu vực. Nhựa tờ lạc tiệp lính trinh sát đứng nghiêm một cái túi chào, không chút nào hàm hồ. Những cái kia thám hiểm tiểu đội người đâu? Cao dị vẫn còn có chút lo lắng cờ dít cùng hắn tiểu đồng bọn. Đã biết có cái cùng hung cực các tội phạm truy nã trốn ở trong trường học, bọn này tiểu hài trô gặp phải tình trạng mức độ nguy hiểm lại có đề thăng. Bọn hắn đang thứ 2 lầu dạy học, tạm thời không có gặp phải nguy hiểm. Đề thi cao trung chiếm diện tích khá lớn, liền dạy học lâu đều có 3 tòa nhà. Nếu như thám hiểm tiểu đội mấy cái học sinh cấp 2 muốn dùng cái này lùng tìm, cái kia trong thời gian ngắn hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn xem Cao dị đem nhựa tờ lạc tiệp tiểu nhân lần nữa thu hồi túi, Vương Vũ Chu không khỏi phát ra cảm thán, Cao huynh, ngươi đến cùng là trình độ gì người chơi, cho đến bây giờ ở trước mặt ta đều thể hiện ra thật nhiều năng lực. Vận khí tốt thôi, Cao dị khoát khoát tay, trái lương tâm mà khen một câu nữ thần may mắn. Không thể không nói, mấy cái này mới bắt tay năng lực cùng trang bị, tuy nói không cách nào chuyển đổi thành trực tiếp sức chiến đấu, nhưng đều tính toán không tệ. Cái gì cũng đoạt tới tay. Cao dị đổi chủ đề, nhìn về phía bị đặt ở trên khóm hoa túi giấy cờ giáp. Hạ độ thấp nhất vẫn là lấy được, nhưng toàn bộ súng trường tự động cùng thuốc nổ cái gì cũng không có, tìm không thiếu chỗ, cảm giác là phó bản hạn chế. Vương Vũ Chu cầm giấy lên túi, lấy ra một cái tạo hình một mạc cảnh dụng súng ngắn, giới thiệu nói, vị này gọi quân M1911, kinh điển bên trong kinh điển. Hắn vừa nói, một bên lên cỏ, cầm thương quản đem cái này quần đưa cho Cao dị. Mà tiếp nhận súng ngắn Cao dị, cũng thuần thục kiểm tra lên bảo hiểm cùng phối băng đạn. "Uy uy, Cao huynh, ta nhớ được ngươi là điều tra phóng viên à, cũng không phải phóng viên chiến trường, thuần thục như vậy. Ta nói là ta tại Ha học ngươi tin không?" Cao dị thuận miệng trêu ghẹo, xác nhận súng ống trong tay đáng tin. Trên thực tế, đừng nói thật sự nổ súng, hắn liền tại trong sân tập bắn kiểm tra thương cơ hội cũng chưa từng có. Quen thuộc như thế, tự nhiên là bằng vào từ trong tay đinh tử cấp được đặc thủ vũ khí đại sư hắn vận dụng thuần thục đủ loại giản dị đơn binh vũ khí hiệu quả. Không ngoài sở liệu đã bao hàm phổ thông súng ống. Căn cứ vào ghế bành thám tử kinh nghiệm, có thể cái này đặc thù sử dụng càng nhiều sau sẽ có thăng cấp, một chút phức tạp cỡ lớn vũ khí cao dị cũng có thể chậm rãi học được như thế nào điều khiển. Bất quá những cái kia cũng là nói sau, bây giờ đi, có đem khẩu súng nhất định là một tin tức tốt. Hai người phân phối một chút trong tay tài nguyên, thêm một bước phân tích địch nhân năng lực, đồng thời chờ đợi trinh sát kết thúc. Gió đêm sen lẫn mưa phùn, để cho yên tĩnh sân trường phá lệ khiếp người. Không biết qua bao lâu, cao dị đột nhiên cảm nhận được ngực hộp nhỏ khẽ chấn động. Không ngoài sở liệu, lính truyền tin cuối cùng mang đến địch nhân vị trí tình báo. Vị kia trương đồ vị trí, bị tìm được. Chương 78, Tây Thành quỷ sự nhân đồ giao an chương 78, Tây Thành quỷ sự nhân đồ giao an thông qua đàm chi giản thuật, cùng với hoàng đội bút ký. Cao dị đối với vị kia trương đồ có sức mạnh đã có bước đầu nhận thức. Hắn hiện ra qua năng lực cùng trang bị, đại khái như sau. Đầu tiên là vũ khí, đàm chi thông qua chính mình lết xanh dò xét kính thu được tương đối minh sắc tin tức. Trương đồ chủ chiến vũ khí, là một thanh tên là nhân đồ chủ đao. Là một hiếm thấy tính công kích trang bị, tính uy hiếp rất lớn. Nó chủ yếu sức chiến đấu cũng tới bắt nguồn từ này. Nhân đồ chủ động hiệu quả vô cùng một mạc, trong một khoảng thời gian để thằng chủ đao tổn thương, đồng thời kèm theo đổ máu hiệu quả. Căn cứ đàm chi nói tới, cũng đã sử dụng qua, không quá cần lo lắng. Bất quá đáng nhắc tới chính là, chương đồ kỹ xảo chiến đấu cao minh vô cùng, cần phá lệ chú ý thứ yếu là vùng chặt bị thêm vào một loại nào đó độc, cũng chính là hoàng đội bị loại kia. Căn cứ miêu tả, tựa hồ sẽ theo bị công kích dần dần tăng thêm. Sứ nhận thương đạt đến nhất định số lần, liền sẽ lệnh chúng độc giả triệt để mất đi sức chiến đấu. Đàm chi trả đề cập tới, tại chương đồ phụ cận sẽ tràn ngập một loại màu đỏ thâm sương mù, ở trong đó hành động sẽ phải chịu trở ngại, quay người cùng lui lại cực kỳ gian khổ. Cái này tựa hồ cũng là nhuộm đỡ lạc tiệp các binh sĩ gặp tình huống, căn cứ lính truyền tin hồi báo, có một chi tiểu đội ở trường học thao trường phụ cận tao ngộ nồng bụi, bây giờ đã mất liên lạc. Cái cuối cùng đáng giá chú ý là trương đồ bao tay. Đàm chi nguyên phải là, mỗi lần hắn đem mang theo thủ sáo tay phải vung lên nằm đấm, sau đó hành động cùng năng lực lại sẽ có chỗ khác biệt. Thực sự là phức tạp. Dù là cao dị nắm giữ cái gọi là nhãn hiệu hệ thống trên thực tế có thể sử dụng năng lực cũng có chút có hạn. Đương nhiên, cái này cũng không khó lý giải, vị kia trương đồ cũng tại xem như bảo kiếm phó bản Tây Thành quỷ sự bên trong giết chết 3 tên người chơi, không thể nghi ngờ vừa được không thiếu chỗ tốt. Nhưng một phương diện khác, đại lượng trang bị cùng đặc thù sử dụng, cũng nhất định phải hắn góp nhặt không ít hậu di chứng. Lại thêm ở trận trước trong chiến đấu bị thương, chỉ cần vận dụng hợp lý trên tay tài nguyên, cũng không phải là không có phần thắng. Vấn đề hiện tại là, cái kia tạp chủng đến tột cùng ở đâu, chỉ biết là tại thao trường một bên không thể được. Cao Dị bên cạnh, Vương Vũ Chu một bên mở miệng nghe, một bên tò mò chọc chọc vị kia nhựa tợ lật tiệp binh sĩ mũ giáp, treo đến lính truyền tin một hồi ghét bỏ. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái kia Cao Dị không có ngẩng đầu, vẫn như cũ đọc lấy trên tay nổ tẹp u, chỉ là vung lên tay trái chỉ hướng phải phía trước. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, đệ khi cao trung thao trường một bên, một gian chiếm diện tích không tính quá lớn bể bơi đứng lặng ở đó. Bể bơi sao? Ngươi thật giống như rất xác định. Vương Vũ Chu cùng Cao Dị cùng nhau chỗ như thế đoạn thời gian, cũng đã quen thuộc hắn nhảy thoát tư duy. Đúng vậy, hơn nữa ta cuối cùng hiểu rõ vị kia hoàng đội nói nước là có ý gì. Đem túi giấy cờ giặc bên trong tây thành địa đồ móc ra, trải rộng ra, cái này cũng là nhờ cậy Vương Vũ Chu tìm kiếm đồ vật một trong. Theo bút máy quy tích, Cao Dị bắt đầu giải thích suy luận của mình. Trương Đồ ở bên trong phó bản hết thể giết chết 3 tên người chơi, điều tra cục 2 người một mực tại tiến hành truy tung. Liên quan tới mỗi vị người bị hại chết kiểu này cùng tử vong địa điểm, tại hoàng đội trong sổ, toàn bộ tiến hành ghi chép. Vị thứ nhất người chết, bị đánh lén mà chết, vị trí quán ba đồng thời bị phóng hỏa, cuối cùng thi thể đã bị đốt cháy khét. Bất quá căn cứ vào pháp y giám định, nguyên nhân cái chết tựa hồ vẫn hỏa diễm mang tới bị bỏng. Vị thứ hai người chết, bị chặt đến trọng thương, cuối cùng tại trong công trường nào đó khối chưa hoàn thành trong kiến trúc, bị chôn sống ngạt thở mà chết. Mà vị thứ ba người bị hại chết bởi buổi tối, tại trong cửa hàng ngũ kim bị một đầu ống thép cắm vào cổ họng, cả người như bị chế thành một cây sâu nướng. 10 ngón tay còn bị đinh sắt đi vào, cố định tại trên vách tường. Hoàng đội tại bút ký bên cạnh viết ra hắn nghi hoặc. Tại sao muốn tiền thoái như vậy, phải chăng có cái gì quy luật? Khi đó hoàng đội có thể còn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng những thứ này, nhưng bọn hắn bị mai phục sau, hết thảy manh mối đều bị nối liền với nhau. Điều tra cục hai người một đường truy tung đến đốn tuổi giữa sân, bị một mảnh màu đỏ đen mê vụ bao phủ. Trương Đồ lần nữa lựa chọn hắn hành hung địa điểm. Đây là ngũ hành. Đáp án đã bày tại trước mặt, Vương Vũ Chu lúc này cũng phản ứng lại. Đúng vậy, tuy nói không biết vì cái gì, nhưng Trương Đồ kiên trì cái quy luật này, hỏa, thổ, kim, mục, sau đó là. Nước Cao Dị đem nổ tệ phục khép lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong màn đêm bể bơi, ta nghĩ, cái này cũng là hắn chờ ở chỗ này, không hề rời đi nguyên nhân a. Ý của ngươi là, hắn cũng không phải trốn ở chỗ này, mà là đang chờ lấy những người khác tìm tới cửa chịu chết. Vương Vũ Chu sắc mặt biến phải càng nghiêm trọng, rõ ràng cũng ý thức được tình trạng nghiêm trọng. Xem như một vị hình sự trinh sát cảnh sát, hắn đương nhiên tự tay bắt qua không ít tội phạm. Nhưng dưới tình huống bình thường, cũng là hắn cùng đội ngũ đi đuổi bắt người bị tình nghi, bị phản mai phục còn là lần đầu tiên. Nói thật, Cao Dị bây giờ cũng không buông lỏng, dưới mắt tình huống mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Dù là có nhiệm vụ đặc thù cùng với điều tra cục khen thưởng song trọng dụ hoặc, Cao Dị cũng không khỏi có chút thoái ý, dù sao tên địch nhân này nhưng là chân chính trên ý nghĩa giết người không chớp mắt. Tuy nói ở trước đây trong chiến đấu có không ít hao tổn, cũng bị thương không nhẹ, nhưng Cao Dị kỳ thực cũng giống vậy. Vì chiến thắng vị kia đinh tử hắn hao tốn mấy cái trang bị chủ động hiệu quả, bây giờ trong tay át chủ bài cũng không tính nhiều. Bên ngoài có Vương Vũ Chu hỗ trợ, cảnh sát có thể trợ giúp, một đại đội cỡ nhỏ nhựa tợ lật tiệp binh sĩ. Ghế bành thám tử hơn một phút đồng hồ bộc phát, đạo diễn cái còi không biết hậu di chứng cùng sử dụng hạn chế thời gian quay lại. Một cây súng lục, một bình bờ cấp tổn thương dược tề còn có may mắn dây chuyển bộ phận góp nhặt. Cứng rắn muốn tính cả, còn có một cái dao móng tay. Những thứ này át chủ bài, thật sự làm đi đối phương sao? Tựa hồ nhìn ra Cao Dị xoắn xuýt, ngồi ở trên cống hoa, kiểm tra súng ngắn Vương Vũ Chu chậm rãi mở miệng, cái kia gọi là Trương Đồ xuất sinh, cũng không có thể bởi vì chúng ta bên trong chết một cái, liền cam tâm trực tiếp rời đi phó bản, làm sao đều sẽ đem một cái khác cũng giết sạch. Ngươi đây là không phải là đang an ủi ta đi? Ý của ta là, nếu như ngươi muốn rời đi mà nói, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Vương Vũ Chu không có nhìn về phía Cao Dị, chỉ là dùng vạt áo sơ mi lau sạch lấy nòng súng, phối hợp nói ra, tìm một chỗ trốn đi, đợi đến phó bản kết thúc, cầm ban thưởng về nhà, sẽ không có người khiển trách nặng nề ngươi. Ý của ngươi là, bất luận như thế nào ngươi đều phải đi tìm người kia liều mạng. Cao Dị tự nhiên đọc hiểu đối phương trong giọng nói thâm ý, khẽ ngẩng đầu, dùng cắm chỉ bể bơi. Đúng vậy. Vương Vũ Chu trả lời vô cùng quả quyết, trên thực tế, kể từ hắn tại bệnh viện nghe nói Trương Đồ sự tình sau, liền không có dù là một chút do dự. Vương Vũ Chu buông xuống trong tay súng ngắn, một lần nữa nhìn về phía Cao Dị, ánh mắt trở nên bình thản lại chân thành, nếu như ngươi bây giờ dự định rời đi, không có sẽ trách ngươi, đây không phải trách nhiệm của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái đó trách nhiệm? Cũng bởi vì ngươi là cảnh sát. Vương Vũ Chu trầm mặc mấy giây, mới báo hồi ức một dạng mở miệng, không, là bởi vì Triệu Thanh Cương, Hàn Ba, Mã Lực Điển, Lý Hiểu Quyên, còn có Hoàng Nhị, Thẩm Bằng Phi. Đợi lát nữa, đây đều là người nào? Cao Dị vội vàng cắt đứt đối phương báo tên món ăn một dạng nói thầm, nghi ngờ nói. Bọn hắn là 3 tháng này, bên trong Nam Khang thị bị Trương Đồ giết chết những người bị hại. Tên xuất sinh kia mỗi lần rời đi phó bản, đều biết chế tạo mấy cái huyết án, hắn tại phó bản này trở nên mạnh hơn sau lại rời đi, ra ngoài người bị hại chỉ có thể càng nhiều. Ta biết, ta có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta không thể cho phép tương lai chính mình sẽ nhớ lại, có như thế một cái thời khắc, ta có cơ hội ngăn cản hết thảy phát sinh. Bóng đêm càng nồng hậu dày đặc, đệ thi cao trùng trong sân trường chỉ còn lại làm cho người bất an yên tĩnh. Cao Dị một lần nữa xem kỹ nam nhân ở trước mắt, mới ý thức tới chính mình đối nó biết rất ít. Vương Vũ Chu cái kia không thể nào gò bó theo khuôn phép, nhìn không ra cái gì uy nghiêm dưới bề ngoài, cất giấu cực kỳ kiên định tín nhiệm. Cao Dị nhớ lại tại bãi đỗ xe cùng hắn lần đầu gặp mặt, lúc đó lâm vào thẳng hề bịu trong ảo cảnh đối phương, đến tột cùng đang vì cái gì thống khổ chứ? Bóng đêm vẫn như cũ, mưa phùn liên miên. Cao Dị cứ như vậy cùng Vương Vũ Chu nhìn nhau tầm 10 giây, mới rời ánh mắt, thở một hơi thật dài, ta hiểu rồi, tới chế định kế hoạch a, một cái có thể xử lý xuất sinh kia, linh hoạt lấy trở về lĩnh thưởng kế hoạch.